Chương 571, Lục Đinh Thần Lửa chương 571, Lục Đinh Thần Lửa Tôn Ngộ Không đối Lò Vàng đồng tử nói, "Lò Vàng, ta gặp ngươi lúc trước cho ta một hạt năm trở lại lửa đan, nghĩ ngươi nơi đó tất nhiên còn có cái kia đẳng cấp cao hơn thất phản lửa đan. Ngươi liền đem kia thất phản lửa đan đưa ta một bình ngọc nếm thử tươi, lại bao hơn mấy cân ngộ đạo tiên trà cho ta lão tôn làm cho niên hầu. Như thế nào?" Lò Vàng đồng tử được nghe thất phản lửa đan cùng ngộ đạo tiên trà chi danh, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Cái này thất phản lửa đan, mặc dù cũng là khó được chi bảo, tại ngũ hành thuộc hỏa chi sinh linh mà nói, chính là tầm bổ bản nguyên, rèn luyện hỏa nguyên vô thượng diệu dược, ăn vào có thể tăng hỏa tính linh lực, trợ đạo hạnh tinh tiến. Nhưng thất phản lửa đan cuối cùng không kịp kia đoạt thiên địa tạo hóa cựu truyền kim đan chân quý. Tại đâu xuất cung bên trong, thất phản lửa đan tính không được đứng đầu nhất chân tàng. Khi nhàn hạ, hắn cũng có thể bằng tài liệu luyện đan, hao phí thời gian luyện đến mấy quả, mình phục dụng. Mà ngộ đạo tiên trà là đâu xuất cung bên trong đái khách tiên trà. Ngày bình thường, đâu xuất cung bên trong có đế quân, đại tiên tới chơi, Lò Vàng đồng tử cũng thường phụ trách pha trà đái khách, trà này từ hắn qua tay đảm bảo. Lấy chút ngộ đạo tiên trà, san ra mấy cân, với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây chỗ, Lò Vàng đồng tử trên mặt hơi lộ ra ý cười, gật đầu đáp, đại thánh sở cầu, nguyên không phải việc khó. Thất phản lửa đan cùng ngộ đạo tiên trà, ta cái này liền đáp ứng, sau đó tức mang tới là được. Nói xong, hắn lại có chút không yên tâm hỏi, không biết đại thánh nhưng còn có phân phó khác. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không kia mặt khỉ bên trên lại hiếm thấy hiện ra mấy phần xấu hổ, vò đầu bứt tai, lông khỉ từng chiếc dựng thẳng lên, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Hắn mặc dù có chút không hiểu, vẫn là mở miệng nói, cái này lại đem các ngươi kia lò bát quái dưới đáy đệm lên. Gạch chịu lửa đầu lĩnh, cho ta lão tôn nhặt mấy khối tới. Phúc. Gạch chịu lửa. Lò bát quái. Gạch chịu lửa. Lò Vàng đồng tử nghe vậy, khoe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm cô, cái này đại thánh, làm sao ngay cả lò bát quái gạch chịu lửa đầu lĩnh cũng muốn. Lò Vàng đồng tử móc móc lỗ tai, còn tưởng rằng là mình nghe lầm phục lại hỏi, lớn, đại thánh, ngài mới vừa nói. Yêu cầu vật gì? Lò bát quái. Gạch chịu lửa. Tôn Nộ không ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, nước bọt bay tứ tung, không sai. Ta lão tôn liền muốn kia gạch chịu lửa. Nhớ kỹ lạc, cần phải chọn món hàng tốt. Muốn giả chi vừa giả, muốn đấu chi lại đấu, muốn đỏ chi vừa đỏ. Phàm là có một chút điểm lòng dạ hiểm độc, hỏa hầu không đủ thứ đẳng mặt hàng, ta lão tôn nhưng kiên quyết không muốn. Lò Vàng đồng tử bị cái này kỳ hoa yêu cầu nện đến đầu góc choáng váng, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, truy vấn, đại thánh, ngài muốn cái này cục gạch làm gì? Vật kia ngoại trừ đáy lò tích xám, ngẫu nhiên lấy ra lũy cái lâm thời bếp lò, còn có thể để làm gì? Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, bên cạnh Ngân Lô đồng tử trong mắt linh quang lóe lên, dường như hiểu thấu đáo huyền cơ, thổi phu một tiếng bật cười, tay nhỏ che miệng, bả vai run run, nín cười ý nói, ha ha ha, ca ca, ta hiểu rồi. Chẳng lẽ đại thánh gia muốn học kia ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha thủ đoạn? Ta nghe nói Na Cha trong tay có một khối gạch vàng, xem ai không vừa mắt, liền chuyên chọn cái hốt hạ độc thủ, tại người khác phía sau gõ buồn bực gạch. Ngân Lô đồng tử học Na Cha ném mạnh gạch vàng dáng vẻ, làm cái hư ném thủ thế, mang trên mặt danh mánh chi ý, đại thánh định muốn học Na Cha kia càn khôn nhất trịch, cục gạch bố đầu thủ đoạn. Lần sau cùng người tranh đấu, đại thánh ngài trước lấy biến hóa thần thông mê hoặc đối phương, trở tay liền từ trong túi móc ra ta đâu xuất thần lô luyện bạn bạn năm bắt quái thần hỏa gạch. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, tay nhỏ kích động vỗ bàn trà, ngài chạy đến người khác sau lưng, chiếu vào kia mắt không mở ra hỏa cái hốt, hung hăng chính là một cái. Hừ hừ hừ. Mà hắn là ba đầu sáu tay chi kim cương la hán, vẫn là tu thành bất diệt kim thân chi Phật Đà đạo tôn, đảm bảo nện hắn mắt nổi đồng đóm, đầu góc choáng váng. Đây chính là, công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay, tiên pháp lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Trong lầu các nhất thời vang lên hai cái đồng tử tràn ngập trêu tức tiếng cười thanh thúy, cao. Thật sự là cao a. Kế này lớn rượu. Ha ha ha. Ha ha ha. Hầu tử gõ buồn bực gạch. Hay lắm. Hay lắm. Chuyến đi, liền nói Tề Thiên đại thánh thích gõ buồn bực gạch. Tôn Ngộ Không mặt mo đỏ ửng, dù hắn ra mặt sớm đã rèn luyện đến so kia Nam Thiên môn còn dày hơn thực, giờ phút này cũng cảm giác treo không quá ở kỳ thật hắn bản thân cũng không hiểu ra sao, không biết tiêu thần muốn cái này rách dưới cục gạch có gì đại dụng. Hắn liên tục không ngừng trừng lên phía mắt, giả bộ tức giận, phất tay trách cứ, này hai cái không hiểu sự tình tiểu A Nhi, hiểu cái chuyện gì? Hắn lưỡng ngực hóc bụng, làm ra một bộ đỉnh thiên lập địa quang minh vĩ nạn thái độ, ta lão tôn cỡ nào dạng người, làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, nôn ngụm nước bọn đều có thể nện cái hố, sao lại làm loại kia lén lén lút lút ngầm thi đánh lén, phía sau ném gạch phía dưới làm hoạt động? Nhanh đi, đừng muốn hỏi nhiều. Một mực lấy kia bị lô hỏa đốt đến đỏ bừng óng ánh, năm tháng lâu nhất chi cục gạch cho ta lão tôn nhặt được là được, ít đến những cái kia cho bếp cặn bã cho đủ số. Ta lão tôn tự nhiên là có đại dụng. Lò Vàng đồng tử nhìn Tôn Ngộ Không bộ kia khỉ cấp khiêu chân, mạnh miệng chuẩn dạng, càng muốn mạnh giữ thể diện chi buồn cười bộ dáng, vai hàm cơ bắp run rẩy, kém chút lần nữa phá công cười ra tiếng. Hán đội vàng vận khí cưỡng ép nín cười ý, sắc mặt nghiêm nghị mà bảo chứng nói, đại thánh yên tâm, như thế sự vật, ta đâu xuất cung trong phòng luyện đan còn nhiều, đều là lò kia lửa ước vạn năm nung khô tinh hoa. Sau đó, ta tự mình đi lửa cục gạch, đoạn không dám cầm chút hỏa hầu không đủ, lòng dạ hiểm độc cám trầm đặt chân liệu đến lửa gạt đại thánh, bảo đảm khối khối đều là ước vạn năm thần hỏa nung ra tốt nhất cục gạch. Dứt lời, Lò Vàng đồng tử liền đối với yêu thích không vung tay ôm tử kim ngân hồ lô đệ đệ Ngân Lô đồng tử nói, đệ đệ, vậy ngươi ở đây đợi một lát, cái này kim hồ lô, ca ca ta trước mang theo dùng. Hắn vô bên hông tử kim dương hồ lô, ta cái này liền về đâu xuất cung, lấy chút thất phản lửa đàn cùng nộ đạo tiên trà đến, thuận đường mà lại nhặt mấy khối bên trên tốt. Ân, kia gạch chịu lửa đến. Ngân Lô đồng tử trọng trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tốt. Ca ca nhanh đi mau trở về. Sau đó, lò vàng đồng tử thân hình lay nhẹ, dưới chân tường vân tự sinh, liền lái một cơn gió mát, trực tiếp hướng ngoài tam thập tam thiên chi đâu xuất cùng phương hướng bay đi. Ngân Lô đồng tử thì hoàn toàn đắm chìm trong sắp đạt được mới mẹ bảo bối trong vui sướng, hắn sát bên Tiêu Thần ngồi xuống, song tay ôm thật chặt kia ôn nhuận như ngọc tử kim ngân hồ lô, tả hữu bước bê, yêu thích không buông tay. Khi thì hắn còn cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một tia tinh thuần tiên khí, thăm dò trong đó bộ huyền bí, dẫn tới thủy khí mờ mịt, ngưng tụ thành bọt nước nhỏ, thậm chí huyễn hóa thành cá con hình dạng, tại thủy các bên trong chơi đùa, hắn cũng chơi đến quên cả trời đất. Khi thì hắn lại cùng hồ lô xì xào bàn tán, nước trong lầu cát nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại tiên trong bầu nước sôi nhẹ vang lên chi cốt cốt âm thanh, cùng nơi xa thiên hà treo ngược, tinh hà lưu chuyển chi tĩnh mịch bối cảnh. Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần liếc nhau, lẫn nhau trong mắt lướt qua một tia ngầm hiểu lẫn nhau, cường ức mừng như điên ý cười. Bốn cái cựu chuyển kim đan tới tay, bọn hắn xung kích đại la kim tiên cửa trước con đường, trong nháy mắt liền nắm chắc. Nhớ tới kia sắp bị mang tới lò bát quái gạch chịu lửa, Tiêu Thần trong lòng càng là cực nóng ba phần. Bát quái này lô hỏa gạch, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Thứ nhất, kia nóng bỏng gạch chịu lửa ẩn chứa lục đinh thần lửa bản nguyên, chính là vì hắn xa như vậy tại hạ giới, tương lai chất nhi hồng hài nhi chuẩn bị điện cơ chi lễ. Mà kia thất phản lửa đan, cũng có thể hiến cho Như Ma Vương, làm hắn lớn quả đính hôn, đợi hồng hài nhi ngày sau phục dụng, tất có thể giúp đỡ tu vi tăng nhiều. Đương nhiên, nghĩa tử của hắn lửa hồ lô tinh cũng chính cần vật này. Thứ hai, Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại, bất tử bất diệt thân thể, là lấy lớn quả bản đạo, hữu chuyển kim đan. Làm dẫn, tam muội chân hỏa vì tâm ngọn lửa, lục đinh thần lửa vì lớp ngoài cùng của ngọn lửa, gen đúc mà thành. Bây giờ, chính là thiếu duy nhất cái này lục đinh thần phát hỏa. Một khi công thành, có kim cương bất hoại, bất tử bất diệt thân thể Tôn Ngộ Không, thực lực cũng sẽ lần nữa tăng vọt. Thứ ba, bát quái này lô gạch chịu lửa, không phải là phàm vật, chính là lục đinh thần lửa hỏa chủng. Lục đinh thần lửa có thể làm hắn bốn lực trai đoán khí chi hỏa, dùng gen đúc tiên binh thần khí, vô thượng pháp bảo. Thời gian tại bực này đợi bên trong lặng yên chảy xuôi. Một lát sau, thanh quang lóe lên, lôi cuốn lấy một sợi đan khí cùng hỏa ý, lò vàng đồng tử đã hùng hùng hổ hổ bước trên mây trở về, phiêu nhiên rơi vào trong cát. Đại thánh, đợi lâu. Lò vàng đồng tử rơi xuống đám mây, lấy ra tử kim dương hồ lô, gỡ ra nút hồ lô. Trong chốc lát, ông phân phật, một cỗ cực kỳ tinh thuần hừng hực chi khí, chất chứa lục đinh thần lửa bản nguyên chi khô nóng, như vòi rồng mãnh liệt mà ra, xen lẫn một sợi như có như không chi đan dược dư hương, ở vang một phát, tràn ngập trong cát. Bàng bạc sóng nhiệt, như vật hữu hình, trong nháy mắt bay thẳng thủy các mái vòm. Hào quang chói mắt, phản chiếu toàn bộ lầu các một mảnh hòa hồng, tựa như xích nhật giữa trời. Hồ lô ra. Theo lò vàng đồng tử tâm niệm vừa động, tử kim dương miệng hồ lô chút xuống, đông, đông, đông. Mười mấy khối tản ra ám trầm hồng quang, lớn chừng bàn tay, hình thái ngay ngắn, nặng hơn sơn nhạc chi vật, trầm trọng rơi lập tại thủy đức các đặc chế chi thanh ngọc trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Thanh ngọc mặt đất ứng thanh mà nát, vết rách như mạng nhện lan tràn. May mắn được Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, sớm lấy ra Như Ý kim cô đồng, bố trí một tầng phòng hộ kết giới, đem kia mười mấy khối vật nặng chi uy thế đều ngăn lại. Không phải, nước này nước cát, sợ là phải bị cái này mười mấy vật cho nện đến thủng trăm ngàn lỗ, xuyên thủng không bỏ sót. Nhìn kỹ chi, đây là mười mấy khối lớn chừng bàn tay, toàn thân ám trầm huyết hồng ngay ngắn tấm gạch. Chất liệu giống như huyền thiết chi kiên, lại như thần ngọc chi nhuận, mật độ kinh người. Mỗi một viên gạch đều trải qua ước vạn năm lục đinh thần hỏa chi dung luyện, chiết xuất, nung khô, sớm đã cởi tận phàm thai, luyện tận duyên hoa. Quang hoa thật sâu nội ẩn tại tinh độ chi thể, lại ẩn ẩn có thể nghe được nội bộ truyền đến sắt thép va chạm, thần hỏa chạy xiết trầm thấp bù bù. Gạch thể chỗ sâu, bàng bạc như đại dương mênh mông chi khủng bố hỏa linh năng lượng sôi trào mãnh liệt, hình như có ngàn vạn thần hỏa ở trong đó lao nhanh không thôi. Đây chính là lò bát quái gạch chịu lửa. Cái này mười mấy khối lò bát quái gạch chịu lửa vừa lộ diện một cái, liền phảng phất mười mấy vòng hơi co lại mặt trời giáng lâm thủy đức cát. Trong các nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng, quanh mình không khí trong nháy mắt trở nên nóng hổi hừng hực, có thể thấy rõ ràng tia sáng cũng vì đó vặn mèo biến hình, không gian nổi lên nhiệt độ cao thiêu đốt gợn sóng. Vẹn vẹn mấy khối gạch chịu lửa, uy lực của nó cũng đã kinh khủng như vậy. Thật là dung luyện vạn vật lục đinh thần lửa. Tiêu Thần cầm một khối gạch chịu lửa, chỉ cảm thấy vào tay chìm điện dị thường, ấm bên trong mang bỏng. Hắn tinh tế vớt ve trên đó tự nhiên mà thành hỏa văn mạch lạc, cảm thụ được bên trong ẩn chứa kinh khủng tạo hóa chi lực cùng hủy diệt chi năng, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng tán thưởng, tốt một cái lục đinh thần lửa. Cái này mấy khối mang theo tàn lửa cục gạch rơi xuống thế gian, hóa thành 800 dặm hỏa diệm sơn. 800 dặm hỏa diệm sơn, bốn phía không có một mảng cỏ. Như trôi qua núi, chính là đồng nao đóng, sát thân thể cũng muốn hóa thành nước. Đủ để thấy lò bắt quái gạch chịu lửa chi uy. Trong tam giới có mấy lấy làm kỳ lửa, Thái Dương chân hỏa, Lục Đinh thần lửa, Tam Muội chân hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, Thất Bảo diệu lửa. Trong đó, cái này Lục Đinh thần lửa có thể nói là mạnh nhất luyện đan, luyện khí chi hỏa. Lục Đinh thần lửa đại biểu cho Thái Thanh Thánh Nhân tạo hóa chi lực, nhưng giao phó binh khí nhất định chi thiên địa quy tắc chi lực, làm binh khí uy lực đại tăng. Lục Đinh thần lửa ngay cả như ý kim cô đồng, kim cương trác, cửu sĩ linh ba, tử kim linh. Những này pháp bảo lợi hại đều có thể rèn đúc. Có thể nói, có Lục Đinh thần lửa về sau, hắn Kim Giác Đại Vương bốn lực trai luyện khí năng lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đại thánh, đây là ngươi muốn thất phản lửa đan cùng ngộ đạo tiên trà. Lo vang đồng tử nói xong, hiến bên trên một cái bình ngọc cùng một cái cẩm nang. Kia bình ngọc vừa mới xuất hiện, dù chưa mở ra, một cỗ tinh thuần vô cùng, trực chỉ hỏa hành bản nguyên chi cực nóng đan khí đã ẩn ẩn thấu bình mà ra, chính là thất phản lửa đan. Mà kia cẩm nang giải khai trong nháy mắt, nồng đậm thanh linh đạo vận cùng có cây sinh cơ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lầu cát. Trong túi từng mảnh ngộ đạo tiên trà hình như phượng vũ, xanh tươi ướt át, trên đó ngưng thiên nhiên ẩn chứa đại đạo quy tắc thanh lộ linh châu, hào quang chảy xuôi, dị hương doanh thất. Nghe nóng làm cho người thần thanh khí sảng, nguyên thần no ngoe muốn động, đạo tâm trong suốt. Trong đó chứa chính là chừng 7-8 cân phân lượng ngộ đạo tiên trà. Ngộ đạo tiên thảo, trà như kỳ danh. Nay ngộ đạo tiên trà uống suốt trải qua nhiều năm, có thể tẩy địch phàm tâm, lĩnh hội đại đạo. Tại lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đột phá đại la kim tiên thời điểm, cái này ngộ đạo tiên trà càng là có hiệu quả, có thể trợ người tu hành lĩnh hội đại đạo. Tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Không thấy kim tình tỏa ánh sáng, vui vô cùng, khoe miệng liệt đến bên hai, đội vàng tiếp nhận. Kia tiên đan cùng tiên trà tự nhiên bị hắn trân trọng thu nhập bên hông túi như ý bách bảo chỗ sâu. Mắt thấy Tôn Ngộ Không đưa tay liền muốn thu lấy kia mười mấy khối như là mặt trời nhỏ bắt quái gạch chịu lửa. Lo vang đồng tử hợp thời nhắc nhở, đại thánh chấm đã. Nay gạch chịu lửa trải qua lục đinh thần lửa ước vạn năm nung khô, tính chí liệt trí cường, ẩn chứa vô tận hỏa nguyên. Bình thường không gian chứa vật pháp khí, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc liền sẽ bị thần hỏa tinh hoa tiêu hủy, cần phải cẩn thận. Tôn Ngộ Không nghe vậy, gật đầu nói, chính là này lý. Ánh mắt đảo qua kia mười mấy khối vẫn đang vặn vẹo không khí chi hỏa gạch, Tôn Ngộ Không trong mắt kim mang càng tăng lên, thâm thầm nghĩ, này lửa không phải tầm thường, ta kia túi như ý bách bảo có thể chứa không được bực này bá đạo chi vật, vạn nhất cháy hỏng muốn khóc cũng không kịp. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Tôn Ngộ Không hắn thầm bận thần thông, tay áo nhỏ không thể thấy khẽ động, lặng yên lấy ra một cái khắc càng tiện thu nạp hỏa hành chi vật, lửa hồ lô. Dùng cái này lửa hồ lô tiện thu nạp hỏa nguyên chi vật, thích hợp nhất. Tôn Ngộ Không ngón tay điểm nhẹ miệng hồ lô. Miệng hồ lô tỏa ra một cỗ vô hình huyền ảo hấp lực, không nhanh không chậm, lại vững chắc phi thường đem mười mấy khối nóng bỏng nóng ánh gạch chịu lửa lặng không nhấc lên, vượng vững vàng vàng, kín kẽ đặt vào bên trong hồ lô kia mênh mông biển lửa không gian bên trong. Hồ lô mặt ngoài hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, quay về cổ pháp của nhuận. Đến tận đây, chuyến này tất cả mục đích, cửu chuyển kim đan, thất phản lửa đan, nội đạo tiên trà, lò bắt quái chi hoặc gạch, đều rơi túi vì ăn. Tôn Ngộ Không đắc chí vừa lòng trà sát lông xù bàn tay, phát ra một chuỗi hài lòng chợt chợt âm thanh, đối hai vị hồng quang đầy mặt, riêng phần mình ôm ngưỡng mộ trong lòng bảo hồ lô mừng rỡ không thôi đồng tử, lộ ra một cái sán lạn vô cùng tiêu dung, ha ha. Thông quái, đủ phân lượng, đủ hòa hậu. Hai cái tiểu tiên đồng làm việc coi là thật ổn thỏa lưu loát. Chúng ta trận này mua bán, xong rồi. Quả nhiên viên mãn. Lo vàng, ngân lô, về sau ta lão Tôn nếu có rất mới mẻ thú vị chi bảo bối, định không quên lại đến tìm ngươi hai vị làm điểm giao dịch. Ngân lô đồng tử bảo bối tựa như ôm chặt tử kim ngân hồ lô. Lo vang đồng tử thì hài lòng nuốt ve tử kim dương hồ lô ôn nhuận mặt ngoài. Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, đôi lông mày khỏe mắt đều là thuần túy vui sướng cùng đối với mình ra bảo bối hồ lô vô hạn yêu thích. Nước này được trong các bầu không khí hòa hợp vô cùng, tiên quả phiêu hương. Song phương theo như nhu cầu, các được trí bảo, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Thế là, Tôn Ngộ Không, Tiêu Thần, Lo vang đồng tử cùng ngân lô đồng tử, bốn người cùng một chỗ nâng chén, chúng khánh lần này viên mãn chi giao dịch. 2025-0907 tác giả, điểm mực kim tiền chương 572. Kính Hải Sơn phân bảo chương 572, Kính Hải Sơn phân bảo thiên giới phía trên, biển mây mở mịt. Ngọc Kinh Thiên Bảo khuyết thị, chính là thiên giới phồn hoa chi cực chỗ, lầu các san sát, tiên quang sáng chói, vãng lai tiên chân, đều đạo cốt tiên phòng, cử chỉ bất phàm. Thủy đức trong các, tiên trà còn ấm, mùi trái cây chưa tán, bầu không khí cũng đã trở nên tĩnh lặng. Phương trước đây không lâu, Tôn Ngộ Không, Tiêu Thần cùng Lò Vàng đồng tử, Ngân Lô đồng tử nơi này chỗ, tiến hành một trận ngươi tình ta nguyện chi có lời giao dịch. Lúc đó, các phương đánh bó mồm, ngươi tới ta đi, đều là cầu được suy nghĩ trong lòng chi bảo. Đợi giao dịch hết thảy đều kết thúc, các phương đều vừa lòng thỏa ý, giữa lông mày đều là vui mừng. Ngân lô đồng tử trong tay nắm chặt cái kia tử kim ngân hồ lô, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, đối bên cạnh lò vàng đồng tử vui sướng hô, ca ca lại nhìn. Ta cái này hồ lô lại có thể tùy ý điều khiển thủy chi lưu chuyển, kỳ diệu phi thường. Nói, ngân lô đồng tử đưa vào một tia tiên lực, miệng hồ lô lại bay ra liên tiếp bóng ánh sáng long lanh giọt nước, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang. Đừng ham chơi. Lò vàng đồng tử trên mặt lộ ra mỉm cười, vỗ nhẹ đệ đệ bà bay, hòa nhã nói, đệ đệ, canh giờ đã không còn sớm. Chúng ta nên trở về đầu xuất cung. Đầu xuất cung bên trong kia lò luyện đan tử không thể rời người quá lâu, cần hảo hảo chăm sóc, chớ xuất sai lầm. Nói xong, hắn chuyển hướng Tôn Ngộ Không, Tiêu Thần hai người, đi cái đạo lễ, nói, đại thánh, Dương Tiên Quan, huynh đệ của ta hai người như vậy cáo tử. Tôn Ngộ Không bệ vệ khoát tay áo, nhếch miệng cười nói, đi thôi, hảo hảo chăm sóc bảo bối của các ngươi lò luyện đan tử. Chớ học kia Mục Châu xuẩn đồng, ngay cả Thanh Nhu đều nhìn không ở, còn để nó chạy. Tiêu Thần cũng mỉm cười thăm hỏi, có chút chắp tay nói, bái biệt hai vị tiên đồng. Nói xong, ánh mắt đưa hai người. Sau đó, chỉ gặp kia lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử, túc hạ sinh vân, chậm rãi rời đi. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng là biến mất tại mênh mông chân trời, không thấy tung tích. Nhìn thấy lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử đi. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhếch miệng cười to, lộ ra một ngụm răng nanh, bộ dáng kia tuy có chút dữ tợn, lại khó nén vẻ hưng phấn. Hắn buông đùi, cao giọng nói, lò vàng, ngân lô mà hai cái này thành thật hoa, ta lão tôn thích. Ha ha ha, cái này mua bán làm tốt, xương cốt khe hở bên trong đều lộ ra thoải mái. Tiêu Thần nghe vậy, cũng là nhuyễn miệng cười, nói, quả thật không tệ, lần này giao dịch thu hoạch tương đối khá. Nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười, an ý tại tâm. Sau đó, Tiêu Thần liền theo Tôn Ngộ Không tại ngày này giới phồn hoa chi bảo trong thành phố lại dạo bước đi dạo một phen. Nhưng gặp bảo trong thành phố kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Có cái kia có thể trừ tà khu ma pháp bảo, quang mang lấp lóe, có cái kia có thể tăng thêm tu vi chi đan dược, mùi thơm nước núi. Tiêu Thần tỉ mỉ vì bạn Thánh Long Nữ chọn lựa một chút pháp bảo, đan dược các loại, đều là chân quý dị thường chi vật, mới cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau trở về Kính Hải Sơn. Đường về bên trong, biển mây mênh mông, vô biên vô hạn, tinh quang tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Tiêu Thần cưỡi gió mà đi, tâm tình thư sướng, chủ động mở miệng đối bên cạnh Tôn Ngộ Không nói: "Hầu tử, lần này thu hoạch quả thực không nhỏ, làm cho người mừng rỡ. Kia cựu chuyển kim đan tổng cộng có 4 cái, người ta huynh đệ 2 người, vừa bạn chia đều a." Tiêu Thần trong lòng tự có một phen so đo, tuy nói để mà trao đổi tử kim dương hồ lô, vốn là pháp bảo của mình, nhưng Tôn Ngộ Không xuất lực chi cự, không thể bỏ qua công lao. Nếu không có cái này Tề Thiên Đại Thánh ra mặt, thủ đoạn cùng đâu xuất cung tình cảm, chỉ là một cái hồ lô, có thể nào đổi được 4 cái tiên gia chí bảo cựu chuyển kim đan. Còn nữa, Tôn Ngộ Không kia kim cương bất hoại thân thể tu luyện, đang cực kỳ khao khát bực này có thể cố bản bồi nguyên, rèn luyện tinh hoa đỉnh cấp tiên đan. Hai cái cựu chuyển kim đan đối Tôn Ngộ Không tới nói, khả năng có ít. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng không có khách khí với Tiêu Thần, dứt khoát đáp: "Tốt, kia cựu chuyển kim đan, lấy đạo ra vô thượng chân bảo." Mặc dù hắn tu hành chính là nội đan thuật, nhưng từ hắn được Thái Ức Kim Tiên đạo quả, khám phá trong ngoài giống nhau lý lẽ, cũng biết rõ tự thân tu hành vẫn cần loại này kim đan trợ lực mới có thể tiến thêm một bước. Kính Hải Sơn, thư phòng u tính bên trong, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Đến, cốc, chia đồ vật. Tôn Ngộ Không khí tính chưa đổi, sớm đã kìm nén không được hưng phấn trong lòng, cười hì hì từ trong Như Ý Bách Bảo Nàng đem chuyến này chiến lợi phẩm toàn bộ móc ra. Bảo quang mờ mịt, trong nháy mắt đem cổ pháp thư phòng chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Tôn Ngộ Không động tác nhanh nhẹn đến cực điểm, không kịp chờ đợi đem kia thịnh trang chuyến này nhất đại thu hoạch hộp đặt án bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra một góc. Ông, trong chốc lát, thử kim quang hạ như thể lỏng hoàng kim, từ trong hộp đổ xuống mà ra, nồng nặc tan không ra chi đan khí bành trướng bốc lên, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bốn lớn chừng bằng trái long nhãn, hòa hợp sung mãn như thiên đạo đúc thành chi viên đang lượn, nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, toàn thân sáng long lanh, trong đó tinh hà vận chuyển, nhật nguyệt chìm nổi chi hư ảnh như ẩn như hiện. Bàng bạc vô song chi sinh cơ tạo hóa chi lực, khiến trong thư phòng chi linh khí bỗng nhiên trở nên sền sệt nồng đậm, hút vào một ngụm, đều làm lòng người thần rung chuyển, phàm phất đạo hạnh đều tinh tiến một tia. Đây chính là đạo gia vô thượng chân bảo, cựu chuyển kim đan. Tiêu Thần cùng Tôn Ngộ Không riêng phần mình đưa tay, hai cái đủ để dẫn động đại la kim tiên cảm xúc chi cựu chuyển kim đan, riêng phần mình bay vào hai người lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không giống bóp đường đậu đồng dạng ước lượng đo một cái cựu chuyển kim đan, khít hà kia cố trực thấu nguyên thần chi dị hương, đông cảm giác thần thanh khí sảng, liếm môi một cái, lúc này liền ăn một viên. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không mắt vàng tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, chập chập tán dương, chập chập, cựu chuyển kim đan, quả nhiên là đồ tốt ta. Bảo bối này chính hợp lão Tôn rèn luyện nhục thân chi cần. Ăn đan này, ta lão Tôn nhất định có thể tiến thêm một bước. Ha ha ha, lại lại đi tìm Dương Tiễn kia lớn cháu trai, đánh hai khung thử một chút. Hai cái cựu chuyển kim đan. Tiêu Thần cầm hai cái cựu chuyển kim đan, đông cảm giác lòng bàn tay một trận ôn nhuận mênh mông lực lượng phun trào. Trong lòng của hắn đã có so đo. Một viên cựu chuyển kim đan, hắn dự định mình đột phá đại la kim tiên lúc phục dụng, lấy trợ mình đột phá bình cảnh. Một cái khác mai cựu chuyển kim đan, hắn định cho bỏ cảm tinh xung kích đại la kim tiên lúc phục dụng. Có đồ tốt, phân điểm cho lão bà, thiên tinh địa nghĩa. Bỏ cảm tinh tu vi đã tới bình cảnh, có cái này mai cựu chuyển kim đan trải đường, bước qua cái kia đạo đại la kim tiên cửa trước đem làm ít công to, mà lại bỏ cảm tinh càng mạnh, bọn hắn tương lai cùng Như Lai Phật tổ chiến đấu, cũng liền càng có phần thắng. Về phần bạn Thánh Long Nữ, nàng căn cơ tương đối còn thấp, như thế thần đan đối nàng mà nói quá mức bá đạo, ngược lại dễ dàng đốt cháy giai đoạn, không bằng đến tiếp sau lấy ôn hòa chút lớn quả bản đảo hỗ trợ càng thêm một thỏa. Về phần bản tơ đại tiên, lấy bản tơ đại tiên tu vi, cái này cựu chuyển kim đan đối nàng tác dụng không lớn. Tiếp theo là một phương bình ngọc, trong bình nhận có bóng mắt hồng quang lộ ra, cách bình bích đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó chí dương hoàng nguyên, nóng bỏng vô cùng, phảng phất có thể đem hết thể chung quanh đều nhóm lửa. Chính là thất phản lửa đan. Tiêu Thần nhẹ nhàng để lộ nắp bình, một cỗ tinh thuần thuần thúy, thường hực như dương chi hỏa đi bản nguyên khí tức nhất thời tản mắt ra, tràn ngập trong thư phòng, phảng phất đặt mình vào biển lửa. Cái này trong bình ngọc, hết thể ước chừng hơn 30 mai đỏ rực như lửa chi thất phản lửa đan, tựa như từng khỏa thiêu đốt chi hỏa diễm, nhảy vọt không ngừng, tản ra vô tận nhiệt lực. Tiêu Thần cười nói: "Hầu tử, cái này thất phản lửa đan bổ dưỡng hỏa trúc bản nguyên là tốt nhất dùng, người ta các lấy một nửa, nhưng dùng riêng rèn luyện hỏa nguyên, tăng cường tự thân hỏa hành chi lực, cũng có thể bàn cho thân cận chi hỏa thuộc ban bối, giúp đỡ điện cơ tu hành." Trong cơ thể hắn có Thái Dương chân hỏa ăn 1.7 trở lại lửa đan, trợ lực Thái Dương chân hỏa chi tăng trưởng, cũng là không sai chi tuyển. Tôn Ngộ Không đối với cái này cũng không dị nghị, sảng khoái nói: "Được rồi, ta lão Tôn chính có ý đó." Hai người chia đều hoàn tất. Tôn Ngộ Không tiện tay vê lên một hạt thất phản lửa đan nhét vào miệng bên trong, rắc băng một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trong thư phòng phá lệ rõ ràng. "Ôi, quá sức." Hắn nhấm nuốt mấy lần, mặt khỉ thoáng chốc bị hỏa khí hấp hơi từng đỏ, miệng mũi lại phun ra từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy màu đỏ khí diễm, nhe răng trợn mắt nói: "Hỏa khí mà thật không nhỏ, cay đến sảng khoái. Bất quá, thật là tinh thuần hỏa nguyên chi lực. Có này thất phản lửa đan, ta lão Tôn Tam Muội chân hỏa cũng có thể tiến hơn một bước. Tam Muội chân hỏa là lửa, cũng là một loại hỏa hệ pháp thuật, uy lực vô tận. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng là sẽ Tam Muội chân hỏa. Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại thân thể, chính như Thái Thượng Lao Quân lời nói, kia khỉ ăn bản đảo, uống ngự rượu, lại trộm tiên đan. Hắn đều ăn tại trong bụng, vận dụng tam muội lửa nung thành một khối, cho nên đục làm kim cương thân thể, gấp không thể gây tổn thương cho. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không bản thân liền là linh minh thạch hầu. Nguồn gốc nhưng ngược dòng đến hỗn độn sơ khai thời điểm, chính là hỗn độn ma viên chi bản nguyên tu nạp đại địa dày nặng, dựng dục ra một tôn kim công. Này kim công bẩm linh khí của thiên địa, thụ tinh hoa của nhật nguyệt, thu nạp đại địa dày nặng, trời sinh lực phòng ngự cực cao, có thể ngự các loại công phạt. Chính như Tôn Ngộ Không lời nói, lao tôn là vốn liền đầu đồng sắt nao đóng thiên địa càn khôn trên đời không, đúa chặt truy gõ không được nát. Nói mặc dù hảo, nhưng không phải lời nói xuông. Tôn Ngộ Không lực phòng ngự trời sinh liền cao, mà lớn quả bản đảo, cửu chuyển kim đan, ngọc đế ngự diệu những này tiên vật tẩn chứa khổng lồ năng lượng, Tôn Ngộ Không có được, thật nạp vào bụng bên trong, tiên đan cùng bản đảo năng lượng tại thể nội tương hỗ giao hòa, như bách xuyên quy hải, hội tụ thành một cỗ bàng bạc chi lực. Tôn Ngộ Không lại lấy tam muội chân hỏa đung khô bản thân, này lực theo trải qua đi mạch, tập bổ Tôn Ngộ Không toàn thân, cuối cùng hòa hợp một thể, đúc thành kim cương thân thể khiến cho có được siêu phàm tuyệt luân chi lực phòng ngự, tung hoành tam giới, khó gặp đối thủ. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không thể nội tích lũy tiên đan, bản đảo chưa bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn tiêu hóa, còn có tiềm lực có thể đảo. Lo bắt quái bên trong chi lục đinh thần lửa, lại cho Tôn Ngộ Không chi kim cương bất hoại thân thể, tiến một bước cường hóa, khiến cho càng thêm cường đại. Chính như Tôn Ngộ Không lời nói, lại bị kia Thái Thượng Lão Quân cầm ta đi, đặt ở lò bắt quái bên trong, đem thần hỏa nung luyện làm hỏa nhãn kim tinh, đầu đồng thiết tí. Chỉ là bây giờ chi Tôn Đại Thánh, mặc dù nhục thân phòng ngự đã cực cao, nhưng chưa đạt tới kim cương bất hoại, bất tử bất diệt chi cảnh giới trí cao. Đến viên kia mười mấy khối ám trầm xích hồng, lại tản mát ra kinh người sóng nhiệt lò bắt quái gạch chịu lửa lúc. Tôn Ngộ Không lại ngay cả khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, cái này cũng không nên. Không muốn. Nóng hừng hực, vòng hô hô cục gạch tử, nhìn xem liền cấn đến hoảng, sợ lấy càng là bỏng chảo. Ta lão Tôn giữ lại còn sợ lúc ngủ nghiêng người để lên đi, đem khỉ mông cho nướng chín nữa nha. Cái đồ chơi này a, hết thảy với ngươi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút nói, cóc, ngươi cái này bụng bự bên trong đánh chuyện gì bản tính? Ta lão Tôn đến bây giờ còn buồn bực đâu, phí lao đại kình lửa gạt tới này đống phá cục gạch làm gì dùng? Hầu tử, vật này tại ta bốn lượt trai, xác thực có tác dụng lớn. Tiêu Thần nghe vậy, cười cười, đơn giản giải thích một phen, sau đó mở ra cốc miệng lớn. Kia hơn 10 khối tản ra kinh khủng nhiệt lực cùng lục đinh thần lửa bản nguyên khí tức tấm gạch, tựa như cùng bị vô hình vòng xoáy hút vào, trong nháy mắt biến mất tại trong miệng hắn. Những này lò bắt quái gạch chịu lửa, tự nhiên là bị hắn đặt vào trong bụng càn khôn tiểu thế giới bên trong, thích đáng bảo tồn. Tiếp theo là kia 7-8 cân hình như chim thần vượn vũ, toàn thân xanh tươi lướt át, từng mảnh ngưng thiên nhiên đạo ngân cùng óng ánh linh lộ nộ đạo tiên trà. Trà này chính là đâu xuất cùng độc hưởng, kỳ thanh liệt linh hoạt kỳ ảo, ẩn chứa có cây ban đầu cơ hội mùi thơm ngào ngạt hương trà vừa mới tản ra, tựa như cam truyền bột rửa tâm thần, làm cho người tạm niệm biến mất, nguyên thần trong suốt. Nguyên lai, Tôn Ngộ Không thường uống vạn thánh long nữ nước trà, từng vỗ ngực hứa hẹn muốn cho nàng làm một điểm đâu xuất cung bên trong tiên trà. Đây là hứa hẹn, không thể không thực hiện. Tôn Ngộ Không nhìn xem kia một bao lớn ngộ đạo tiên trà, cười nói, hắc hắc, cái này đâu xuất cung tiên trà, là ta đáp ứng cho vạn thánh nhỏ tẩu phu nhân cũng không dám lẫn riêng. Hôm đó ta ở trước mặt nàng khoe khoang khoác lác, lần này cuối cùng có cái gì có thể giao nộp đi. Tiêu Thần tự nhiên nhớ kỹ Tôn Ngộ Không ban đầu ở vạn thánh long nữ trước mặt nói ngoa, gật đầu cười nói, lẽ ra nên như vậy. Ngao Giao xác thực yêu thích linh trà. Lập tức, hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lập tức thông qua con mỗi bài điện thoại vô tuyến gọi đến vạn thánh long nữ. Không bao lâu, cửa thư phòng phi bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vạn thánh long nữ hôm nay đổi một thân nước bích sắc cung trang nghe thường, càng nổi bật lên nàng thân thể thức tha, dung mạo thanh lệ thoát tục. Nàng đi lại nhẹ nhàng đi vào thư phòng, đối kia trên bàn ngọc đẹp bảo quang hơi lộ ra hiếu kỳ, chợt hướng về Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thi lễ, đại thánh. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, vạn thánh long nữ mang theo hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần giải thích nói, Ngao Giao, ta cùng hầu tử đi ngày đó giới bảo thị một nhóm, mang cho ngươi chút hợp ý đồ tốt. Nói. Tiêu Thần chỉ trên bàn. Vạn Thánh Long Nữ ánh mắt không tự chủ được bị trên bàn đống kia bảo sáng lóng lánh sự vật hấp dẫn, nhất là rơi vào ngộ đạo tiên trà bên trên lúc, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Ha ha ha, nhỏ tẩu phu nhân tới rồi. Tôn Ngộ Không nhảy đến Vạn Thánh Long Nữ trước mặt, chỉ vào túi kia tiên trà, cười nói, nhỏ tẩu phu nhân, nhanh nhìn, đây là cái gì? Vạn Thánh Long Nữ đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin mà nhìn xem kia chạy xuôi đạo vận lá trà, cái này, đây là đâu xuất cung ngộ đạo tiên trà? Nàng thanh âm mang theo một tia run rẩy. Trà này tại thủy tộc tu trì thủy pháp, cảm ngộ đại đạo, có lớn lao ích lợi, có thể xưng thiên giới đỉnh cấp tiên chân. Hắc hắc, đúng vậy. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt đáp ý, ta lão Tôn đáp ứng chuẩn bị cho ngươi chút đầu xuất cung bên trong trà ngon, há có thể nuốt lời. Vạn Thánh Long Nữ mừng rỡ và phần, đội vàng tiếp nhận, yêu thích không buông tay nâng ở lòng bàn tay nhìn kỹ, nụ cười trên mặt như xuân hoa nở rộ, đa tạ đại thánh. Đã sớm nghe nói nó đối thủy linh tu hành, lĩnh hội đại đạo có thần hiệu khó tin đâu. Trà này vô cùng chân quý, thật gọi ta không biết nên như thế nào cảm tạ. Ha ha ha. Khách khí cái gì? Ta lão Tôn cùng cốc tiên là quá mệnh huynh đệ. Tôn Ngộ Không không để ý khoát khoát tay, trên mặt nhưng lại chợt phát hiện ra danh manh trêu tức ý cười, Tề Mi lộng nhăn nói, thật muốn tạ à, đến lúc đó ngươi cùng cốc lão đệ lớn xử lý việc vui thời điểm, chớ có quên mời ta lão Tôn thống thống khoái khoái uống mấy chén rượu mừng liền thành á. Tôn Ngộ Không cái này trò đùa nói tới trực tiếp lại hòa bát. Đương nhiên, cũng mang theo vài phần chân ý dù sao, lúc trước, Tiêu Thần cùng Hạ Tam Nương thật cưới, hắn Tôn Ngộ Không liền không tham nộ thêm. Vạn Thánh Long nữ chỗ nào trải qua như vậy ở trước mặt trêu chọc. Một mấy mắt, hai gò má của nàng bay lên hai xóa xinh đẹp hạ sắc, ngượng ngùng mà túi thấp đầu. Vạn Thánh Long nữ hàm răng khẽ cắn môi dưới, khóe mắt liếc qua cực nhanh quét Tiêu Thần một chút, kia muốn nói còn đừng, xinh đẹp không gì sánh được thần thái, hiển thị rõ tiểu nữ nhi thẹn thùng. Rượu ngon tự nhiên bao no. Tiêu Thần hợp thời tiến lên giải vây, cao giọng đáp ứng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ hứa hẹn, hầu tử yên tâm, thật đến lúc đó, như thế nào thiếu đi ngươi Mỹ Hầu Vương vị trí. Lập tức, Tiêu Thần ống tay áo hơi phật, trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt mấy món thủy hành linh vật phiêu nhiên mà tới. Đến, ngao dao, đây là ta cho ngươi lựa chọn. Tiêu Thần sớm đã chỉnh lý tốt chuyên môn vì nàng chọn lựa thủy hành linh vật, như tản ra thấu xương hàn ý mã não ngưng băng, tỏa ra ánh sáng lung linh biển sâu nước phách châu, ghi chép thượng cổ hành vũ diệu pháp mai rùa tiên giản. Từng cái dâng lên. Đà tạ kim giác ngươi. Vạn Thánh Long nữ tiếp nhận những này Tiêu Thần cố ý chọn lựa bảo vật, trong lòng dòng nước gấm cũng trào, ánh mắt liễm diễm ở giữa lưu chuyển lên từ đáy lòng mừng rỡ cùng ngọt ngào. Thời gian trôi mau. Trong mấy mắt, cách kia giao chỉ đan nguyên đại hội chỉ còn lại giải rác 2 ngày kỳ hạn. Tôn Ngộ Không, trời sinh tính này thoát, nhàn hạ khó nhịn. Hắn lại kiêm vừa ăn cựu chuyển kim đan, thể nội tiên lực phồng lên, hình như có dùng không hết kinh đạo. Cho nên, Tôn Ngộ Không năm thì 10 họa liền hướng kia Tư Pháp Thiên Thần phủ chạy đi, tìm kia Dương Tiễn luận bàn võ nghệ. Ngồi đến Tư Pháp Thiên Thần phủ, hẳn là côn ảnh tung hành, đao quang lấp lóe, dẫn tới Chu Thiên Tiên khí vì đó chấn động. Tôn Ngộ Không lấy tên đẹp, ta cùng Dương Tiễn đánh bại khung, trợ giúp cựu chuyển kim đan tiêu hóa. Nói mặc dù khôi hài, nhưng xem Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn luận bàn thời điểm, chiêu thức tinh diệu, khí thế bằng bạc, quả thật mượn luận bàn chi danh, ma luyện tự thân võ nghệ, lấy tốt hơn luyện hóa kim đan chi lực. Nhưng Tôn Ngộ Không lần này hướng Tư Pháp Thiên Thần phủ, cũng không phải hoàn toàn chỉ vì luận bàn. Ngồi đi một lần, Tôn Ngộ Không liền dẫn về một chút tin tức. Tiêu Thần tĩnh tọa thư phòng, lắng nghe Tôn Ngộ Không sinh động như thật chi giảng thuật. Nghe được Dương Tiễn gần đây đến nay, ánh mắt đều tập trung tại kia khuê một sói, âm thầm phái phái thân tín, bốn phía thu thập tội lỗi chứng, hình như có lôi đỉnh tiến hành, muốn tại gần đây liền ra tay bắt người. Dưới mắt, Dương Tiễn ánh mắt bị khuê một sói hấp dẫn, một lòng nhìn chằm chằm khuê một sói, không dành quan tâm chuyện khác. Cũng coi là đi một trở ngại lớn. Bọn hắn giao chỉ trộm cỏ chuyến đi, đương không còn gì khác đại phong hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa, đan nguyên đại hội, trộm cỏ chi hành kết thúc, liền nên hắn Kim Giác Đại Vương lặng yên thoát thân, trở về hạ giới thời điểm. Ngày giờ không nhiều. Tiêu Thần đứng tại thư phòng cửa sổ thủy tinh trước, đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu kia mở mịt chi mây mù, nhìn về phía kia mênh mông thiên khung chi chỗ sâu. Nhưng gặp cao xa thiên khung phía trên, một vòng to lớn tinh thể như ẩn như hiện, thanh huy đổ xuống, tựa như ngân xương vẩy xuống nhân gian, đây là Thái Âm tinh túc. Ngày người, Đoản Kim Ô Chi Linh, là vì mặt trời, quang mang vạn trượng, phổ chiếu đại địa. Nguyên người, chính là mặt trăng vị trí, là vì Thái Âm, thanh lũ lạnh lẽo, chân bóng vạn vật. Con có người, trời sinh vui nguyện. Tiêu Thần thân là con cóc đắc đạo, đối kia Thái Âm tinh tử có một loại thiên nhiên chi thân cận cùng hướng tới. Giờ này khắc này, mặt trăng treo cao với thiên tế, ánh trăng như nước xuyên qua song cửa sổ, tại Tiêu Thần trên mặt bỏ ra lạnh lẽo còn sáng. Thái Âm tinh. Tiêu Thần trong miệng tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú khóa chặt kia Thái Âm tinh. Cái này Thái Âm tinh bên trên còn có hắn Kim Giác Đại Vương muốn đổ vật. Một là mặt trăng tiên tử, hai là tuyệt thế thần binh. Trong tay hắn kia cán từ Đông Hải Long cung đoạt được chi phương thiên hỏa kích, mặc dù cũng phi phàm sắt tạo thành, vô cùng sắc bén, nhưng cùng Tôn Ngộ Không chi như ý kim cô đồng dương tiễn chi tam tiên lưỡng nhận đao trở như ý thần binh khách quan, thì còn không đủ. Đối mặt sắp đến chi càng gió to hơn sóng cùng tầng thứ cao hơn chi tranh đấu, này phương thiên hỏa kích đã là thua chị kém em, khó mà đảm nhiệm. Hắn Kim Giác Đại Vương cần một cây tuyệt thế thần binh, một thanh có thể cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc này tranh phong tuyệt thế thần binh. Một thanh càng phù hợp tự thân thuộc tính tuyệt thế thần binh. Mà kia cán tuyệt thế thần binh, liền trên Thái Âm tinh. Chương 573, bái phòng quyển Liêm đại tướng chương 573, bái phòng quyển Liêm đại tướng thiên giới. Kính Hải Sơn, sắp hạ giới. Tiêu Thần ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù cách trở, nhìn về phía kia treo cao với thiên đế, thanh huy đổ xuống Thái Âm tinh tốc. Mặt trăng treo cao, cung khuyết ở giữa, cây quế lượn quanh, hương phiêu bốn phía, thỏ ngọc đào thuốc, linh động đáng yêu. Mặt trăng bên trong, Tố Nga tiên tử. Mặt trăng ước hẹn. Tiêu Thần trong miệng tự lẩm bẩm, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trong tay của hắn xuất hiện một mảnh lưu chuyển lên xương sắc đường vân ngọc giản. Mai ngọc giản này là Tố Nga tiên tử cho tín vật của hắn, đại biểu cho bọn hắn hạ giới tình duyên tín vật. Tại cái này tiên thần tung hành, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Yêu bức người, tỉnh thị trường yêu giới quyền lực trôi, uy trấn tứ phương, say thì nằm mỹ nhân chi đầu gối bờ, tận hưởng ôn nhu. Vạn dặm cẩm tú giang sơn, tại mà nói, tất nhiên là nhất định phải được. Mà kia giai nhân tuyệt sắc, cũng là không thể thiếu chi tô điểm, vì đó sinh hoạt tăng thêm vô tận phong tình. Hạ giới trước đó, hắn Kim Giác Đại Vương còn có một cọc chưa hết ước hẹn định, cần phó kia mặt trăng, đem nó chấm dứt. Nay ước định, chính là hắn cùng Tố Nga tiên tử nửa trêu chọc nửa chăm chú thời điểm đáp ứng chi hạ giới tình duyên. Trong đầu hắn lướt qua vị kia tại Quảng Hàn thanh lãnh ánh trăng bên trong siêu mẹo nhảy múa Tố Nga tiên tử. Kia Tố Nga tiên tử, Tây Du ký bên trong tán nàng, mặt băng cơ, tự mang linh quy chi khí, đại mi như núi xa một tuyến hàm yên hơi. Môi anh đào khẽ mở, răng trắng như bối, chu nhan chiếu ngày, dáng vẻ thướt tha mềm mại như hoa nhẹ rát. Xinh đẹp tiểu mỹ, khuynh quốc khuynh thành, so hoa so ngọc. Như thế ngọc nữ tiên em bé, đáng yêu đến cực điểm, thực có thể tán dương, xảo dạng cung trang gia thân, hằng nga sao so. Tố Nga tiên tử vẻ đẹp, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Mặt băng cơ, vành trắng như ngọc, tư thái dung nhan, đều là nhân tuyển tốt nhất, đúng là cái tinh điêu tế chắc ngọc mỹ nhân. Đi về phía tây trên đường, Thiên Trúc quốc công chủ, quả thật mặt trăng bên trong Tố Nga tiên tử chuyển thế chi thân. Này Thiên Trúc nước một khó, có lẽ chính là kia từ nơi sâu xa thế cuộc bên trong khả năng lạc từ chỗ. Nếu có thể nhờ vào đó mưu đồ thiên địa công đức, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Thiên trúc nước địa bàn cùng thiên trúc quốc công chủ tức Tố Nga tiên tử, đây là một bước nhàn cờ hữu dụng thì tốt, vô dụng cũng không vương, bất quá là hắn vất vả chút, cấp đại vương nhiều vùng chút tử tiêu hao thêm phí một chút tình lực tôi cũng không lo ngại. Ngày sau vô luận kia Phật pháp đông truyền sự tỉnh đi về phía tây thỉnh kinh con đường như thế nào, phong vân biến ảo, Tôn Ngộ Không vẫn sẽ hay không đi Linh Sơn thỉnh kinh, mình sớm làm mưu đồ chiếm được tiên cơ vẫn là không có vấn đề gì. Huống chi kia Tố Nga tiên tử tư sắc tuyệt luân, mặt băng cơ trắng hơn tuyết, lại am hiểu ca múa, tư thái linh lung tinh tế tựa như linh xà mềm dẻo, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình bản chủng, quả thật ngọc nữ tiên em bé hạ giới hắn hữu. Hắn Kim Giác đại vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc, há có thể ngồi nhìn như vậy mỹ nhân bởi vì thọ nguyên hao hết mà hương tiêu ngọc vẫn lưu lại tiếc nuối. Mặt trăng tiên tử nên ở mặt trăng bên trong, hắn Kim Giác đại vương tự nhiên đem cái này mặt trăng tiên tử thu nhập mình mặt trăng phúc địa thường múa nghe khúc tùy ý thưởng thức. Ân, hắn Kim Giác đại vương thuận tiện nên tùy ý quất roi lúc, tự nhiên cũng không thể lười biến mà. Hắn Kim Giác đại vương tự nhiên hảo hảo quất roi kia phần nguyện cung thanh lãnh ngông nên đem nó chuyển hóa thành độc thuộc mình ngón tay mềm tình, để kia Tố Nga tiên tử cam tâm tình nguyện làm bạn tại bên cạnh hắn. Hắc hắc hắc, đi về phía tây trên đường thiên địa công đức, còn có kia mặt băng cơ xinh đẹp tiểu mỹ mặt trăng tiên tử. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nhếch miệng lên một vòng mang theo tà khí độ cong. Yêu vương bản tính bên trong, kia bá đạo lòng ham chiếm hữu lóe lên liền biến mất. Tiêu Thần trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đi một chuyến kia Thái Âm Tinh, tìm Tố Nga tiên tử thực hiện kia phần hạ giới tình duyên. Bây giờ, trong tay hắn lớn quả bàn đào đông đảo, còn có hơn 200 mai. Như thế vật chất quý, với hắn mà nói, bất quá vật tầm thường, giống như phàm nhân chi đồ ăn vặt. Coi đây là thẻ đánh bạc, đội kia Tố Nga tiên tử chi tướng bạn cùng đi về phía tây trên đường khả năng thiên địa công đức. Cuộc mua bán này, hắn thấy quả thực không lỗ. Đương nhiên, lần này đi Thái Âm Tinh, hắn còn có càng quan trọng hơn một sự kiện. Đó chính là hắn Kim Giác đại vương tranh đấu giành thiên hạ gia hỏa sự tình, theo hắn chinh chiến nhiều năm lão hỏa kế. Phương Thiên Hỏa Kích. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần há mồm phun một cái, một đạo lăng lệ hàn mang đống nhiên thoáng hiện, rơi vào lòng bàn tay ở giữa, một cây toàn thân chạy xuôi u ám thủy quang, sắc bén vô song trường kích. Chính là thuận theo chinh chiến nhiều năm, trải qua vô số gió tanh mưa máu Phương Thiên Hỏa Kích. Báng kích tới tay, lạnh buốt nặng nề. Lưỡi kích đang chạy tiến đến ánh trăng chiếu rọi, chết xạ ra nhiếp nhân tâm phách run tùm hàn mang, nồng nặc tan không giá huyết hỏa sát phạt chi khí quanh quẩn trên đó, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hắc sát. Này Phương Thiên Hỏa Kích chính là năm đó Tiêu Thần cùng Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương trở trung nhập Đông Hải Long Cung, riêng phần mình đoạt được chi thần khí, lại tên Hỏa Cán Phương Thiên Kích. Lúc ấy Tôn Ngộ Không được kia như ý thần chân sắc biến thành, lớn nhỏ tùy tâm biến hóa vạn đoan, nhưng quấy biển lật sông như ý kim cô đồng. Nhu Ma Vương lựa chọn thanh phong song kiếm, kiếm này thân kiếm như sương, hàn quang lạnh thấu xương. Nhu Ma Vương đem thanh phong song kiếm tặng cho Thiết Phiến Công Chúa, thành bọn hắn tín vật đính ước. Mà hắn Kim Giác Đại Vương thì một chút chọn chúng cái này trầm hùng bá đạo, đại khai đại hợp Phương Thiên Hỏa Kích, từ đó làm bạn tả hữu. Phương Thiên Hỏa Kích, Tà Chi Lão Hữu. Tiêu Thần vuốt ve trong tay kia cán từng theo hắn trình chiến tứ phương Phương Thiên Hỏa Kích, phản phất tại cùng một vị nhiều năm không thấy chi lão hữu thổ lộ hết tâm sự. Ong ong ong. Phương Thiên Hỏa Kích kích phong, phát ra nhỏ bé lại rõ ràng ong ong chiến minh, giống như tại đáp lại chủ nhân kêu gọi, lại như tại biểu đạt đối trước kia chiến đấu hoài niệm. Người cùng binh khí ở giữa là có cảm tình, cũng là có liên hệ. Cái này Phương Thiên Hỏa Kích, đương theo hắn Kim Giác Đại Vương nhiều năm, lớn nhỏ chiến đấu vô số, trải qua mưa gió tẩy lễ, vẫn không giảm phong mang, không hổ là lòng tộc chi thần binh. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng trong lòng âm thầm thở dài, cuối cùng thiếu kia phần như ý tùy tâm linh tính. Tiêu Thần có thể cảm nhận được rõ ràng nó cực hạn. Này kích mặc dù lợi, trung binh là tử vật không thể thuận theo tâm ý biến lớn thu nhỏ. Nó thiếu khuyết Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đao cỡ như vậy như ý, tùy tâm biến hóa linh tính gia trì. Mỗi khi Tiêu Thần mở ra pháp thiên tượng địa thời điểm, thân hình của hắn trở nên to lớn vô cùng, như đỉnh thiên lập địa chi cự nhân. Phương Thiên Hỏa Kích lại không cách nào theo tâm ý của hắn tăng gọn, liền khó mà xứng đôi hắn pháp thiên tượng địa thần thông kia hủy thiên diệt địa bàng bạc cự lực. Tương lai thế cuộc, từng bước đều là đại la kim tiên chi tranh, thần binh chi lợi không thể thiếu. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, tại cái này tương lai hùng vĩ trong ván cờ, hắn đem đối mặt tầng thứ cao hơn đối thủ, mà này binh khí tại bực này tranh đấu kịch liệt bên trong đã hiển lực bất tòng tâm, khó mà giúp hắn một tay. Hắn cần một thanh có thể tùy tâm ý biến hóa, điều khiển như cánh tay chân chính thần binh, một thanh có thể tại thời khắc mấu chốt cùng tâm ý của hắn tương thông, phát huy ra uy lực lớn nhất thần binh. Cho nên Tiêu Thần định cho cái này Phương Thiên Hỏa Kích lại tăng cấp một chút, đem nó rèn đúc thành một thanh như ý thần binh, khiến cho có thể theo tâm ý của hắn biến hóa, điều khiển như cánh tay, trở thành hắn chinh chiến tứ phương chi vô thượng lợi khí. Lo đến đây chỗ, Tiêu Thần ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn nhìn chăm chú trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, trầm giọng nói: "Lao bằng hữu, nên vì ngươi lại tố phong mang, nhưng luyện chế như thế thần binh không phải chuyện dễ. Tái tạo thần binh, hạch tâm có hai. Thứ nhất, có thể dung luyện bản vật, giao phó quy tắc chi lực, tam giới thứ nhất luyện khí thần hỏa lục đinh thần lửa. May mà, vật này đã ở Tiêu Thần trong túi, tại hắn trong bụng càn khôn trong tiểu thế giới, có mười mấy khối lấy từ lò bắt quái gạch chịu lửa, trong đó liền ẩn chứa lục đinh thần lửa. Thứ hai thì là có thể giao phó binh khí như ý biến hóa linh tính đỉnh cấp bảo tài. Như thế bảo tài, thế gian hiếm thấy, tốt nhất là tiên tiên linh vật. Tiên tiên linh vật chính là lúc thiên địa sơ khai sở sinh, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên chi lực, có được thần kỳ công hiệu. Mà lại, cái này tiên tiên linh vật tốt nhất. Cùng hắn cái này con cóc bản nguyên, thái âm chi tính thiên nhiên phù hợp. Mà cái này vật liệu luyện khí, liền chỉ hướng kia vòng treo cao chân trời, thanh lãnh cô tịch thái âm tinh. Thái âm tinh chính là nguyệt chi tinh hoa chỗ tụ chi địa. Mặt trăng bên trong, liền có dấu bù đắp thần minh, giao phó phương thiên hỏa kích linh tính chi thời cơ. Mặt trăng. Tiêu Thần nhìn về phía thái âm tinh. Hắn đã đi mặt trăng sẽ giai nhân, cũng đi mặt trăng rèn thần minh. Trong lòng lưu đồ cố định, mặt trăng chi hành cấp bách. Mặt trăng bên trong vậy nhưng như ý biến hóa linh tính đỉnh cấp vật liệu luyện khí, còn cùng quyển Liêm đại tướng có chút một chút liên hệ. Muốn đến mặt trăng thần minh, hắn còn cần đi quyển Liêm đại tướng con đường này, thử nhìn một chút. Sáng sớm hôm sau, phương đông đã bạch. Tiêu Thần trực tiếp thẳng trước hướng quyển Liêm đại tướng kia khí tượng xâm nghiêm phủ nhà. Hôm nay đúng lúc gặp quyển Liêm đại tướng nghỉ mục, chưa đang trực. Cái này quyển Liêm đại tướng, ngày bình thường tất nhiên là uy phong bát diện, quyền thế lừng lẫy, chính là Nam Thiên môn bên trong ta vi tôn, linh tiêu trước điện ta xứng được, vãng lai hộ giá ta vì trước, xuất nhập theo hướng ta cư bên trên. Nhân vật như vậy, phủ nha tất nhiên là xa hoa dị thường, không hề tầm thường. Quyền Liêm đại tướng phủ, tọa lạc ở Linh Tiêu bảo địa cánh, dễ dàng cho Quyền Liêm đại tướng tùy thời triệu tập, chờ đợi Ngọc Đế phân công, lấy tận hộ giá chi trách. Phủ cơ lấy bạch ngọc lát thành, bóng ánh sáng long lanh, ôn nhuận như son, ngói tre lưu ly, ngũ thải ban lan, chiếu ngày sinh huy. Mái hiên hàng yêu bảo linh theo gió nhẹ rát, đinh đương thanh âm túc sát nghiêm nghị. Hai nhóm kim giáp thiên binh cầm kích đứng trang nghiêm, ánh mắt lợi hại như lưới đao đảo qua mỗi một cái tới gần thân ảnh. Cửa phủ hai hành lang, càng có hàng yêu bảo trượng tạo hình to lớn thạch điêu đứng vững, thạch điêu uy nghiêm trang trọng, hiện lộ rõ ràng phủ chủ thân phận chi uy quyền. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thần liền theo Quyền Liêm đại tướng viễn phó hải ngoại biển, tại bên Ngông Thương Minh ở giữa, cùng một chỗ bắt giữ kim ngao. Lại đến đằng sau, Đông Hoa đế quân hưng phản thiên chi sư, Tiêu Thần lại theo sát Quyền Liêm đại tướng, dẫn thân vào tại kia thảm liệt chém giết bên trong. Sau đó, Tiêu Thần đi theo Quyền Liêm đại tướng trấn thủ Nam Thiên môn. Sau đó, Tiêu Thần đi theo Quyền Liêm đại tướng trấn thủ Thông Minh điện. Sau đó, Tiêu Thần từng phụ Quyền Liêm đại tướng chi mệnh, hướng giao chỉ mượn châm vàng, Tiêu Thần cuối cùng không phụ nhờ vả, thuận lợi mượn đến châm vàng trở về, thắng được Quyền Liêm đại tướng khen ngợi. Sau đó, Tiêu Thần chính thức điều đến Quyền Liêm đại tướng dưới trướng, trở thành bộ hạ đắc lực. Có thể nói, Tiêu Thần ở thiên giới hơn phân nửa thời gian đều tại Quyền Liêm đại tướng dưới trướng đang trực. Hắn bối cảnh tương đối trong sạch, tu vi, thực lực còn có thể, lại cùng Quyền Liêm đại tướng đánh không ít cẩm. Kể từ đó, hắn đã trở thành Quyền Liêm đại tướng chi thân tín tâm phúc. Quyền Liêm đại tướng đại hắn, cũng không tệ lắm, quan tâm có thừa. Bởi vậy, Tiêu Thần thông báo tính danh ý đồ đến sau. Dương Gia Úy tiến vào bên trong. Đại tướng quân chính tại diễn võ trưởng ra thao trường luyện. Thủ vệ thiên binh chi kỳ thân phận, không dám thất lễ, kính đem nó dẫn vào rèm quân phủ nha chi diễn võ trưởng. Nhưng gặp kia trên diễn võ trưởng, phong vân ẩn động, hình như có phong lôi hiện ra. Đường Tăng sư đồ bên trong, nhất tráng kiện nhưng thật ra là Quyền Liêm đại tướng, nhất nhỏ gầy nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không. Quyền Liêm đại tướng, kim khôi giáp trụ, hổ phù tại eo, bảo trượng nơi tay, ngày bình thường không sai biệt lắm có cao hơn 4 mét, cùng tiểu cự nhân đồng dạng. Tôn Ngộ Không nha, kỳ thật không cao bao nhiêu. Trên diễn võ trường, chỉ gặp Quyền Liêm đại tướng thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, cơ bắp từng cục, đúng như nộ lòng chiếm cứ tại thân. Giờ này khắc này, hắn chính huy động kia cán danh chấn thiên đỉnh hàng yêu bảo trượng, kia bảo trượng nặng nề phi thường, nhưng trong tay hắn lại hóa thành một mảnh ám trầm ô quang, lưu chuyển như điện. Ô nhất thanh, kinh phong khuấy động ra, quấy phong vân biến ảo, trong lúc mơ hồ lại có phong lôi chi thanh đi theo. Kia trượng thế những nơi đi qua, dường như có sơn nhạc đổ nát cảm giác, quả nhiên uy mãnh vô song. Dương quán núi, đến rất đúng lúc. Quyền Liêm đại tướng chính đùa bỡn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chợt thấy Tiêu Thần đến đây, một đôi hổ trong mắt, tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, nhẹ nhàng vui vẻ chiến ý hóa thành cười to, đến, bồi bản tướng hoạt động một chút gân cốt, nóng người. Thiết thương. Lời còn chưa dứt, Quyền Liêm đại tướng mũi chân gảy nhẹ, một cây trường thương đằng không mà lên. Lúc trước, tại Phương Trượng Tiên Sơn, Quyền Liêm đại tướng xuất lĩnh dưới trướng bộ hạ cùng Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân chém giết. Hắn gặp cái này Dương Quá núi trong tay một cây trường thương, thương ra như rồng, theo hắn chém giết xuống trận, võ nghệ có chút không tầm thường, trong lòng không khỏi động lòng yêu tài. Thế là, hắn thi triển thủ đoạn, đem nó chiêu mộ được dưới trướng. Bây giờ nhất thời ngưỡng nghệ, Quyền Liêm đại tướng không khỏi nghĩ cùng Dương Quá núi luận bàn hai chiêu, xem hắn võ nghệ phải chăng có tiến bộ. Cũng có khảo giáo chi ý hưu. Một cây to bằng cánh tay trẻ con, hàn thiết đúc thành dày nặng trường thương phá không dứt lên, xé rách cương phòng, thẳng đâm Tiêu Thần mặt. Tiêu kình gió đập vào mặt, thổi đến Tiêu Thần tóc mai của vũ như loạn thảo bay tán loạn. Đại tướng quân có lệnh, mặt tướng nào dám không tầm mệnh. Tiêu Thần cao giọng đáp, thân hình không tránh không né, chân trái triệt thoái phía sau nửa bước. Ngay tại mũi thương kia khó khăn lắm chạm đến lông mày và lông mi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ba, ông. Tiêu Thần ngũ trảo như kim sắt, tinh chuẩn chế trụ cán thương cuối cùng. Cự lực truyền đến, thân súng kịch chấn như rồng gầm. Tiêu Thần cầm súng nơi tay, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái xoay tròn, kia ông minh chi thanh đều dừng. Ngay sau đó, như hàn tinh thương hoa trong nháy mắt trước người nở rộ ra, đem kia lăng lệ phong mang đều tiêu mất. Sau đó, Tiêu Thần thuận thế đem đuôi thương hướng trên mặt đất một sự. Keng, nhất thanh, ngọc gạch mặt đất lại ứng thanh nổ tung, mấy đạo giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra. Bắn rất hay. Xem chiêu. Quyền Liêm đại tướng trong mắt chiến ý càng rực, cuồng cười một tiếng, hai tay cơ bắp sôi sục như cầu long thức tỉnh, hàng yêu bảo trượng xoay tròn gào thét, như mây đen áp đỉnh, chính là một thức lực phách hoa sơn. Trượng phong lăng lệ, phản phất muốn đem diễn võ trưởng từ đó bổ ra. Bất quá, đây là cùng bộ hạ luận bàn võ nghệ, Quyền Liêm đại tướng tự nhiên là áp chế tu vi cùng lực lượng. Nhìn thương, Tiêu Thần không lùi mà tiến tới, khẽ quát một tiếng, hai tay rót lực, hàn thiết trường thương như ngân mãng xoay người, từ thấp tới cao vung lên, nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Ken, ken, ken. Đinh Hai nhức góc chi kim loại tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, vang vọng quần tiêu. Chúng mắt hỏa tinh như mưa rào hắt vẫy, vang từ phía. Kinh khí bao tác, hóa thành vô hình gợn sóng quét ngang mà ra, những nơi đi qua, đá vụn bay lên. Tốt khí lực, thích võ nghệ. Quyền Liêm đại tướng trong mắt lướt qua một vòng vẻ tán thưởng, chiêu thức dây lát biến, bảo trượng hóa trẻ thành quét, ám trầm ô quang chỉ lưu tàn ảnh, hoành tạo thiên quân chém về phía Tiêu Thần eo, nhanh như bồ lôi. Tiêu Thần trong mắt tinh quang như điện, trường thương mượn lực bắn ra, lập tức múa trường thương, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương ảnh, dày đặc như rệt, đem tự thân hộ đến kín không kẽ hở. Đinh đinh, ken ken, đinh đương, chói hai tiếng va đập nối thành một mảnh. Hai thân ảnh nhanh như quỷ mị, tại diễn võ trường nộp lên quấn cùng một chỗ. Trượng thế như sơn nhạc tầm điện, thương ảnh như cuồng chiều cuộn cuộn. Tiếng sắt thép va chạm tại diễn võ trường trên không khuấy động sôi trào. Hỏa tinh nương theo lấy khí kình không ngừng bắn ra, đập nện tại diễn võ trường kết giới trên vách rung động đùng đùng. Mười mấy hiệp, như gió táp mưa rào ngắn ngủi mà kịch liệt. Ngay tại Quyền Liêm đại tướng một cái cuồng bạo quét ngang, lực cũ phương đi, lực mới chưa sinh chi sát na. Đúng. Tiêu Thần trong tiếng hít thở, trường thương như độc long xuất động, đâm thẳng trung cung. Chỉ gặp mũi thương xé rách không khí, phát ra thê lương rủa mình. Đến hay lắm. Quyền Liêm đại tướng thấy thế, trợn mắt tròn xoe, hoành trượng đón đỡ, khí thế hùng hổ. Ngay tại song binh sắp giao kích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ dị sự tình đột nhiên phát sinh. Tiêu Thần cổ tay phản phất bị vô hình cự lực chấn đến bỗng nhiên buông lỏng. Bụt. Hàn Thiết trường thương lại như thoát cương ngựa mang, tuột tay bắn ra. Nó mang theo lăng lệ kinh phong, sát hàng yêu bảo trượng biên giới bay lượn mà qua. Đông. Nương theo nhất thanh ngột ngạt tiếng vang, trường thương lại thật sâu khảm vào nơi xa bên ngoài hơn 10 trượng bạch ngọc trong trụ đá. Kia đá bạch ngọc trụ, tính chất cứng rắn vô cùng, ngày bình thường ngay cả đao kiếm đều khó mà tổn thương mảy may, giờ phút này lại bị trường thương này tùy tiện xuyên thủng. Đôi thương vẫn kịch liệt vù vù rung động, giống như như nói mới một kích kia bi lực. Ừm. Quyền Liêm đại tướng thu thế mà đứng, mày rậm như lưỡi dao đứng đấy, sáng ngời mắt hổ bắn về phía khí tức hơi lộ hỗn loạn Tiêu Thần, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng xem kỹ, trầm giọng hỏi: "Mới ngươi thương thế trầm hồn bức vàng, sao lại đột nhiên tụ tay? Chẳng lẽ bản tướng lực đạo quá nặng, đưa ngươi binh khí mất khống chế?" Hắn biết rõ mình mới kia đón đỡ chi lực đạo phân tốc, lấy hắn nhiều năm chinh chiến chi kinh nghiệm cùng thâm hậu tu vi, đoạn không đến mức để dương quá núi như vậy đắc lực chiến tướng binh khí mất khống chế. Hô. Tiêu Thần mặt trong nháy mắt hiện ra ảo não cùng bất đắc dĩ xen lẫn thần sắc, thần tinh kia đúng như một con đấu bại gà trống, ủ rũ. Hắn chắp tay thở dài, thanh âm bên trong mang theo vài phần tự trách cùng giải thích: "Đại tướng quân minh giám, không phải là mạt tướng kỹ nghệ không tinh, thực là lần trước phụ mệnh hướng giao chỉ mượn châm vàng, may mắn được vương mẫu nương nương lọt mắt xanh, ban cho một viên lớn quả bản đảo." Hắn mở ra hai tay, làm lực có chưa đến hình, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Này đào thần hiệu phi phàm, có thể xưng giữa thiên địa chi linh vật." Mạt tướng sau khi phục dụng, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt, tu vi đạo hạnh đột nhiên tăng, gân cốt khí lực càng là tăng vọt. Bây giờ, cái này bình thường binh khí cầm trong tay, đúng như nhẹ nhàng một quả cỏ. Chương 574, bảng vàng đề tên, đúc thái âm thần binh. Chương 574, bảng vàng đề tên, đúc thái âm thần binh. Tiêu Thần mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói: "Mới toàn lực vận kình phía dưới, lại không cầm nổi nặng nhẹ, triệt để không kiểm soát." Đại tướng quân thần lực vốn là kinh người, mặt tướng cái này tăng vọt chi lực tăng thêm bảy bội, thực sự hổ thẹn a. Ha ha ha. Quyền Liêm đại tướng nghe vậy đầu tiên là sức sở, chợt bộc phát phóng khoáng cười to nói: "Thì ra là thế, tiên thiên nhâm nước bản đạo chính là thiên địa kỳ chân, ngươi may mắn đến vương mẫu nương nương ban thưởng, là phúc duyên của ngươi. Như thế tiên vật ẩn chứa vô tận linh lực, người khác nhau ăn chi, hiệu quả cũng các có khác biệt. Nghĩ là bản đạo chi lực kích phát tiềm lực của ngươi, khiến cho khí lực của ngươi lớn trướng, đây là chuyện may mắn, sao là hổ thẹn mà nói?" Quyền Liêm đại tướng khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Nói xong, hắn sải bước đến kia bị Hàn Thiết giải thương xuyên thủng đá bạch ngọc trụ trước đó. Nhưng gặp kia thân súng sâu không, chỉ còn lại hơn một xích lộ tại cột đá bên ngoài, Quyền Liêm đại tướng chỉ là một tay nô ra, năm ngón tay như kim cương thiết trảo chế trụ đôi thương, khẽ quát một tiếng: "Lên!" Không thấy như thế nào vật tình, nhưng nghe xoẹt nhất thanh nước vang, kia khảm vào cứng rắn trong trụ đá trượng hai Hàn Thiết thương đã bị hắn một cánh tay rút ra. Động tác nhẹ nhàng thoải mái, phản phất tiện tay nhặt hoa. Tiện tay đem kia cây trường thương ước lượng tại cỗ trong bàn tay, Quyền Liêm đại tướng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chậc chậc, thương này toàn thân Hàn Thiết đúc thành, dài hơn trượng hai, nặng hơn 3000 cân, đã là không tính nhẹ. Lại cũng, hắn đem thương ném cho Thiên Minh, quay người ánh mắt như điện nhìn về phía Tiêu Thần, ngựa khí chém đinh chặt sắt: "Tốt, khá lắm, không tệ phiền não." Bất quá, hắn sải bước hướng về phía trước, nhìn chằm chằm, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí thế cường đại, chúng ta võ tướng nếu không có tiện tay chi thần binh hỗ trợ, liền như chim bay gãy cánh, mãnh hổ không răng. Đoạn không thể coi như không quan trọng. Như bởi vì không phù hợp binh khí mà không cách nào thi triển toàn lực, quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Nói xong, Quyền Liêm đại tướng cầm trong tay trôi này quang hoa nội ẩn, bạn hắn hộ giá lăng tiêu vô số tuế nguyệt hàng yêu bảo trượng lăng không ném Tiêu Thần. "Cầm đi." Quyền Liêm đại tướng cao giọng cười to, thái độ hào hùng, lại thử một chút ta cái này lao hỏa kế. Ngược lại muốn xem này trượng phân lượng, có thể hay không để ép được ngươi cái này mới được chi thần lực. Tố quang pha không, chớp mắt đã tới trước người. Tiêu Thần đáy mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, hai tay trầm ổn duỗi ra vững vàng tiếp được hàng yêu bảo trượng. Không bao lâu, quen thuộc thanh âm nhắc nhở truyền đến: "Túc chủ, đã chạm đến." Tiêu Thần nắm chặt trượng trôi, Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một cỗ trầm hùng nặng nề nhưng lại không mất linh động kỳ dị lực lượng từ thân trượng truyền đến, cùng hắn con quắc bản nguyên chi lực, cực kỳ phù hợp, phản phất hai vốn là đồng nguyên đồng căn, hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là hàng yêu bảo trượng bên trong ẩn chứa thái âm chi lực như trăng chi thanh huy, lưu hỏa mã thâm thúy. Đem hàng yêu bảo trượng phục chế sau khi hoàn thành, Tiêu Thần lập tức vận trượng vung dậy. Chỉ gặp thân hình hắn linh động, bóng trượng tung bay, chiêu thức ở giữa mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại tự có thế sét đánh lôi đỉnh. Trượng gió gào thét, khuấy động lên từng vòng vô hình khí lãng, bay đến trong điện mây mù lan lộn, cương phong bốn phía. Quyền Liêm đại tướng khen, không tệ, xem ra ta cái này hàng yêu bảo trượng, ngươi bây giờ cũng làm được. Một phen diễn luyện tất, Tiêu Thần thu thế mà đứng, tay vỗ bảo trượng thân trượng, trong miệng phát ra từ đáy lòng tán thưởng, đại tướng này trượng, thần dị phi phàm, nặng nề như núi lại linh động như gió. Thật là tùy tâm tùy tính chi tuyệt thế thần binh. Tại hạ quả nhiên là vô cùng hâm mộ. Chợt, Tiêu Thần đem hàng yêu bảo trượng đưa trả lại cho Quyền Liêm đại tướng, trên mặt mang theo tìm kiếm chi sắc, xin hỏi đại tướng quân, như thế đoạt thiên địa tạo hóa chi thần binh, đến tuột cùng chính là lấy tiểu gì thần tài kỳ vật đúc thành? Lại có thần kỳ như thế công hiệu, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Quyền Liêm đại tướng tiếp nhận hàng yêu bảo trượng, trong mắt lộ ra một tia cảm hoài, phụ trượng cười nói, ta cái này bảo trượng, nguyên là Nguyệt cung bên trong tiên tiên cây nguyệt quế một cây thân cảnh. Này tiên tiên cây nguyệt quế chính là hỗn độn sơ phần, nguyệt phách tinh hoa thai nén chi tiên tiên linh căn, sớm đã thông linh. Cành cây từ kia nguyệt cung đốn tuổi người Ngô Cương tự tay chặt xuống, lại phải thần tượng lỗ ban vận lấy quỷ phụ thần công chi pháp, tỉ mỉ tạo hình rèn luyện mà thành. Trong đó gần tiên tiên thái âm kim khí chi tinh thúy, bên ngoài quấn tinh hà châu ngọc chi dị sắc, trải qua vô số nhật nguyệt hầm dưỡng, sớm đã thông linh hóa thần, không phải là trần tục phàm bình chỗ có thể sánh được. Nay trượng nhưng theo ta tâm ý, hoặc dài hoặc ngắn mặc cho ta tâm, muốn mảnh muốn thô bằng thái độ. Mấy ngàn năm trước đó, ta bái tướng rèn quấn, được ngọc đế long ân, đặc biệt ban thưởng này trượng tùy thân hộ giá. Từ đó làm bạn, hàng yêu phù ma chưa từng rời khỏi người. Tại cổ đại, giữa tháng cây quế lại bị mệnh danh cây sala, khiên cây. Ngô Cương, tức Ngô Cương phạt quế truyền thuyết thần thoại. Tại thanh triều, từng phát nghiệt hải hoa hồi năm có nói, chỉ cần Ngô Cương lão cha tu cây quế ngọc đúa chặt xuống một nhánh nửa nhánh, chịu ban thưởng cho lão gia chúng ta liền có thể trúng cử, tên là bảng vàng để tên. Thiên tiên nguyệt quế chi linh căn, nguyệt phách tinh hoa chi thần minh. Tiêu Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật, cấp trên của hắn Quyền Liêm đại tướng binh khí hàng yêu bảo trượng như Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không như ý kim vô đồng, Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn Tam tiên lưỡng nhận đao, đều là một kiện tùy tâm biến hóa như ý thần binh. Bảo vật này trượng căn bản thần tài, chính là kia nguyệt cung bên trong tiên tiên quế một chi thân cảnh tạo thành. Chính là, xuất từ nguyệt cung vô ảnh chỗ, toa la tiên một suy nghĩ thành, hoặc dài hoặc ngắn mặc cho ta tâm, muốn mảnh muốn thô bằng thái độ. Chỉ là Tiêu Thần cũng nhạy cảm phát giác, Quyền Liêm đại tướng tuy được bảo vật này trượng chi trọng, dùng chi tiên, nhưng tiên hoặc dài hoặc ngắn mặc cho ta tâm, muốn mảnh muốn thô bằng thái độ biến hóa công năng, tại Quyền Liêm đại tướng trong tay lại chưa hoàn toàn phát huy. Mai một, Tiêu Thần nhìn về phía Quyền Liêm đại tướng, thanh âm mang lên vội vàng cùng thân thiết, nói: "Như thế đoạt thiên địa tạo hóa chi thần binh, mặt tướng." Mặt tướng trong lòng tiện sắt và phần. "Đại tướng quân." Hắn ôm quyền con người, thỉnh cầu nói: "Mặt tướng nơi này còn có thật nhiều tiên lục điểm, không biết ta có thể may mắn hối đoái một chi." Đồng nguyên cùng mạch tiên tiên quế nhánh cây làm, tung hao hết tất cả tiên lục điểm, mặt tướng cũng sẽ không tiếc. Cái này gọi là hướng lên quản lý. Tại trước trận bên trong, hướng lên quản lý là một môn nghệ thuật. Quyền Liêm đại tướng là lãnh đạo của hắn. Có vấn đề, gặp nạn đề, tìm lãnh đạo, để lãnh đạo hỗ trợ giải quyết vấn đề, đây là cử chỉ sáng suốt. Quyền Liêm đại tướng nghe vậy, tiếng cười càng thêm to, mang theo một tia danh mánh, một chỉ Tiêu Thần nói, ha ha ha. Dương qua núi a dương qua núi. Ngươi vị này miệng, coi là thật không nhỏ. Tiên tiên cây nguyệt quế chính là tiên tiên linh căn, ngươi điểm này tiên lục điểm, cũng không đủ hối đoái. Ai? Tiêu Thần trên mặt thoáng chốc bò đầy cực kỳ thất lạc chi sắc, lưu luyến không rời nhìn về phía kia hàng yêu bảo trượng. Hắn bùi mùi thở dài, thanh âm trầm thấp ảm đạm, thành như đại tướng quân lời nói. Như thế cái thế thần binh kỳ vật, cuối cùng là cùng mặt tướng như thế không quan trọng tiểu tướng, tiên duyên nông cạn, vô duyên đây này. Kia thở dài một tiếng bên trong, bao hàm đối cường đại binh khí cực hạn khát vọng cùng mong mà không được thật sâu tiết nối, lộ rõ trên mặt. Quyền Liêm đại tướng gặp hắn tình chân ý thiết đọc tiếp cùng với chính là đi theo mình từ hải ngoại biển một đường chém giết đến thiên đình tâm phúc cái tướng, làm việc xưa nay đắc lực, nhiều lần kiến công cực khổ. Hắn mắt hồ hơi khép, trầm ngâm một lát, giống như tại cân nhắc lợi hại, sau đó nói: Cái này kia tiên tiên cây nguyệt quế mặc dù quý vì tiên tiên linh căn, nhưng thân cảnh chặt vừa dài, chặt vừa dài. Một chút thân cảnh, chặt về sau, qua một đoạn thời gian, tiên tiên cây nguyệt quế lại hội trưởng đi ra, cũng là không quan trọng. Như vậy đi. Quyền Liêm đại tướng đông nhiên quay người, hổ bộ sinh phong, thẳng về đến soái án trước đó. Quyền Liêm đại tướng mang tới một viên ô trầm trầm, lộ ra một cỗ túc sát tiết huyết chi khí huyền thiết lệnh bài. Trên lệnh bài chỉ có hai cái cổ truyện rèm cuốn chữ. Quyền Liêm đại tướng trầm giai nói, trước đó, Thái Âm Tinh quân còn thiếu cá nhân ta tỉnh. Như vậy đi, ngươi cầm ta tướng lệnh, tiến về Thái Âm Tinh. Bái kiến Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân nhìn ở ta nơi này rèm cuốn hai chữ phương diện tình cảm, tự nhiên sẽ đồng ý ngươi tiến vào kia nguyệt cung chỗ sâu tiên tiên cây nguyệt quế rừng, hứa ngươi thân phạt một nhánh quế mục, giúp ngươi luyện chế vừa lòng binh khí. Tiêu Thần nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt, lúc này biểu quyết trung thần nghĩ, đại tướng quân đối ta có ơn chi ngộ. Mặt tướng Dương quản núi, dám không vì đại tướng quân sông pha khói lửa, cạn kiệt lực lượng lớn nhất lấy báo. Tuy là cựu tử nhất sinh, máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không nhíu mày. Quyền Liêm đại tướng nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, nhưng ánh mắt bên trong lại nhất thời có chút mất hết cả hứng. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. hắn có thể cảm giác được. Từ lúc Đông Hoa chi loạn, An Thiên đại sẽ, Như Lai Phật tổ cùng Ngọc Đế bắt chuyện qua đi. Ngọc Đế đối với hắn thuận tiện giống như không có trước kia như vậy tín nhiệm. Ở giữa nguyên do, như ngắm hoa trong màn sương, khó mà nắm lấy. Bất quá, việc đã đến nước này, theo hắn đi thôi. Nghĩ đến Vương Linh Quan kết cục, Huyền Liêm đại tướng trong lòng không khỏi một trận bi thương. Kia Vương Linh Quan, ngày xưa cũng là uy phong lẫm liệt, cỡ nào phong quang, lại rơi đến cái kết quả như vậy, có thể nào không khiến người ta nản lòng phách trí. Bất quá, trước mắt cái này tuổi trẻ thần tiên, vẫn là triều khí phồn thịnh, đầy cõi lòng chí khí. Ý gì hệt năm đó mới vào tiên đỉnh chính mình. Huyền Liêm đại tướng hổ trưởng rơi ầm ầm tiêu thần đầu vai, trầm giọng nói, thường nói có nói, không bột đấu gột nên hổ. Lương tướng nếu không có vừa tay thần binh, liền giống như thần điểu gãy cánh, chỉ có lăng vân ý chí, cũng khó dương cánh bay cao. Đây là sống còn gốc dễ, không thể khinh thường. Người đã đều đi, liền nên nắm chắc vô cùng tốt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết binh khí vấn đề. Ánh mắt của hắn sáng rực, như ẩn liên hỏa, nhớ kỹ, ngươi muốn tại kia tiên thiên nguyệt quế trong rừng, tự mình chọn lựa. Lấy linh vận sâu xa nhất, tính chất kiên cố nhất, mạch lạc nhất thông suốt phía trên bên trên quế mộc chi nhánh. Tiêu thần nghe vậy, chỉnh trọng nói, mặt tướng nhớ kỹ. Mặt tướng định không phụ đại tướng quân nhờ bà, tất tìm được kia tốt nhất quế mộc chi nhánh, đúc thành thần binh, trong quân đội vì đại tướng quân làm vẻ vang. Huyền Liêm đại tướng lại dùng sức vỗ, ta gặp ngươi hôm nay hăng hái chi tư, liền không khỏi nhớ tới năm đó, ta phi thăng thiên giới mới bắt đầu, cũng như ngươi như vậy, hăng hái, khao khát thần binh lợi khí, lấy dương trong lồng ngực khát vọng. Nhìn ngươi chân chi trọng chi, cần cù tinh tiến. Chớ có cô phụ bản tướng đối ngươi lần này vun trồng tâm ý. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, tuân cùng chính sự, là ngươi hôm nay tới đây gặp ta, cần làm chuyện gì? Tiêu thần nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, không người bẩm báo, bẩm đại tướng quân. Mặt tướng phi thăng thiên giới trước, xuất thân Nam Thiệp Bộ Châu đất thủ, Thục Sơn tiên môn. Gần đây dò tin tức, Thục Sơn quanh mình có đại yêu quắc tháo, giết hại sinh linh, ta Thục Sơn tông môn đệ tử hao tổn rất nặng. Tình này đã tử Thục Sơn thổ địa thần hiện lên tấu tín hiệu, tấu lên trên, thiên đỉnh cũng có chỗ nghe. Mặt tướng nghe này sư môn nguy hiểm trong lòng nóng như lửa đốt. Khẩn cầu đại tướng quân ân chuẩn, đồng ý mặt tướng tự mình dẫn bản bộ thiên minh, hạ giới trừ ma vệ đạo, để giải sư môn treo ngược nguy hiểm. Cổ chi lễ nghi, giảng cứu thiên, địa, quân, thân, sư. Tức kính trời pháp tổ, hiếu thân thuận giải, trung quân ái quốc, tôn sư nặng dạy. Sư môn gặp nạn, đệ tử đương đứng ra, về đi cứu viện, đây là thiên kinh địa nghĩa, chuyện hợp tình hợp lý. Huyền Liêm đại tướng sau khi nghe xong, hơi chút trầm ngâm, chợt cất cao giọng nói, hạ giới có yêu tà quái phá, hỏa loạn một phương, độc hại sinh linh, ngươi chi tông môn gặp, càng là nghĩa bất dung tử. Ngươi đã vì Thục Sơn đệ tử xuất thân, cũng là thiên giới thần tướng, hàng yêu phục ma, chính là chỗ chức trách. Nay mời, ngược lại là hợp tình hợp lý. Chuẩn. Ngươi liền có thể cầm ta lệnh, điều động dưới trướng bản bộ binh mã, điểm đủ quân tướng, lập tức hạ giới, càn quét bầy yêu, quét sạch Thục Sơn. Tiêu thần không mình hành lễ, thanh âm âm vang hữu lực, tại đại tướng quân đơn điện. Mặt tướng chuyến này, định không có nhục sứ mệnh. Mấy ngày bên trong, mặt tướng chắc chắn kiêng nghiệt trướng bắt sống, bắt giữ đến chém yêu trước sân khấu, minh chính điển hình. Dương Qua núi đúng là Thục Sơn đã từng đệ tử. Hiện tại Thục Sơn lão tổ. Chỉ bất quá, cái kia Thục Sơn phụ cận ra một con yêu ma, lại là Tôn Ngộ Không hạ giới về sau, dùng một cây bản mệnh lông tơ biến hóa mà thành. Đương nhiên, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không một cây bản mệnh lông tơ chi thần lực, cũng là không phải tầm thường. Không phải hạ giới phổ thông nhân tiên chi lưu có thể đối phó. Dương Quan núi bây giờ là tuần tra giáo úy là thiên giới thần tướng, chỉ huy hơn trăm đến mấy trăm thiên binh, đã có thể độc lập hạ giới hàng yêu. Nay tức là hắn cùng Tôn Ngộ Không trước đó thương lượng ve sầu thoát xác kế sách, để hắn có thể danh chính ngôn thuận hạ giới hàng yêu, trộm đến cửu diệp linh chi thảo về sau, nhờ vào đó thoát thân. Mà Quyền Liêm đại tướng, nam thiên môn bên trong ta vi tôn, linh tiêu trước điện ta xưng được. Bên hông treo đầu hổ bài trong tay chấp định hàng yêu trượng. Quyền Liêm đại tướng, tổng quản thiên môn thủ vệ, điện thống linh trước linh quan, chấp trưởng đầu hổ bài. Đầu hổ bài liền cùng loại với hổ phụ là có quyền điều binh. Nguyên đại văn hiến nguyên đồng hổ phụ bạt minh sắc ghi chép, nguyên chi hổ phụ tục mây đầu hổ bài sắc minh quân sự điều khiển chức năng. Lần này thiên giới chuyến đi, hắn đối Quyền Liêm đại tướng lợi dụng rất nhiều, quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng hắn kim giác đại vương cái này dùng giả thân phận cùng Quyền Liêm đại tướng đổi lấy hữu nghị, khả năng chỉ có giả hữu nghị. Phong hào rèm cuốn thiên giới đại tướng quân, linh tiêu chấn trời giáng quyết tướng, hữu tiêu ngọc su ngự tiền truyền. Tiêu thần đi trước, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Quyền Liêm đại tướng kia khôi vi bóng lưng, tâm niệm vừa động, thở dài, ai, hôm nay trên là uy phong lẫm liệt, quyền nghiêng một phương Quyền Liêm đại tướng. Hắn hướng sợ đã hóa thành kia đi về phía tây trên đường yên lặng gánh vác, im miệng không nói xa hòa thượng. Thế sự vô thường, vận mệnh khó dò. Thật không biết trong thiên địa này đến tột cùng cất giấu nhiều ít biến số. Phía sau, Tiêu thần liền cầm Quyền Liêm đại tướng Huyền Thiết tướng lệnh, lái Tường Vân trực tiếp hướng phía kia Thanh Huy lượn vẩy Thái Âm Tinh, một đường bước đi. Tại Tây Du ký có giới thiệu, bản cổ mở Tam Hoàng trị thế, Vũ Đế định luân, thế giới ở giữa liền chia làm tứ đại bộ châu, nói Đông Thắng Thần Châu, nói Tây Mưu Hạ Châu, nói Nam Thiệp Bộ Châu, nói Bắc Câu Lô Châu. Mà tại cổ đại thần thoại cự lấy dịch sử bên trong, cũng có ký càng ghi chép, thời tiết được hồng, hỗn độn sơ khai, thủ sinh bản cổ. Tức thành phong vân, biến ảo vô tận, âm thanh vì lôi đỉnh, chấn nhiếp bát phương. Mắt trái vì ngày, phổ chiếu đại địa, mắt phải vì nguyệt, tung xuống thanh huy. Giang xương vì kim thạch, cứng rắn vô cùng. Tức bản cổ đại thần khai thiên tích địa, lấy vô thượng thần lực, thân hóa và bật, thành tựu cái này khó phân phức tạp, đặc sắc xuất hiện đại thiên thế giới. Bản cổ có hai mắt, mắt trái hóa thành thái dương tinh, mắt phải hóa thành thái âm tinh. Mà trên ánh mắt, sinh ra lông mi, này lông mi cũng không phải phàm tục chi vật, ẩn chứa bản cổ đại thần chi lực. Thái Dương Tinh, bàn cổ mắt trái, bên trên lông mi, liền hóa thành tiên tiên cây phủ tăng vì kim ô nghỉ lại chi địa, là vì kim ô phủ này. Bởi vậy, tiên tiên cây phủ tăng vì mặt trời chi một cận chứa vô tận dương khí. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Đông Kinh có ghi chép, thang cốc bên trên có phủ tăng 10 ngày chỗ 8, cư trong nước. 9 ngày cư hạ nhánh, 1 ngày cư bên trên nhánh. Ma Thái Âm Tinh, bàn cổ mắt phải, bên trên lông mi, thì hóa thành tiên tiên cây nguyệt quế là vì bảng vàng để tên. Tiên tiên cây nguyệt quế cắm rễ thái âm, hấp thu ánh trăng mà sinh trưởng, vì bản cổ lông mi biến thành, là vì thái âm chi mục. Tiên tiên cây nguyệt quế ẩn chứa thần bí khó lường thái âm chi lực. Tây Hán Hoài Nam Tử có ghi chép, nghệ mời bất tử chi dược tại Tây Vương Mẫu, nghệ vợ hàng Nga trộm chi buôn nguyệt, nương nhờ tại nguyệt, là vì con cóc mà vì nguyệt tinh. Đường Triều Dậu Dương Tạm Trở có ghi chép, cụ nói giữa tháng có quế có con cóc, cho nên dị sách nói nguyệt quế. Nguyệt quế cao 500 trượng, dưới có một người thường trước chi, cây sáng tạo theo hợp. Kỳ thật, cái này tiên thiên cây nguyệt quế cùng tiên thiên nhâm nước bản đảo cây tiên thiên cây phủ tăng tiên thiên cây bổ đề tiên thiên dây hổ lô thất bảo diệu thụ nhân sâm quả thụ. Rất nhiều tiên thiên linh căn so sánh, theo hầu không kém chút nào, thậm chí còn hơi mạnh lên một chút. Dù sao tiên thiên dây hổ lô nhân sâm quả thụ tuy là tiên thiên chi thảo mục, trải qua tuế nguyệt tăng thương, hấp thu thiên địa linh khí mà sinh, nhưng cuối cùng so ra kém bản cổ đại thần lông mi trực tiếp biến thành, ẩn chứa trong đó bản cổ lớn lực lượng của thần. Tiên thiên cây nguyệt quế vì thái âm chi mục, thiên hạ âm thuộc tính chi mục, lấy tiên thiên cây nguyệt quế vi tôn, ẩn chứa thái âm chi lực thần bí khó lường. Nếu có thể hoàn toàn phát huy, nhất định có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, khiến phong vân biến sắc, sơn hà dao động. Chỉ là, có thể phát huy tiên thiên cây nguyệt quế thái âm bản nguyên uy lực người, chưa xuất hiện thôi. Thế gian binh khí, phân chia mạnh yếu, cùng sử dụng người cùng một nhị tở. Như ý kim cô đồng chỉ là một cái định nước sở tạ to, từ thái thượng lão quân thu thập cửu chuyển thép dòng rèn đúc mà thành, căn bản không tính binh khí. Tam tiên lưỡng nhận đao cũng chỉ là một con ba thủ giao long biến thành, tuy có chỗ đặc biệt, nhưng theo hầu không tính mạnh nhất. Nhưng sử dụng như ý kim cô đồng người là Tôn Ngộ Không, sử dụng tam tiên lưỡng nhận đao chính là Dương Tiễn. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn mạnh, vì vậy như ý kim cô đồng, tam tiên lưỡng nhận đao rất mạnh, thành vị danh chấn tam giới thần binh. Bởi vậy có thể thấy được, binh khí mạnh yếu cũng không phải là hoàn toàn quyết định bởi tại bản thân chất liệu cùng lai lịch, mấu chốt ở chỗ dùng nó người là ai. Như người sử dụng thực lực thường thường, tuy là tuyệt thế thần binh, cũng khó dương kỳ phong mang. Mà tiên tiên cây nguyệt quế bực này tiên tiên linh căn theo hầu, tuyệt đối không thua như ý kim cô đồng cùng tam tiên lưỡng nhận đao. Mấu chốt ở chỗ dùng nó người là ai. Hắn Kim Giác Đại Vương, bản thể chính là con cóc. Đối với một con cóc mà nói, dùng tiên thiên cây nguyệt quế chế tạo binh khí, tự nhiên là thích hợp nhất. Tiêu Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, ta vì con cóc chi thuộc, chính là thái âm chi vật, cùng cái này thái âm nguyệt quế, chính là trời đất tạo nên phù hợp. Nếu có thể đem cái này tiên thiên cây nguyệt quế nhánh, dung luyện nhập mình phương thiên hỏa kích bên trong, nhất định có thể đúc thành một thanh chân chính như ý tùy tâm, ẩn chứa thái âm vĩ lực bản mệnh thần binh. Đến lúc đó, này thần binh nơi tay, ta chi thực lực chắc chắn tăng nhiều. Thủy Chu Cầm, Kim cũng thuộc âm. Kim Thiểm là thủy tộc, cũng vì tụ tài chi thú, chính là thái âm chi vật. Cổ có bảng vàng để tên nói chuyện, ngụ ý công thành danh thoại, tên để bảng vàng. Đối với một con cóc tới nói, không có cái gì so mặt trăng nguyệt quế bực này thái âm chi một nhất binh khí thích hợp. Này binh khí cùng tự thân thuộc tính tương hợp, có thể phát huy ra lớn nhất chi uy lực. Chính là, ngay đoạn kim ô, là vì mặt trời, nguyệt chính là mặt trăng, là vì thái âm. Thái âm, há lại sẽ yếu tại mặt trời. Hết thảy, chỉ đợi binh thành chủ ngự. Hắn Kim Giác Đại Vương, lần này đi mặt trăng, vì bảng vàng để tên, rèn đúc thái âm thần binh mà đi. Cuối tháng ngày cuối cùng, nguyện phiếu sắp quá hạn, sớm hơn 5000 chữ đại trường, cầu cái nguyện phiếu, cảm tạ mọi người. Chương 575, nô cương phạt quế bữa chương 575, nô cương phạt quế bữa thái âm tinh treo cao tại Cửu Tiêu tinh hà chi tĩnh mịch chỗ, huy quang mênh mông mà thanh tịch, như sương hoa vẩy xuống, lắt thành một phương thanh lãnh cô tịch chi mật thổ. Bên trên bầu trời, ước bạn sao trời, như thành kính thần tử, bảo vệ tuần, chiếu sáng rạng rỡ. Chính là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Chúng tinh cùng nguyện, thần tốc liệt trương. Đây không phải Tiêu Thần lần đầu tiên tới thái âm tinh. Lần trước hắn cùng Quyền Liêm đại tướng từ phương Trượng Tiên Sơn chiến trường khi trở về, liền tới qua Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh diện tích kỳ thật rất lớn, rộng lớn vô ngần, liếc nhìn lại, không biết giới hạn bao nhiêu. Tiêu Thần vừa bước lên cái này Thái Âm Tinh, chợt cảm thấy quanh thân lỗ chân lông tất cả đều thư giãn, hình như có cấu nguồn gốc từ bản nguyên chi phù hợp cảm giác, tự nhiên sinh ra. Ngay đoạn kim ô, huy hoàng vì dương, nguyệt chính là mặt trăng, sáng trong thanh âm. Con cóc thuộc về Thái Âm chi vật, thích bái nguyệt hấp tinh. Mà Thái Âm Tinh chính là nguyệt. Thái Âm Tinh phía trên, Thái Âm chi lực tinh thuần đến cực điểm, tràn ngập ở giữa. Mỗi một lần hô hấp đều như thu nạp thanh lương nguyệt phách chi tinh hoa, thấm vào ruột gan, tu vi cũng tùy theo hơi trướng. Nơi đây tại Tiêu Thần mà nói, không khác một chỗ được trời ưu ái tu luyện đạo trường. Hắn Kim Giác Đại Vương nếu có thể tại Thái Âm Tinh bên trên tu luyện, tu vi sợ là có thể tiến triển cực nhanh. Thái Âm Tinh chi chủ chính là Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân là thiên đình sắc phong nhất phẩm tinh quân, trưởng quản Thái Âm Tinh túc và bật, quyền hành hiển hách. Nàng là nguyệt cung bên trong tối cao chúa tể. Đi về phía tây trên đường, Thái Âm Tinh Quân với thiên trúc nước lúc từng hiện thánh ra sân, thân phó hạ giới, đuổi bắt hạ giới thọ ngọc tinh. Thái Âm Tinh Quân quản hạt nguyệt cung chúng tiên, hàng nga tiên tử, tố nga tiên tử, thọ ngọc tinh trở đều là tọa hạ tiên nga. Đương nhiên, Thái Âm Tinh Quân là Thái Âm Tinh chi chủ, Thái Âm Tinh chúng tiên đứng đầu. Nhưng Vương Mẫu Nương Nương là thiên đình nữ quân, tam giới nữ tiên đứng đầu, uy nghiêm hiển hách. Vương Mẫu Nương Nương là quân, Thái Âm Tinh Quân là thần. Thái Âm Tinh Quân là trời giới tinh quân, mặc dù trưởng Thái Âm Tinh túc, lại cũng cần nghe lệnh của Vương Mẫu. Thái Âm Tinh Quân lại lớn, vậy cũng không hơn được Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương chi mệnh, Thái Âm Tinh Quân, đó cũng là không dám vi phạm. Lần này Tiêu Thần đến đây, mục đích minh xác, muốn vào Nguyệt Cung chỗ sâu tiên tiên cây nguyệt quế rừng, phạt lấy một đoạn cảnh cây quế làm. Như thế chuyện quan trọng, tự nhiên đi đầu tiếp Nguyệt Cung chính chủ, thu hoạch được Thái Âm Tinh Quân chi pháp chỉ, mới có thể làm việc. Bất quá, Tiêu Thần giờ phút này với thiên giới, đã thân kiêm hai chức, không hề tầm thường. Thứ nhất, vì thất phẩm tuần tra giáo úy, trưởng tuần tra chi trách, lấy hộ thiên giới chi an bình. Thứ hai, mặc cho thất phẩm giao chỉ ti lễ văn tục làm, ti giao chỉ chi lễ nghi, tục giao chỉ yến hội chi hoa trường. Thân phận đã có khác với phổ thông thiên binh. Thái Âm Tinh, nguy nga lạnh lùng Thái Âm Điện, đứng sừng sững ở Nguyệt Cung khu vực hải tâm. Trước điện thủ vệ đều là ngân giáp thiên binh, giáp trụ bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt sương sắc, ánh mắt sắc bén như đao. Tiêu Thần chậm rãi tiến lên, thần sắc cung dung, tự thân bên trên lấy ra biểu tượng tuần tra giáo úy cùng giao chỉ ti lễ văn tục làm hai cái thân phận lệnh bài, hai tay dâng lên, luôn từ khẩn thiết nói, thỉnh cầu thông bẩm Thái Âm Tinh Quân, quyền liêm đại tướng dưới trướng Dương Quán núi, cầm đại tướng quân lệnh, có việc bái yết, vì lấy binh khí chi tài mà tới. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận nghiệm minh không sai, lại nghe nói là quyền liêm đại tướng sai người đến đây, không dám chậm trễ chút nào, lúc này quay người, bước nhanh nhập điện thông bẩm. Nhiều lần, thủ vệ kia quay lại, không mình hành lễ nói, Dương Tiên Quan, Tinh Quân cho mời. Làm phiền. Tiêu Thần khẽ bước cằm, cất bước bước vào trong điện. Vừa mới nhập điện, trong điện cảnh tượng rộng mở trong sáng, xa so với ngoại giới thấy càng hùng vĩ linh hoạt kỳ ảo. Kia mái vòm, phản phất khảm nạm lấy một bức lưu chuyển tinh hà bức tranh, điểm điểm tinh thần sáng tối chập chờn, giống như nói nhật nguyện doanh trác, thần túc liệt trường vô tận huyền bí. Mặt đất thì là cả khối huyền băng mã não lát thành, sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy mái vòm ánh sáng nhạt, như mộng như ảo. Hành tẩu trên đó, tiếng chân nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ cũng bị cái này vô ngần yên tĩnh thôn vệ. Thanh lanh ánh trăng ở khắp mọi nơi, nhưng lại cũng không chướng mắt, chỉ làm lòng người cảnh trong suốt, tạp niệm tiêu hết. Cung điện bên trong, thanh huy tràn đầy. Thượng thủ mây trên đài, một vị thanh lãnh như nguyệt hoa, trang nghiêm không gì sánh được nữ thần ngồi nghiêm chỉnh, chính là Thái Âm Tinh chi chủ, Thái Âm Tinh Quân. Nàng dáng người cao gầy, một bộ làm khiết trắng hơn tuyết lụa mỏng cung trang rủ xuống, da thịt hơn hẳn tuyết đầu mùa mưa đông, trắng muốt bên trong lộ ra thông thấu thanh quang. Thái Âm Tinh Quân tóc bạc trắng chảy xuôi như nước, bị một đỉnh tinh xảo sao trời mũ miệng thúc trụ, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng uy nghiêm. Bên hông quấn hệ cựu chuyển linh lung tơ lụa, treo leo lấy biểu tượng quyền hành thất tinh kim kiếm. Nhất là đoạn mục đích là phía sau nàng chỗ. Một vòng lưu chuyển không thôi hương nguyện pháp tướng lơ lửng, yếu ớt thanh lành ánh sáng choáng sấn thắc nàng kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, quanh thân tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thần tính uy nghiêm. Chính là Nguyệt Thần Lâm Thế Chi Tư. Thái Âm Tinh Quân bên cạnh, bên trái là một con toàn thân lưu chuyển lên màu xám bạc bừng sáng, khí tức trầm ngưng ngân thiểm, ánh mắt tĩnh mịch, lặng lặng thủ hộ tại Tinh Quân bên cạnh, giống như tại lắng nghe Tinh Quân dạy bảo. Phía bên phải thì là một toàn thân trắng như tuyết, đỏ mắt linh động, ôm ấp đảo dược sử Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc Tinh. Thỏ Ngọc khéo léo đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng chớp động kia linh động đỏ mắt, lộ ra mấy phần hoạt bát cùng đáng yêu. Điện hạ hai bên, lấy Hằng Nga Thiên Tử, Tố Nga Thiên Tử, Nghe Thường Tiên Tử cầm đầu một đám thanh lệ xuất Trần Nguyệt Cung tiên nga, đều nín hơi ngưng thần, đứng cúi đầu. Coi là thật như quần tinh vòng nâng hạ nguyệt. Tiêu Thần ánh mắt lơ đãng đảo qua Tố Nga Thiên Tử, chỉ gặp trong đó, Tố Nga Thiên Tử duyên dáng yêu kiều, mặt phấn như thoa mỏng sương, cắt nước song đồng tại ánh trăng hạ lộ ra phá lệ mắt lạnh. Đương Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại cửa điện. Tố Nga Thiên Tử cặp kia cắt nước thu đồng ở trên người hắn ngắn ngủi dừng lại, một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, hình như có ưu oán, hình như có chờ đợi, lập tức lại bị nàng cấp tốc thu lại. Khôi phục Nguyệt Cung tiên tử đặc hữu cao khiết cùng xa cách, chỉ có một đôi ngọc thủ tại xanh nhạt ống tay áo thấp thoáng dưới, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng cuộn tròn rụt lại, giống như tại che giấu nội tâm gợn sóng. Tiêu Thần đi vào trong điện, cung kính thi lễ, thanh âm trong sáng, quen quần tại đại điện trống trải, quyền liêm đại tướng dưới trướng tuần tra giáo úy, giao chỉ ti lễ văn tụng làm Dương Quán úy, bái kiến Thái Âm Tinh Quân. Dương giáo úy miễn lễ, xin đứng lên. Thái Âm Tinh Quân gật đầu, thanh âm thanh lãnh. Tạ Tinh Quân. Tiêu Thần đứng dậy, lấy ra một viên ô chìm huyền thiết lệnh bài, cất cao giọng nói, hồi bẩm Tinh Quân, mặt tướng chuyến này chính là nhận được quyền liêm đại tướng ban ân, bằng này lệnh bài cầu lấy một đoạn tiên tiên cây nguyệt quế chi nhánh, coi là rèn đúc binh khí chi tài. Nói, hai tay của hắn dâng lên quyền liêm đại tướng viên kia ô trầm trầm huyền thiết lệnh bài. Tố Nga tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi lại im lặng từ vân đài bên cạnh đi xuống, như là nguyệt cung tiên nga tiêu chuẩn nhất điển hình, thanh lãnh mà cao quý. Nàng đi tới Tiêu Thần trước mặt, duỗi ra tố thủ, tiếp nhận viên kia nặng nề lệnh bài. Ngay tại đầu ngón tay đụng vào trong nấy mắt, một sợi cực kỳ yếu ớt mang theo quen thuộc mùi thơm ấm áp khí tức truyền vào Tiêu Thần lòng bàn tay, nhanh đến mức phảng phất là ảo giác, lại rõ ràng đến như là lạc ấn. Cùng lúc đó, nàng nhìn như buông xuống dưới mi mắt, ánh mắt cực nhanh nâng lên cùng Tiêu Thần nhìn nhau một cái chớp mắt. Ánh mắt kia hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại muốn nói lại thôi, phảng phất tại hỏi, đã nói xong, ta lớn quả bản đảo đâu? Lập tức, Tinh Quân, mời xem qua. Tố Nga tiên tử quay người, tướng lệnh bài bình ổn mà hiện lên đến Thái Âm Tinh Quân trước mặt trên bàn trà. Động tác của nàng trôi chảy ưu nhã, phảng phất vừa rồi kia vi diệu đụng vào chưa hề phát sinh, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, cao khiết mà xa cách. Thái Âm Tinh Quân ngón tay ngọc vuốt ve lệnh bài bóng loáng lạnh buốt mặt ngoài, khóe môi khẽ nhếch, giống như nhớ lại chuyện cũ, ước, tiên tiên cây mật quế. Ngược lại là câu lên buồn quân cũ ức. Quyền Liêm đại tướng kia cán tùy thân hàng yêu bảo trượng chính là năm đó lấy ta cái này Thái Âm Tinh bên trên gốc kia tiên tiên cây mật quế thân cảnh, rèn đúc mà thành. Nàng dừng một chút, ánh mắt xem kỹ rơi trên người Tiêu Thần, mang theo một tia suy tính, Quyền Liêm đại tướng lại để ngươi tới lấy tiên tiên cây mật quế nhánh. xem ra Quyền Liêm đại tướng đối ngươi có chút nể trọng, chắc hẳn ngày thường không thể thiếu chỉ điểm trượng pháp võ nghệ rồi. Tiêu Thần trong lòng biết Thái Âm Tinh Quân vấn đề này, ý tại xác minh mình cùng Quyền Liêm đại tướng quan hệ chi sâu cạn, lập tức ngự khí trịnh trọng trả lời, đại tướng quân đợi mạt tướng ân sâu nghĩa nặng, tại võ nghệ đạo pháp phía trên, không tiếc dạy bảo, dốc túi tương thụ. Mỗi gặp nghi nan, tất dốc lòng chỉ điểm, làm mạt tướng được ích lợi không nhỏ. Nay ơn tài bồi, mạt tướng cảm niệm tại nghi ngờ, suốt đời khó quên. Nói xong, Tiêu Thần không mình hành lễ, để bày tỏ đối Quyền Liêm đại tướng kính ý. Thái Âm Tinh Quân ánh mắt như trăng hoa thanh lãnh, không để lại dấu vết nào qua Tiêu Thần bên hông viên kia đại biểu giao chỉ hầu cận thân phận giao chỉ ti lễ văn tụng làm lệnh bài, lại như lơ đãng lướt qua đứng hầu dưới thềm thọ ngọc cùng làm nga. Nàng ánh mắt mấy không thể xem xét lóe lên một cái, vươn lên trên bàn một chiếc lưu ly chén, cạn nhấp một cái băng lãnh nguyệt phách ngưng lộ, mới chậm rãi mở miệng, bản tọa nghe nói, Dương Tiên Quan từng tại giao chỉ thánh địa, vì Vương Mẫu nương nương ngẫu hứng làm thơ, tài tình nổi bật, dẫn tới ngồi đầy sợ hai tháng phục, rất được Vương Mẫu nương nương ưu ái, cho nên đến tụ giao chỉ ti lễ văn tụng làm chức vụ. Nàng nàng trong ngôn ngữ mang theo một tia điều tra ý vị, ánh mắt lưu chuyển, lần nữa liếc nhìn khối kia giao chỉ lệnh bài. Tiêu Thần trong lòng hiểu rõ, hôm đó giao chỉ Kim Mẫu trong điện, Thỏ Ngọc cùng làm nga đều ở bên đứng hầu, Thái Âm Tinh Quân biết được việc này, tất nhiên là chẳng có gì lạ. Tinh Quân minh giám, xác thực. Tiêu Thần thản nhiên thừa nhận, tư thái khiêm tốn, mặt tướng may mắn, ngẫu nhiên đạt được nương nương, cười một tiếng, nhận được Vương Mẫu nương nương hậu ái lọt mắt xanh, chặt lấy hơi trước, thực sự sợ hãi, không dám nói công. Hắn trả lời khiêm tốn buổi vặn, nhưng cũng ngồi vững thâm thụ Vương Mẫu nương nương thưởng thức sự thật này. Lời vừa nói ra, Thái Âm Tinh Quân trong mắt thần quang chớp lên, đáy lòng suy nghĩ số chuyện. Quyền Liêm đại tướng chính là Ngọc Đế cận vệ, quyền hành không nhỏ, ngày xưa nàng xác thực từng thiếu một thân tình. Hôm nay Quyền Liêm đại tướng sai người đến lấy tiên tiên cây nguyệt quế nhánh, nàng cũng xác thực nên trả nhân tình này. Nhưng Thái Âm Tinh Quân đối với cái này có khác cân nhắc. Kỳ thật, một cái nho nhỏ tuần tra giáo úy, ngược lại cũng không đáng cho nàng qua hao tổn nhiều tâm trí. Mấu chốt ở chỗ cái này giao chỉ ti lễ văn tụng làm chức. Cái này giao chỉ ti lễ văn tụng làm chức vụ, chức này mặc dù phẩm giai không cao, cũng đã coi là Vương Mẫu nương nương trước mặt hầu cận, thân ở giao chỉ trung tâm. Giao chỉ ti lễ văn tụng làm, có thể thường tại Vương Mẫu nương nương giá đi về trước động, truyền tụng lễ nghi, làm thơ tán yến, là cái có thể nói lên nói chi kỷ vị trí. Trong tam giới, Vương Mẫu nương nương là cao quý tam giới nữ tiên đứng đầu, ti trưởng hôn nhân, dòng dõi, trường thọ. Đông Hoa đế quân chi loạn lúc, nàng vượt qua Vương Mẫu nương nương, đem mẫu đơn tiên tử động tình tư phối một chuyện, trực tiếp bẩm báo Ngọc Đế. An trời trên đại hội, Vương Mẫu nương nương cũng không công khai hạ xuống trách phạt, nhưng tại an trời trên đại hội kia như có như không nói bóng nói gió, đủ để khiến nàng như có gai ở sau lưng. Làm nàng từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Vương Mẫu tâm tư thâm trầm như biển, phần này tiềm ẩn hiếm khích, đến nay làm nàng khó mà tiêu tan. Trên quan trường, ân tình vãng lai chính là lập thân gốc rễ, thi ân kết duyên là lại bình thường bất quá quy tắc ngầm. Hôm nay cho này người phương tiện, nếu có cái này tân tấn giao chỉ hầu cận có thể tại trước mặt nương nương làm sơ nói ngọn, hoặc là lưu một cái nhân tình chuẩn bị sử dụng sau này. Ngày khác, như bản thân có chỗ cần, có lẽ có thể tại giao chỉ Vương Mẫu chỗ nhiều một đầu cứu vãn phương pháp cũng chưa biết chừng. Ý niệm tới đây, Thái Âm Tinh Quân trên mặt băng xương hơi tan, triển lộ một tia cực kỳ nhạt ý cười. Nàng chậm rãi lời nói, cái này tiên tiên cây nguyệt quế chính là quá âm linh mạch bản nguyên biến thành chi tiên tiên linh căn, cùng ánh trăng tinh túy cộng sinh chung dài, thần lực tầm bổ dưới, trời sinh có bất tử bất diệt chi thần thông, chính là bất diệt thần mục chi thần mục. Bình thường đao đúa ra thần, trong khoảnh khắc miệng vết thương khép lại, đúa ngấn bung ra tức hợp. Mấy cây thân cảnh, chặt cây tái sinh, liền hội trưởng đi ra, tại tiên tiên cây nguyệt quế không tổn hao gì, cũng là không lắm cần yếu. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng lộ vẻ ấm áp, binh khí chính là võ tướng tính mệnh du quan gốc dễ, cũng là ti lễ chi lễ khí. Bây giờ Dương Ti Lễ mới ưng giao chỉ chức vị quan trọng, chính là Vương Mẫu cẩn thận, gánh vác giao chỉ lễ nghi uy nghi trọng trách. Giao chỉ chi địa, xuất nhập đều là tiên ban tình hội, vãng lai đều là thượng tiên cao thật, Dương Ti Lễ hà có thể không có một thành có thể hiển lộ rõ ràng thân phận, thuận buồm xuôi gió thần binh bản thân. Nể tình Vương Mẫu nương nương thưởng thức ngươi tài tình, bản tọa liền ngoài định mức khai ân, lại tặng ngươi một nhánh tiên thiên cây nguyệt quế nhánh. Đồng ý ngươi tử phạt hai cành nguyệt quế, ngươi có thể nhập tiên thiên cây nguyệt quế rừng, tự đi chọn lựa kia linh vận thích nhất, tính chất tốt nhất người là được. Ngữ hàm thâm ý, đã không còn đơn sách Quyền Liêm đại tướng chi danh. Giống như tại đem phần ân tình này cùng Tiêu Thần người chặt chẽ tương liên. Thái Âm Tinh Quân trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức lớn. Nàng mặt ngoài hứa hẹn hai cảnh tiên thiên nguyệt quế một là khẳng khái, càng sâu tầng lại mình xác điểm ra, phần này lễ vật là nhằm vào người giao chỉ ti lễ văn tụng làm cái thân phận này đưa lên phân tình. Tiêu Thần cảm thấy mặc dù không biết Thái Âm Tinh Quân vì sao đột nhiên thêm tặng một nhánh tiên thiên nguyệt quế một, nhưng như thế niềm vui ngoài ý muốn, chính là cầu còn không được. Mặt tướng khấu tạ Thái Âm Tinh Quân thiên ân trọng thượng. Hắn liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn, ngữ khí chân thành. Thái Âm Tinh Quân khẽ gật đầu. Tiêu Thanh Lành ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát, mang theo lấy thâm ý nói, Quyền Liêm đại tướng đưa ngươi lệnh bài, cái này là người của hắn tỉnh. Này mặt khác một nhánh, chính là bản tinh quân tặng cùng giao trì ti lễ văn tụng làm lễ vật. Dương Ti Lễ, ngươi cần minh bạch, ở trong đó phân biệt. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng rộng mở trong sáng, đây là vị này Thái Âm tinh quân là tại điểm hắn. Nó ý liền để cho hắn không nên quên, nàng lần này cho hắn thuận tiện, cái này không chỉ có là một phần lễ vật, càng là một phần ân tình, một phần trong tương lai khả năng cần muốn hồi báo chờ mong. Thiên giới tiên trong bàn, cái này vòng vòng đan sen. Rắc rối khó gỡ đạo lý đối nhân xử thế, chính là im ắng quan trường quy tắc. Hôm nay kết xuống thiện duyên, hoặc đem trong tương lai cái nào đó thời khắc, trở thành lẫn nhau ăn ý đường lùi cùng bậc thang. Chính như nhân gian lời nói, có qua có lại, quan lại bao che cho nhau, đây là vì triều đình sinh tồn chi đạo. Tiêu Thần lúc này đối Thái Âm Tinh Quân cam kết, mặt tướng bái tạ Tinh Quân trọng thưởng. Nay ân tình này, Dương Quá núi tất khắc trong tâm khảm. Ngay sau, Tinh Quân nếu có điều cần, chỉ cần phân phó là được. Âm thanh sáng sủa, tại Nguyệt Cung thanh lãnh chi cảnh bên trong quanh quẩn, hiển thị rõ chân thành chi ý. Thái Âm Tinh Quân khẽ bước cằm, trong mắt thanh quang lưu chuyển, tựa hồ đối với hắn tức thời có chút hài lòng. Trong bụng nàng thầm nghĩ, đã đưa ra ân tình, không ngại làm được càng thêm chu toàn, như thế mới có thể hiển thị rõ nàng Thái Âm Tinh Quân khí quyển, cũng có thể vì ngày sau khả năng vãng lai chôn xuống thiện nhân. Thế là Thái Âm Tinh Quân thần sắc trang nghiêm, đối Tiêu Thần đề điểm nói, cái này tiên thiên cây nguyệt quế, không giống phàm tục, cứng cỏi vô cùng, chính là Thái Âm bản nguyên biến thành, ẩn chứa chi âm chí nhu chi lực. Nay lực huyền diệu khó lường, đũa tổn thương lập tức khỏi hẳn, theo chặt theo hợp. Bình thường tiên binh, dù có tiên pháp gia trì, cũng khó tiến thêm. Cho dù là chặt trên một tháng, bình thường tiên binh cũng khó tổn hại tiên thiên cây nguyệt quế một nhánh một lá, bị Thái Âm chi lực phản vệ trừ khử, tiên binh chi linh tận mất, biến thành sắt vụn. Cho nên, muốn bảng vàng để tên tất lại Ngô Cương phản quế bữa chi công. Chương 576 Thái Âm Chi Một, chương 576, Thái Âm Chi Một muốn bảng vàng để tên tất lại Ngô Cương phạt quế bữa chi công. Này bữa, có thể phá tiên thiên cây nguyệt quế chi tiên. Thái Âm Tinh Quân ngồi ngay ngắn ánh trăng bảo tọa bên trên, giải thích hoàn tất, ánh mắt chuyển hướng đứng hầu một bên Tố Nga tiên tử, pháp chỉ ban xuống, làm Nga, ngươi nhanh cầm bốn quân pháp chỉ, đi cáo chi Ngô Cương, mệnh hắn lấy phạt quế bữa tương trợ giao chỉ ti lễ văn tụng dùng. Theo giao chỉ ti lễ văn tụng làm cần, đốn đuổi cần thiết nguyệt quế linh tài. Không được đến trễ. Nói xong, Thái Âm Tinh Quân đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo từ ánh trăng cô đọng mà thành Thái Âm pháp chỉ vững vàng rơi vào Tố Nga tiên tử lòng bàn tay. Thái Âm Tinh Quân này khiến một chút chẳng khác gì là trực tiếp vì Tiêu Thần giải quyết thu hoạch cần thiết linh tài mấu chốt chính tự. Ti chức cần tuân Tinh Quân pháp chỉ. Tố Nga tiên tử nghe vậy, lập tức chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thái kính cẩn ưu mỹ. Cái này Dương Quá núi. Ánh mắt của nàng lơ đãng cướp Tiêu Thần một chút, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, không khỏi nghĩ đến kia Dương Quá núi hứa cho nàng một viên lớn quả bàn đảo. Lớn quả bàn đảo. Tố Nga tiên tử kia thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu, đè nén vẻ mong đợi cũng khó mà diễn tả bằng lời phức tạp nỗi lòng. Lúc này Tiêu Thần, tâm tư đã là linh hoạt ra. Nguyệt cung có mấy cái trọng bảo, đều có chỗ thần kỳ. Thứ nhất vì Thọ Ngọc Đảo dược sử này sử chính là Thọ Ngọc Đảo thuốc sử dụng, xuất xứ phi phàm, có thơ làm chứng, tiên căn là đoạn dương chi ngọc, mài mài thành hình bất kể năm. Hỗn độn mở lúc ta đã đến, hồng được phán xử ta đi đầu. Nay sử uy lực to lớn, tuyệt không phải pháp bảo tầm thường có thể so sánh. Lại có thơ tán uy lực của nó, như vậy khí giới tên tuổi lớn, tại ngươi Kim Cô đồng từ trước. Quảng Hàn cung bên trong đảo dược sử, đánh người một chút mệnh về suối. Thọ Ngọc Tinh sử dụng Thọ Ngọc Đảo dược sử đảo thuốc thời điểm, có thể mượn trợ Thái Âm tinh hoa, luyện chế trường sinh tiên dược. Đây là tượng trưng cho ngưng âm ngược dòng nguyên chi diệu pháp, quả thật tiên gia trí bảo. Nguyệt cung bên trong một bảo vì Ngô Cương phạt quế búa cũng tên bảng vàng để tên búa, làm Ngô Cương phạt quế sử dụng. Tiên thiên cây nguyệt quế tuy là bản cổ lông mi biến thành, ẩn chứa thai âm bản nguyên, tượng trưng cho thai âm bất diệt. Nhưng tiên địa mang thai vật thần kỳ, vạn vật tương sinh tương khắc. Nay bảng vàng để tên búa chính là kia lắc đắc vài loại có thể khắc chế tiên thiên cây nguyệt quế tiên thiên bí lực, chân chính thương tới thân thể làm kỳ bảo. Ảo diệu ở chỗ phá âm chạm linh chi lực, chuyên khắc cây nguyệt quế kia thần kỳ tự lành chi năng, quả thật cây nguyệt quế khắc tinh. Bảng vàng để tên búa chuyên vì bảng vàng để tên mà sinh, tượng trưng cho phá hư chi lực, cũng là một cái không tầm thường pháp bảo. Uy lực của nó đủ để cùng Thọ Ngọc Đảo dược sử đặt song song. Thọ Ngọc Đảo dược sử, ta đã được. Nô Cương phạt quế búa, bảng vàng để tên búa. Nghe xong binh khí này danh tự, liền cùng ta Kim Giác Đại Vương hữu duyên a. Tiêu Thần cảm thấy suy nghĩ như thay đổi thật nhanh, đem Thái Âm Tinh Quân phần này có mục đích riêng khẳng khái lao nhớ kỹ. Hắn lần nữa không người, cao giọng bái tạ nói, Tinh Quân ân điện, hậu ái đã đến. Dương Quá núi tất không dám quên Tinh Quân hôm nay thành toàn tri ân. Ngày khác như có sai khiến, ta Dương Quá núi định không chối từ. Tiêu Thần lưng thuận hứa hẹn lúc, con mắt đều không nháy mắt một chút, đều là dùng ta Dương Quá núi đến hứa hẹn. Cái này Dương Quá núi lời hứa, quan hắn Kim Giác Đại Vương chuyện gì? Thiện, ngươi đã có này tâm, bổn quân cũng cảm giác vui mừng. Nhìn ngươi ngày sau chớ phụ hôm nay chi ngôn. Thái Âm Tinh Quân ung dung gật đầu, nguyệt sa váy dài nhẹ phẩy, phất phất tay, đi thôi. Nhìn xem làm Nga dẫn Tiêu Thần rời khỏi đại điện, thân ảnh của hai người dần dần không có vào kia phiến bị ánh trăng lạnh lùng thấm vào cung khuyết hành lang bên trong. Thái Âm Tinh Quân ánh mắt tĩnh mịch khó dò, như có điều suy nghĩ. Điện hành lang khúc chết. Tố Nga tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng tại phía trước dẫn đường, Tiêu Thần thì theo sát phía sau. Dưới chân con đường chính là huyền ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy mái vòm bức kia vô biên lưu chuyển tình hà bức tranh. Hành tẩu trên đó, phản phất đặt chân tại bên mông hư không, bốn phía sao trời lấp lóe, giống như tay nhưng hái ngôi sao. Đắc 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 đắc. Thanh lanh ánh trăng bên trong, tiếng bước chân của hai người tại trống trải điện hành lang tiếng vọng. Phía trước, Tố Nga tiên tử mặt bên tại ánh trăng phát hỏa dưới, càng thêm lộ ra tiên tư hiểu điệu. Nàng cũng không quay đầu. Thanh âm lại như thì thầm nhẹ nhàng truyền vào Tiêu Thần trong tai, kia tiên thiên cây nguyệt quế rừng, vực tên là Quế Điện mênh mông ngông ngẩn, tự thành một phương tiểu thiên địa. Nói xong, nàng hơi ngưng lại, đại mi tao lại, giống như tại châm chức như thế nào đem kia phiến thần dị chi địa miêu tả đến càng thêm rõ ràng chuẩn xác. Ít khi, nàng môi son khẽ mở, tiếp tục nói, Quế Điện chi tôn, tại mẫu thụ. Tiên thiên cây nguyệt quế mẫu thụ, chính là trong đó chân quý nhất chi tồn tại. Tiên thiên cây nguyệt quế vì hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh tượng cổ thần thụ, sợi rễ cắm sâu nhập Thái Âm tinh hạch, thân cây xuyên qua hư không, cảnh cây thăm dò vào mênh mông tinh hải, đủ để gánh chịu sao trời vận chuyển. Tố Nga tiên tử thanh âm bên trong mang theo một tia đối tiên tiên cây nguyệt quế kính sợ cùng thành kính, nàng có chút ngửa đầu nói, tiên tiên cây nguyệt quế, chập chân ở giữa liền có thể dẫn động tinh hà chuẩn bị, sao trời ba chạm, thiên địa vì đó chấn động. Đây là tiên tiên cây nguyệt quế chi vô thượng uy năng. Thái âm tinh chính là bản cổ chi nhãn biến thành. Mà tương truyền, tiên tiên cây nguyệt quế chính là bản cổ tôn thần khai thiên tích địa thời điểm, trên mắt lông mi biến thành, bản thái âm tinh mà sinh, gánh chịu lấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực cùng sáng thế chi công. Bất hủ thân cây, tức là thái âm pháp tắc bản thân. Như người lông mi có rất nhiều dễ đồng dạng. Tiên tiên cây nguyệt quế mẫu thụ cũng có rất nhiều dễ. Mẫu thụ yêu cầu cao lấy đo đạc, che kín trời trăng. Vỏ cây huyền đen như mực, hướng thiên nhiên bốn liền đường vân, như người lông mi. Phiến lá ẩn chứa ánh trăng tinh hoa, vỏ cây hiện lên màu nâu đen. Những năm qua này, cũng có một chút từ cây. Những mầm mống này cây, hoặc từ mẫu thụ bản nguyên khí tức phân hóa mà thành, hoặc trải qua người vì tỉ mỉ bổ dưỡng. Cao hơn trăm vạn trượng, cùng mẫu thụ hình dạng tương tự, nhưng chúng phi thiếu thốn kia hạch tâm nhất hỗn độn tiên tiên bản nguyên. Cho nên, uy năng thần dị, mặc dù cũng phi phàm, lại khó đạt đến mẫu thụ một phần bạn. Thường nhân tới đây phạt quế, nếu không có tinh quân đặc biệt ban thưởng hoặc cầm kia bảng vàng để tên búa trợ rút. Tố Nga tiên tử sóng mắt hơi đổi, lườm Tiêu Thần một chút, dù có di sơn đảo hải chi lực, thường thường cũng chỉ có thể nhìn mẫu thụ than thở, lùi lại mà cầu việc khác, nỗ lực gây lấy một chút tử nhánh cây chặt thôi. Mà tiên tiên cây nguyện quế trong rừng, trên cành cây, vô thượng lông mi mạch là cây, chính là tử cây. Người cần dùng tâm phân biệt, không cần thiết lầm lấy. Thì ra là thế. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng mừng tỉnh hiểu ra, đối quế điện cùng tiên tiên cây nguyện quế có càng thêm rõ ràng nhận biết. Quế điện nơi này, Thỏ Ngọc Tinh đã từng đề cập, chính là câu kia theo ta ở lâu mặt trăng bên trong, bạn ta thường cư quế điện bên cạnh chỉ chỗ. Chắc hẳn, đó chính là tiên tiên cây nguyệt quế rừng nơi ở. Mà liên quan tới Ngô Cương, tại Sơn Hải Kinh trong nước kinh bên trong có ghi chép, Viêm Đế cháu Bá Lăng cùng Ngô Quyền vợ A nữ duyên phụ mang thai 3 năm. Tức Ngô Cương, lại tên Ngô Quyền, bởi vì thê tử cùng Viêm Đế cháu Bá Lăng tư thông, giận mà giết Bá Lăng, bị Viêm Đế xung quân nguyệt cùng chặt cây bất tử cây quế. Từ đó, Ngô Cương đốn tuổi, vạn năm không ngừng, vĩnh dịch nguyệt cung, làm trừng phạt. Nay bằng với là cho Ngô Cương tuyên án ở tù trung thân, vinh phục lao dịch. Tây Du thế giới tự nhiên là có Ngô Cương liền trên thái âm tình. Quyền Liêm đại tướng liền từng nói, ta cái này bảo trượng. Vốn là giữa tháng toa la phái, Ngô Cương phạt tiếp theo nhánh. Đủ loại này truyền thuyết đều chỉ hướng thái âm tình quế điện. Tố Nga tiên tử lời nói này, không thể nghi ngờ là vì Tiêu Thần làm rõ mục tiêu cấp độ, để hắn hiểu được chuyến này sở cầu là vật gì. Tự nhiên là dấu ấn kia lấy bản cổ thần văn, ẩn chứa tinh thuần nhất thái âm bản nguyên tiên tiên cây nguyệt quế mẫu thụ chi nhánh. Tiêu Thần ngầm hiểu, đối Tố Nga tiên tử nói cảm ơn, cảm giác tạ tiên tử giải hoặc. Thân ở cái này trang nghiêm thái âm điện phụ cận, hai người tự có ăn ý, biết rõ không nên nhiều lời. Thế là Tố Nga tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn dắt Tiêu Thần trực tiếp hướng kia thần bí quế điện phương hướng mà đi, chỉ lưu lại một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân tại điện hành lang bên trong dần dần tiêu tán. Thái âm tinh rộng lớn hoang vắng lặng lẽo, cảnh tượng kỳ lạ. Đưa mắt nhìn bốn phía, nguyệt biểu phía trên cơ hồ không có cây cỏ mọc lên, duy gặp vô biên vô hạn chi màu đen nham thạch đại địa che lấy sương tuyết, lanh tịch mà mênh mông. Ở giữa lớn nhỏ không đều, hình thái kỳ quỷ chi núi hình vòng cung san sát. Những này thái âm tinh bên trên núi hình vòng cung cao người có mấy vạn trượng, thấp người có mấy trăm trượng, xen vào nhau ở giữa. Mặt trăng gọi mặt trăng không phải là không có nguyên nhân, kỳ nguyệt bề ngoài không trôi chảy, gập ghềnh. Đúng như con cóc trên thân sở sinh chi độc cú cục. Tiêu Thần gặp cảnh tượng này, trong lòng âm thầm đánh lên những này núi hình vòng cung chú ý, tình cảnh này, trước mắt những này núi hình vòng cung, cùng ta con cóc bản thể trên sống lưng trải rộng độc cú cục đúng là tương tự như vậy. Thật sự là cùng ta kim giác đại vương hữu duyên a. Trong chốc lát, một cái lớn mật mà mới lạ luyện binh cấu tứ, tại Tiêu Thần trong đầu đột nhiên thành hình. Hắn ngày thường chỗ dùng vũ khí, đa số đũa cùng phương thiên hỏa kích. Đã thái âm tinh quân ngoài định mức ban ân hai cảnh tiên tiên nguyệt quế một cơ duyên, gì không nhờ vào đó rèn đúc hai thanh bản mệnh thần binh. Thứ nhất, tự nhiên là muốn rèn đúc kia tùy tâm như ý, thiên biến vạn hóa chi phương thiên hỏa kích. Này kích chi diệu, ở chỗ biến hóa vô tận. Tiêu Thần dự định lấy nguyệt quế mẫu thụ thân cảnh làm hệ tâm, dung nhập trong đó, khiến cho ẩn chứa vạn biến chi diệu. Kể từ đó, phương thiên hỏa kích nơi tay, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh, đều có thể tùy tâm sử dụng, biến ảo khó lường, khiến địch thủ khó lòng phòng bị. Thứ hai, thì phải rèn đúc một thanh có thể lớn có thể nhỏ chi kình thiên cự phủ. Đũa làm trọng khí, vì bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi binh khí, tất nhiên là càng nặng càng tốt, mới có thể hiện lộ rõ ràng uy lực của nó. Tiêu Thần trong lòng tính toán, ta sao không lấy một cái khác nhánh tiên thiên nguyệt quế một vị cả búa, lại chế tạo một thanh thái âm thần búa. Nhìn xem những này thái âm tinh mặt ngoài núi hình vòng cung, Tiêu Thần như có điều suy nghĩ. Tiên thiên nguyệt quế một cứng cỏi vô song, có thể gánh chịu vạn quân chi trọng, quả thật cán búa chi tuyệt hảo vật liệu. Mà kia thái âm tinh bên trên những này trải qua ánh trăng ước vạn năm tẩy luyện, ẩn chứa bảng bạc thái âm tinh tùy chi núi hình vòng cung thể, bất chính có thể làm cự phủ chi mũi nhọn hạch tâm. Như thế chế tạo thành chi kình tiên cự phủ định có thể chân chính di sơn đảo hải, lớn nhỏ tùy tâm, vung vẩy ở giữa, sơn hà vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, hay lắm. Những này thái âm chi sơn, chắc hẳn chính là thái âm bản nguyên ngưng kết mà thành, cùng ta kim giác đại vương quả thật hữu duyên a. Chính hợp ta luyện khí đúc đúa chi cần. Tiêu Thần nhìn kia hình thái khác nhau chi núi hình vòng cung, trong lòng càng thêm yêu thích, chỉ cảm thấy mỗi một tòa đều ẩn chứa vô song chi lực lượng, phảng phất đang lặng lặng chờ đợi hắn đi tỉnh lại, đi dung luyện, hóa thành trong tay chi lợi khí. Chỉ là vận chuyển những quái vật khổng lồ này, động tĩnh tất nhiên kinh thiên động địa. Tiêu Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm suy nghĩ, việc này không nên vào lúc này nơi đây Trương Dương thi triển, để tránh phức tạp. Xem ra, quay đầu đến làm cho kia hầu tử hỗ trợ, làm vài toàn đuổi đến. Lại đi không lâu lắm. Lúc hành động, một cỗ kỳ dị nồng đậm, băng liệt thấm hồn mùi hoa quế không có dấu hiệu nào xuyên thấu thai âm tinh thanh hàn, chui thẳng lỗ mũi. Này hương cùng thế gian quế hương khác lạ, phản phất ẩn chứa áp xúc chi nguyện phách tinh hoa, thanh lũ cao nhã, siêu phàm thoát tục. Mỗi hút vào một kia, đều khiến người tinh thần đột nhiên đại chấn, như thể hồ quán đỉnh, toàn thân thông thái, giống như có từng tia từng sợi nguyện hoa chi lực tại thể nội du tẩu, gột rửa lấy mỗi một tấc gân cốt. Tố Nga tiên tử môi son khẽ mở, ôn nhu vì Tiêu Thần giới thiệu nói, Dương Ti Lễ, phía trước chính là quế điện. Tiêu Thần nghe ngóng, tinh thần vì đó rung một cái, đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp kia quế điện đã thình lình đứng sững ở trước mắt. Lần này cảnh tượng, quả nhiên là rung động tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Quan sát từ xa phía trước, thiên địa tướng ngầm chỗ, một mảnh mênh mông rộng lớn chi sâm lâm kiên quyết ngoi lên che trời, thẳng cùng kia mênh mông vô ngần chi tinh không đụng vào nhau. Đó chính là quế điện. Ở giữa, vô số gốc che trời thần mục ngạo nghệ đứng thẳng, toàn thân bao phủ tại một tầng tựa như ảo mộng, lưu chuyển không thôi chi nguyện phách mở mịt bên trong. Mà truyền thuyết kia bên trong tiên tiên cây mật quế, càng là vô cùng to lớn, nguy nga sừng sững, tựa như một cây kình thiên trụ lớn, chống đỡ lấy mênh mông tinh vũ. Cao vút trong mây, thẳng phá thương khung, phóng tầm mắt nhìn xa, cũng khó dòm tán cây chi cuối cùng. Kia viền màu đen chi thụ làm thông thiên chân địa, tráng kiện dị thường, phảng phất có thể gánh chịu thiên địa chi trọng phụ. Trên cành cây, thiên nhiên thần văn rắc rối khó gỡ, đúng như bản cổ chi lông mi, ẩn ẩn mà động. Mỗi một lần nhỏ không thể thấy chi chập trùng, đều dẫn tới chu thiên tinh thần tùy theo lấp lóe hô ứng, giống như tại cùng cộng đứng theo. Cành lá bày ra ra, như ô lớn rộng tre, bao phủ tại thái âm tinh chi thiên cung. Phiến lá bóng ánh sáng long lanh, sắc thực như ước vạn năm ngưng tụ chi hàn băng. Gân lá bên trong, màu vàng kim nhạt chi thần huy chạy xuôi không thôi, tản mát ra nhu hòa mà thanh lãnh chi nguyệt phách thanh quang, đủ để chiếu sáng một phương tinh vực. Tán cây phía dưới, cảnh tượng càng là kỳ tuyệt. Tại những cái kia vắt ngang tinh không, thu hơn sơn nhạc chi cảnh cây phía trên, càng hợp gặp từng khỏa hoa sáng hoa tối, lớn nhỏ không đều chi tinh thần nghỉ lại tô điểm ở giữa. Thật không biết có bao nhiêu hồng hoang vũ trụ chi tinh thần, thật sự rõ ràng nghỉ lại tại cái này to lớn chi cảnh phía trên, tựa như quả lớn từng đống, phải mãn chi đầu. Toàn bộ trong rừng, màu trắng bạc chi lạnh sương mù quanh năm tràn ngập, nồng như biển khói, hóa chi không ra. Kia lạnh sương mù, hình như có linh tính, lượn lờ mềm mại, cuốn quanh tại thần mục ở giữa, vì cái này quế điện tăng thêm mấy phần thanh lũ cùng cô tịch. Quế điện mặt đất cũng không tầm thường thổ nhưỡng, mà là ngưng kết chi nguyện phách tinh hoa, như thể lòng chảy xuôi, hình thành một mảnh quang ảnh lưu động chi ngân sắc mặt đất. Hành tẩu trên đó, như bước trên mây sương ngủ, mềm nhũn mà nhẹ nhàng, lại dẫn một tia thanh lãnh chi ý, trực thấu nội tâm, làm cho người bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, tạp niệm tiêu hết. Sao trời cũng là có tuổi thọ. Mắt chỗ cùng, có còn nhỏ chi tinh hạch như minh châu mới nở, lặng lặng hấp thụ tại đầu cảnh, phun ra nuốt vào lấy bảng bạc chi thái âm tinh khí, như hải nhi duyệt lũ, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, đợi khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành sáng chói sao trời. Cũng có đã xế chiều, quang huy ảm đạm chi cổ lão tinh tú, hao hết tuổi thọ, kéo lấy ảm đạm chi con đuôi, như là cỗ sao trổi rơi vào rừng cây chỗ sâu. Đem cuối cùng chi bản nguyên tinh hoa trả lại tại cổ lão chi thần thụ, tự thân thì hóa thành tầm bổ tân tinh chi chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, tại tán cây yếu ớt cao xa chỗ, lại có mới sao trời tại ánh trăng trong sương mù lặng yên thanh nén, lớn mạnh, cuối cùng thoát ly thần thụ, mang theo mới sinh quang mang giật nhập vô ngần tinh hải. Vũ trụ sao trời, sinh diệt luân hồi, tinh huy lưu chuyển, tận ở chỗ này diễn hóa. Tiên thiên cây nguyệt quế sự mênh mông bằng bạc, thực đã siêu việt người phàm tục chi tưởng tượng. Không lời nào có khả năng nói hết. Chính là kim ô phụ này, thang cốc phụ tàng, mặt trời nghỉ lại chỗ. Bảng vàng đề tên, nguyệt quế kình thiên, tinh tú dịch chi cảnh. Tiên thiên nguyệt quế, dễ sâu thái âm, thân cảnh kình thiên, tinh tú dịch, tạo hóa lưu chuyển, mang thai vũ trụ sao trời, vì thiên địa âm dương chi đầu mối then chốt. Là vì thái âm chi mục. Chương 577, quế điện chọn mục chương 577, quế điện chọn mục thiên địa mang thai vật thần kỳ, vạn vật tương sinh tương khắc. Mặt trời người, dương cương chi cực, có phụ tàng thần mục rừng kim ô chi linh, thái âm người, âm nhu đã đến. Cũng lúc có kỳ thụ nhận tình tú chi huy, tưởng tượng tượng cổ chi thế, hồng mông sơ tích, vạn tượng đổi mới, sơn hải kinh hải ngoại đồng kinh sớm có ghi chép, thang cốc bên trên có phủ tàng, 10 ngày chỗ tắm, cư trong nước, 9 ngày cư hạ nhánh, 1 ngày cư bên trên nhánh. Nay tiên tiên phủ tăng mục, chính là 10 ngày kim âu nghỉ lại chỗ. Huy hoàng liệt nhật, cũng treo đầu cảnh, bao la hùng vĩ chi cảnh, mênh mông chi tượng, thực khó nói hết nói. Tây Du ký bên trong cũng xác minh việc này, Thái Dương tinh nguyên bản có 10, sau bị nghệ thiện mở cùng, bắn rơi 9 ô rơi xuống đất, dừng tồn kim ô nhất tinh, chính là mặt trời chi chân hỏa. Thiên địa có 9 nơi suối nước nóng, đều là chúng ô biến thành. Thời đại thượng cổ, thiên địa này là có 10 ngày. Kim ô phụ này, 10 ngày tuần tra, quang mang vạn trượng, chiếu rọi hoàn vũ. Phù tang kình thiên, nắm nâng liệt dương, vì 10 cái mặt trời nghỉ lại chi thần thụ. Đủ để thấy cái này tiên thiên cây phù tang to lớn. Mà kia cùng là bản cổ đại thần con mắt lông mi biến thành, gánh chịu thái âm vĩ lực tiên thiên cây mật quế, thần dị chỗ, như thế nào lại kém hơn tiên thiên cây phù tang. Tiên thiên mật quế, dễ sâu thái âm, thân cảnh kình thiên, tinh tú dị. Thiên địa vận chuyển, âm dương luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi. Trong cái này chi đạo, tại cái này tiên tiên cây nguyệt quế chỗ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lần thứ nhất mắt thấy tiên tiên cây nguyệt quế chi trắng lệ, Tiêu Thần cũng là có chút rung động, đây cũng là tiên tiên cây nguyệt quế. Theo cách quế điện càng ngày càng gần. Quế điện Lâm Hải, loại kia viên cổ hồng hoang, khai thiên tích địa chi cổ lao khí tức, đập vào mặt. ở giữa lôi cuốn lấy băng phách lạnh tinh thái âm bản nguyên chi lực, mới khiến quanh người hắn con cóc huyết mạch tới ẩn ẩn của mình, hình như có một loại nào đó thần bí chi liên hệ, khiên động tâm thần. Nơi xa, đông, 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 kia phạt quế thanh âm xuyên thấu trùng điệp nguyệt phách lạnh sương ngủ, chấn tâm hồn người chợt trợn. Dây thanh lấy bạn năm không thay đổi chi chấp nhất cùng cô tịch, vang vọng tại mảnh này tinh huy tản mạn khắp nơi chi địa. Ít khi, Tố Nga tiên tử hạ xuống tường vân, mũi chân điểm nhẹ tại kia chảy xuôi thể lỏng ánh trăng trên mặt đất, tràn ra vòng vòng gợn sóng. Nàng thân sắc trang nghiêm, lấy ra một quyển bao phủ thanh huy quyển trục, chính là Thái Âm Tinh Quân Pháp Chỉ. Tố Nga tiên tử môi anh đào khẽ mở, thanh lanh tiếng nói tại rộng rãi quế lâm cùng lột ngạt đúa âm thanh bên trong vang lên. Thái Âm Tinh Quân Pháp Chỉ đến, cầm đúa người Ngô Cương nghe chỉ. Pháp Chỉ thần quang rạng rỡ, dẫn động quanh mình ánh trăng như mặt nước hướng hội tụ, cúng bái, tỏ rõ lấy Thái Âm Tinh Quân quyền uy. Không bao lâu, nhưng gặp kia phiến tử mẫu thụ chống lên chi mở mị xương ngủ chỗ sâu, một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh chậm rãi bước ra, chính là kia Nguyệt Cung vạn năm thủ phạm, Quế Điện đốn tuổi người Ngô Cương. Thân mang thu quần áo vải, thân hình khôi ngô chi cực, bắp thịt cuộn cuộn như sắt đúc đá núi, cầu gân lung tùm như cây già cầm dễ, vai quán quan hậu nếu có thể bắt núi trọng nhạc. Bên hông thình lình treo lấy hai thanh trọng khí, một thanh lưới búa mài mòn nghiêm trọng, cán búa thô ráp lộ ra pha tạp cũ kỹ chi sắc, đây là phạt quế cũ đúa vậy, chứng kiến hắn vạn năm phạt quế chi gian khổ. Một cái khác trôi thì hàn quang tràn đầy, đúa thân ẩn hiện kim sắc huyền ảo vân gỗ, ánh trăng như vật sống quấn quanh trên đó, phun ra nuốt vào không thôi, đây là chuyên phá tiên tiên nguyệt quế bất diệt thần tính chi bảng vàng để tên búa. Vạn năm phạt quế, kỳ lực từ dài. Nô Cương đi lại đi tới, dưới chân nguyện phách lưu văn như sóng nước gợn sóng tản ra, quanh thân tản ra cùng thiên địa, cùng thần thụ đối kháng ngàn vạn năm chi tang thương cùng tràn trề cự lực. Hắn tại Tố Nga tiên tử ngoài ba bước đứng vững, mắt sáng như đuốc, tiếng như hùng trùng, Nô Cương ở đây, không biết tinh quân có gì phân công. Tố Nga tiên tử ngọc thủ nhẹ nắm pháp chỉ, thần sắc trang trọng, thanh âm thanh tuyền nói, Thái Âm tinh quân dụ lệnh, Quế Điện cầm búa người Nô Cương, cầm phạt quế búa phụ tá giao chỉ ti lễ văn tụng làm dương quan núi, đốn tuổi cần thiết nguyệt quế linh tài. Lấy tức thi hành, vô đến có sai. Thái Âm tinh quân có khác phân phó, cho phép dương ti lễ tại Quế Điện bên trong, từ chọn hai cảnh nguyệt quế thân cảnh. Nô Cương nghe vậy, lúc này một gối chạm đất, tiếp chỉ nói, Nô Cương cần tuân tinh quân pháp chỉ. Sau khi đứng dậy, Nô Cương mắt sáng như đuốc, rơi trên người tiêu thần, giống như đang đánh giá vị này cầm khiến người, trầm giọng nói, Dương Ti Lễ, xin mời đi theo ta. Hắn ngữ khí ngột ngạt, cũng không nhiều nói. Nô Cương không có trì hoãn, dẫn tiêu thần cùng Tố Nga tiên tử trực tiếp đi vào kia từ vô số che trời nguyệt quế tạo thành bảng bạc rừng rậm chỗ sâu. Đi vào lâm hải chỗ sâu, cảnh tượng càng thêm rộng rãi. Đỉnh đầu, tinh hà không còn là xa xôi bối cảnh, mà là có thể đụng tay đến sáng chói mái vòm. Dưới chân chi địa, thể lòng nguyện phách hình thành ngân lưu, như mặt gương chân nhẵn, phản chiếu lấy ánh sao đầy trời, hành tẩu trên đó, như tại ngân hà trùng tín bước, mỗi một bước đều đạp nát tinh mang, tóe lên điểm điểm ngân huy. Quế trong rừng, có lẽ có nhỏ vụn chi tinh thần bụi bặm bay xuống, dung nhập kia băng liệt nhập hồn, lại ẩn chứa kỳ dị sinh cơ hoa quế kỳ hương bên trong, làm cho người nghe ngóng, tâm thần thanh thản. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất nuốt vào một sợi tinh hà bản nguyên, gột rửa gân cốt, tinh thần đột một chấn. Từng cây ẩn chứa vô tận thái âm bản nguyên chi thần mục đứng sừng sững trước mắt, như ô lớn xuyên thẳng vân tiêu, cảnh lá giao thoa, che khuất bầu trời. Thái âm chi lực, tiêu thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội con cóc huyết mạch nhảy cẫng cộng mình. Tiêu thần hít sâu một hơi, đè xuống con cóc bản nguyên chỗ sâu rung động. Hắn một đường đi tới, ánh mắt nóng rực, nhịn không được duỗi tay vuốt ve kia huyền màu đen, là gấn lấy giống như bản cổ lông mi cổ lao thiên nhiên hoa văn chi tráng kiện thân cây, cảm thụ bên trong chạy xuôi chi bành trướng lực lượng. Kia xúc tu hơi lạnh, nhưng lại ẩn chứa thái âm chi lực kỳ dị cảm nhận, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tiến lên sờ sờ, chăm chú chọn cần thiết quế mục, trong lòng tính toán như thế nào lựa chọn sử dụng thích hợp nhất chi linh tài. Nô Cương gặp hắn hào hứng giật giảo, mở miệng nói, Dương Ti Lễ chi bằng nhìn kỹ, chọn chúng cái nào một đoạn dùng được thân cảnh, cáo chi tại ta là được. Tiêu thần trước đó được Tố Nga tiên tử chỉ điểm, đã biết được vỏ cây huyền đen như mực, hướng thiên nhiên muốn liền chi đường vân, như người chi lông mi chi cây quế, chính là tiên thiên cây nguyệt quế chi mẫu cây. Chỉ có mẫu thụ chi nhánh, phương cố kia ẩn chứa tinh thuần nhất thái âm bản nguyên, là cấn bản cổ thần văn chi vô thượng giá trị. Từ cây mặc dù cũng to lớn cao lớn, cành lá u tùm, nhưng chúng quy thiếu đi kia phần khai thiên tích địa chi hỗn độn bản nguyên ý vị, hoa văn quang hoa đều kém rất nhiều. Cho nên, tiêu thần cũng là rất có mục đích tính, trực tiếp chọn lựa tiên thiên cây nguyệt quế mẫu thụ mà đi. Quế điện lâm hải mênh mông, cây nguyệt quế trường gần ngàn gốc. Trong đó, tiên thiên cây nguyệt quế mẫu thụ có hơn 100 gốc, tử cây cũng có hơn 100 cây, Quế điện tại Thái Âm tinh tự thành một phương mênh mông tiểu thiên địa. Người lông mi, phần lớn đều là ở giữa dài, hai bên ngắn. Như người chi lông mi, tiên thiên cây nguyệt quế rừng cũng là ở giữa nhất là trắng kiện, ra bên ngoài thì hơi ngắn chút. Kia vùng đất trung ương chi tiên trời cây nguyệt quế, bộ rễ như rồng, rác rối khó gỡ, thâm nhập dưới đất, hấp thu vô tận chi thái âm chi lực, thân cảnh phảng phất xâm nhập tinh trong nước, cùng sao trời tương liên, hấp thu sao trời chi tinh hoa, khí thế bằng bạc. Ánh mắt đảo qua vùng đất trung ương kia nhất là trắng kiện, thân cảnh phảng phất xâm nhập tinh trong nước hạch tâm mâu thuẫn, tiêu thần trong lòng đống nhiên khẽ động, chuyển hướng Ngô Cương hỏi, Ngô tướng quân, năm đó quyển Liêm đại tướng để mà rèn đúc hàng yêu bảo trượng chi tài, lấy từ cái nào một gốc thần mục? Ngô Cương nghe vậy, đưa tay chỉ hướng gốc kia dài đất trung tâm, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ Quế điện thương cung, cảnh cây quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy tinh huy dòng lũ chi cự mục, cất cao giọng nói, quyển Liêm đại tướng sử dụng chi tiên trời cây nguyệt quế nhánh, chính là cái này trên một thân cây chủ nhánh. Tiêu thần nghe vậy, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp gốc cây này tiên thiên cây nguyệt quế chính là Quế điện chi hạch tâm, tựa như vương giả ở trung ương, thống lĩnh bảy mục. Thân cây tráng kiện vô cùng, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, cành cây bên trên quấn quanh lấy tinh huy dòng lũ, như ngân hà chút xuống, sáng chói chói mắt. Quyền Liêm đại tướng lấy là gốc cây này tiên tiên cây nguyệt quế bên trên chủ nhánh. Tức từ tiên tiên cây nguyệt quế trụ cột bên trên phân ra thứ một cái nhánh cây. Nhưng hàng yêu bảo trượng, Tiêu Thần còn cảm giác quá nhẹ. Nhánh cây lực lượng, khẳng định là không bằng thân cây lực lượng. Dù sao, nhánh cây là từ trên cành cây phân đi ra. Thân cây gánh chịu lấy nhánh cây. So với tiên tiên quế nhánh, hắn càng muốn hơn tiên tiên cây nguyệt quế trụ cột. Bởi vì cái gọi là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ ương. Trời cao ban cho đồ vật không tiếp thụ, ngược lại sẽ nhận trừng phạt, thời cơ đã đến không hành động, liền sẽ phải gánh chịu tai họa. Hắn đã đều tới Quế Điện, mà lại Quyền Liêm đại tướng cùng Thái Âm Tinh Quân đều cho phép hắn mặt trăng phạt quế quyền lực lợi. Hắn bây giờ tay cầm Thái Âm Tinh Quân pháp chỉ lại có Quyền Liêm đại tướng lệnh bài mang theo càng có thể tùy ý tuyển hai cảnh tiên tiên quế mục, há có thể bạch bạch buông tha như thế cơ hội trời cho. Không chọn xong lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội thật tốt, ngày sau tất nhiên hối hận không kịp. Về phần ở thiên giới về sau, có thể hay không để người chú ý. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, 2-3 ngày qua đi, ta Kim Giác đại vương sớm đã rời đi thiên giới, ẩn cư nhân giới, tiêu diêu tự tại, còn quản cái gì về sau. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, trong lòng đã có quyết đoán, muốn cái gì nhanh cây, muốn làm liền làm thân cây. Nguyên một khỏa tiên tiên cây mật quế, ta Kim Giác đại vương không làm lựa chọn, tất cả đều muốn. Bất quá, Quyền Liêm đại tướng lấy tài liệu gốc cây này tiên tiên cây mật quế chính là quế điện hạch tâm. Hắn khẳng định là không thể chặt mang đi. Về phần cái khác tiên tiên cây mật quế, hắn ngược lại là còn có chút cơ hội. Thế là, Tiêu Thần liền đưa ánh mắt về phía Quế Điện Thiên Ngoại Vây Chi Tiên Trời cây nguyệt quế mẫu thụ bên trên. Cái này mỗi một cây tiên tiên cây nguyệt quế mẫu thụ, kỳ thật đều là bản cổ một cây lông mi biến thành, đều là bất phàm chi vật. Rất nhanh, Tiêu Thần khóa chặt khu vực bên ngoài một gốc độ cao, phẩm chất, thần vận đều thuộc thượng thừa mẫu thụ. Này cây tuy không phải hạch tâm, nhưng huyền mực cây trên lên ra, bản cổ tiệp văn thâm thúy rõ ràng, như khắc thiên địa chí lý, ẩn chứa chi hỗn độn bản nguyên khí tức viễn siêu mẫu thụ. Thân cảnh cầu kình như thương long bản không, khí thế bằng bạc, đủ để gánh chịu sao trời. Làm phiên Ngô tướng quân, Tiêu Thần chỉ hướng mục tiêu chi thụ. Thanh âm trầm ổn hữu lực, chính là này gốc. Tố Nga tiên tử ở bên nghe vậy, cắt nước trong hai con ngươi lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nàng không khỏi chuyển hướng Tiêu Thần, sóng mắt khẽ nhúc nhích, giống như tại uy mắng hỏi thăm, vì sao bỏ gần tìm xa, sao không lấy Quyền Liêm đại tướng đồng nguyên chi tài? Trong lúc này chi thụ nhánh cây há không tốt hơn. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu nói, ta ý đã quyết, tự có chủ trương, không cần nhiều lời. Nô cương sau lưng có hai búa, một búa mài mòn nghiêm trọng, lưỡi búa rỉ sét, cán búa thô ráp. Một cái khác búa thì kim quang long lánh, có ánh trăng lưu chuyển, lưỡi búa ẩn hàm kim sắc vân gỗ, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Nô cương nghe vậy, từ phía sau lấy ra cái kia thanh lưới búa ẩn hàm kim sắc vân gỗ chi lưới búa, nhìn về phía kia một gốc tiên tiên cây mật quế, do hỏi, không biết Dương Ti Lễ muốn lấy cái nào một nhánh. Nói như vậy, trụ cột cách mặt đất chi thứ nhất nhánh nhất là trắng kiện, cũng là thích hợp nhất chế tạo binh khí chi tài. Nô cương tướng quân, ta không muốn nhánh cây. Tiêu Thần lắc đầu, thanh âm chạm đỉnh cốt đường, ta liền muốn cái này một gốc tiên tiên cây mật quế trụ cột, cả đoạn trụ cột. Còn làm phiền phiền Nô cương tướng quân đem cái này một gốc tiên tiên cây mật quế chặt xuống cho ta. Cái gì? Một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cơ hồ là đồng thời từ Tố Nga tiên tử cùng Nô Cương trong miệng phát ra. Nô Cương trước là nao nao, lập tức nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt tràn đầy cổ quái. Hắn trừng mắt Tiêu Thần, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình cùng đồ. Lập tức, Nô Cương nét miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần thu kịch cùng danh mánh, cười nói, Dương Ti Lễ, ngươi có biết này cây thông thiên địa, trở sao trời, sao mà chi cự. Cái này quế điện mẫu thụ trụ cột, chính là một tòa dơ cao thiên thần phong cũng khó có thể bằng được. Vật này, sợ không phải trong lòng bàn tay chi binh. Quyền Liêm đại tướng năm đó, cũng chỉ lấy một nhánh chủ trạng. Lấy thành hàng yêu bảo trượng. Như vậy to lớn cự vật, ngươi làm thật muốn dùng để làm binh khí. Nôn tử khẩn thiết, giống như đang khuyên Tiêu Thần chớ có hành sự lỗ mãng. Tố Nga tiên tử chi lông mày cũng có chút nhíu lên, như núi xa đen nhạt, nguyệt xa tay áo hạ chi tố thủ nhẹ béo nhẹ bóp, nàng không rõ Tiêu Thần vì sao từ bỏ dễ như trở bàn tay số một ưu tuyển chọn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Thần cao giọng cười một tiếng, hào khí tỏa ra, một bộ rất là cuồng vọng dáng vẻ, ha ha, tướng quân quá lo lắng. Không dối gạt tướng quân, ta tuy có giao chỉ Ti Lễ văn tụng làm văn chức, nhưng cũng là Quyền Liêm đại tướng dưới trướng tuần tra giáo úy. Nôn tử khẳng khái, hiển thị rõ võ tướng chi phong vắng. Ta là võ tướng xuất thân, nhiều năm rèn luyện khí lực, lực lượng hoặc siêu tướng quân biết. Ta gần đây càng là ngẫu nhiên đạt được tạo hóa, thân lực đại trướng, từng tại diễn võ trường bên trên cùng Quyền Liêm đại tướng đấu sức, cái kia cán hàng yêu bảo trượng, ta cũng có thể. Nay thân một phân lượng, mặc dù hại thế tục mắt, Dương Mộ đang muốn thử một lần phong mang, lấy chứng ta chi thực lực. Đây là Thái Âm Tinh quân cùng Quyền Liêm đại tướng quân ban cho chi ân điển, ta có sợ khó lùi bước lý lẽ. Nô tướng quân chỉ cần theo khiến phạt ngược lại, có thể hay không làm việc cho ta, không nhọc tướng quân hao tâm tổn sức. Nô cương nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tố Nga tiên tử, trong mắt mang theo trừng cầu chi ý, giống như tại hỏi thăm, yêu cầu này viễn siêu thông thường, tinh quân pháp chỉ nói phạt lấy quế một cũng vô hạn định phẩm chất trụ cột, nhưng như thế cả đoạn mẫu thụ trụ cột. Tố Nga tiên tử nhìn về phía Tiêu Thần, mặt lộ vẻ hỏi thăm chi ý, ánh mắt bên trong hình như có nghi vấn, ngươi thật muốn như thế cự vận. Tiêu Thần khẽ gật đầu, ý là, ta thật muốn lấy chi. Mấy người ánh mắt giao lưu một phen, hết thảy đều không nói bên trong, cũng đặt thành ăn ý. Tố Nga tiên tử nhìn về phía Nô cương, khẽ hé môi son, mở miệng nói, Nô tướng quân không cần lo ngại. Tinh quân từng chỉ rõ, cái này tiên tiên cây mật quế chính là quá âm linh mạch bản nguyên biến thành chi tiên tiên linh căn, cùng ánh trăng tinh túy cộng sinh chung giải, thần lực tầm bổ dưới, trời sinh có bất tử bất diệt chi thần thông, chính là bất tử bất diệt chi thần mục. Bình thường đao đũa ra thần, trong khoảnh khắc miệng vết thương khép lại, đũa ngấn vung ra tức hợp. Cái này tiên tiên cây nguyệt quế thân cành bị chặt cây về sau, nó hấp thụ thái âm tinh hoa, cũng hội trưởng đi ra, giống như trang khuyết tròn trở lại, vốn thuộc tự nhiên. Nay tại tiên tiên cây nguyệt quế chi căn bản không tổn hao gì, cũng là không lắm cần yếu. Như thế lời nói thật, cây cối sinh mệnh lực cực mạnh. Chỉ cần tiên tiên cây nguyệt quế dễ, cũng chính là gốc cây tử vẫn còn, hấp thu thái âm tinh hoa, đợi một thời gian, chính là lại có thể mọc ra đến một gốc hoàn chỉnh cây. Cái này giống như nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ không tốt trị, đó là ngay cả rễ cây cũng bị mất. Đi về phía tây trên đường, ngũ trang quán bên trong, Tôn Ngộ Không kiên là làm cái đẩy núi rời lĩnh thần lực, đem nhân sâm quả thụ đẩy đẩy ngã, rễ đều rút ra. Đáng thương lá dụng nha mở rễ đào được, đạo nhân đoạn tuyệt thảo hoàn đan. Chính như Tôn Ngộ Không lời nói, linh căn, linh căn, ta đã làm hắn cái rễ được đấy. Đối với cây tới nói, rễ không có, cây liền không có. Rễ vẫn còn, cây ngay tại. Tố Nga tiên tử tiếp tục nói, mà lại, Thái Âm Tinh Quân từng nói, theo giao chỉ ti lễ văn tụng làm cận, đốn tuổi cần thiết nguyện quế linh tài. Thái Âm Tinh Quân chi ý, nặng tại thành toàn, mời Ngô tướng quân làm theo là được. Nàng xảo diệu tướng tinh quân lần nữa điểm ra. Lời nói này, không chỉ có thuật lại Thái Âm Tinh Quân nguyên thoại, càng là vì Tiêu Thần tùy hứng tìm được pháp lý căn cứ. Thái Âm Tinh Quân pháp chỉ yêu cầu đốn tuổi chưa cấm trụ cột. Đồng thời, cũng trong lúc vô hình nhấn mạnh đây là tinh quân đối Dương Quá núi phá lệ ban ân. Ngô Cương sau khi nghe xong Tố Nga tiên tử có lý có cứ che chở chi ngôn, trong lòng hiểu rõ, đã Thái Âm Tinh Quân pháp chỉ như thế, hắn tử không cần lại làm ngăn cản. Nhưng hắn cũng đem cảnh cáo nói tại đằng trước, thô tiếng nói, tốt. Đã là tinh quân ân điện cùng tiên tử phân phó, Ngô Mỗ chỉ là cái cầm bữa tu phạm, chỉ biết nghe lệnh mà đi. Bất quá, Ngô Cương ngữ chuyển hướng, mang theo thô kịch cảnh cáo cùng một tia xem kịch vui ý vị, Dương Gia Úy, nào đó chỉ phụ trách đem nó phạt ngược lại, cũng không chịu trách nhiệm cho người chuyện. Chính ngươi như mang không nổi cái này sao trời chi trọng, nhưng chớ trách Ngô Mỗ khoanh tay đứng nhìn. Người kia thần lực đến tột cùng như thế nào, cũng phải gọi Ngô Mỗ mở mang tầm mắt. Chương 578, Như Ý Thần Minh, Pháp Thiên Tượng Điệp. Chương 578, Như Ý Thần Minh, Pháp Thiên Tượng Điệp. Nghe nói cái này Ngô Cương một mực chặt, không chịu trách nhiệm chuyện. Tiêu Thần cười nói, tướng quân cứ yên tâm mở bữa là được. Vận chuyển sự tình, không nhọc Ngô Cương tướng quân hao tâm tổn trí, ta có cái đồng liêu, gọi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta cùng hắn cùng một chỗ tại Vương Mẫu nương nương phía dưới người hầu. Hắn có vác núi đổi nguyện, đẩy núi rời lĩnh thần lực. Đừng nói là chuyển một cây thân cây, chính là chuyển một tòa Đông Nhạc Thái Sơn, ở trong mắt Tôn Đại Thánh cũng bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Nếu không tốt cẩm, nặng nghề khó đi, ta liền mời Tôn Đại Thánh tới giúp ta dọn đi. Ngô Cương nghe được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không danh hào, mày rậm khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tề Thiên thật to Thánh Tôn Ngộ Không, từng tại Hoa Quả Sơn đại chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, hắn tại Nguyệt Cung cũng có nghe thấy. Kia đầu khỉ, đúng là cái có thể khiêng sơn nhạc, lực lay cản khôn nhân vật hung ác. Ngô Cương rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, điểm này lo nghĩ giống như cũng tiêu tán hầu như không còn, khàn khàn đáp một câu, tốt. Có Tề Thiên đại thánh là tẩy, cũng là bất lo. Nói xong, Ngô Cương quay người, bộ pháp trầm ổn, sải bước trực tiếp đi hướng gốc kia bị Tiêu Thần lựa chọn chúng nguy nga mẫu thụ. Này cây, lấy phàm nhân chi nhãn quan chi, thân cây cao không biết vạn dặm vậy, cao vút trong mây. Sao trời giống như trái cây treo móc ở đầu cảnh. Tình cảnh này, phàm nhân chớ nói vận chuyển, liền là xa xa nhìn đến, cũng là sợ đến vỡ mật. Lấy nhân chi thân thể, phạt tiên tiên cây mật quế, không khác là châu chấu đa xe, sâu kiến chuyển núi cao, không biết tự lượng sức mình. Dương Ti Lễ, Tố Nga tiên tử, lại ổn định thân hình. Nô Cương trầm giọng quát khẽ, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Nói xong, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế như hồng. Này bước đặt xuống, mất cả tháng phách ngân lưu lát thành mặt đất, lại như là sóng nước dập dờn không ngừng, kịch liệt rung động, hình như có địa long xoay người chi tượng. Hô, chỉ gặp Ngô Cương tại thần thụ chi rừng đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi. Trong chốc lát, mảng lớn thai âm tinh chi tinh túy chi khí, như bách xuyên quy hải, đều bị hắn hút vào trong bụng, hóa thành tự thân thần lực để bản thân sử dụng. Lập tức, hắn mạnh dậm chân một cái, trong miệng hét to như tiếng sấm, mở chữ lối ra, Ngô Cương quanh thân ầm vang bộc phát ra chói mắt thần quang. Bèn, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, hung hãn tuyệt luân chi khí, từ Ngô Cương thể nội đột nhiên bộc phát ra. Quanh người hắn xương cốt đôm đốp bạo hưởng, hình như có thần lôi tại thể nội nổ tung, thân hình từng khúc cất cao, đón gió nội trướng, như núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt, Ngô Cương liền hóa thành một tôn chân đạp nguyệt thổ, đỉnh đầu quần tinh vạn trượng cự nhân. Chỉ gặp Ngô Cương mặt xanh manh vàng, màu son luận phát, diện mục tại vạn trượng thần khu làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ dữ tợn cứng mãnh. Trôi này mấu chốt bảng vàng để tên búa cũng theo đó tăng gọn, hóa thành một thanh kình thiên đạp đất thần binh cự nhận, toàn thân kim văn chạy xuôi, lấp lóe không yên, ẩn chứa trong đó phá diệt chi lực, trực chỉ trước mắt thần mục. Tới đi, lão gia hỏa, chúng ta bắt đầu đi. Ngô Cương song tay nắm chặt bảng vàng để tên thần phụ, mặt xanh manh vàng, chu tóc đỏ, hung tợn, hướng phía tiên tiên cây nguyệt quế thân cảnh liền hung hăng chém tới. Đây là Pháp Thiên Tượng Điệp. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ. Cái này Ngô Cương không biết sư môn truyền thừa phương nào, sao cũng sẽ cái này Pháp Thiên Tượng Điệp chi pháp. Cái này Pháp Thiên Tượng Điệp cũng không phải kia nát đường cái thần thông, không phải có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại truyền thừa người, không có thể tập được. Hắn cùng Tôn Ngộ Không Pháp Thiên Tượng Điệp chi pháp, kia là tu bổ để tổ sư truyền. Dương Tiễn Pháp Thiên Tượng Địa chi pháp, có lẽ là Dương Tiễn từ cái kia một thanh bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành khai sơn thần phủ bên trong lĩnh ngộ. Về phần Thanh Mao sư tử quái kia đại năng chống trời thần thông, khả năng là tới từ Thông Thiên giáo chủ. Cái này Ngô Cương lai lịch thành mê, tu phạm chi thân, lại cũng sở trường về đạo này. Ngược lại là kỳ quái, làm cho người khó hiểu. Tiên Thiên Tây Nguyệt Quế, mặc dù cứng cỏi chắc tuyệt, tuyên cổ khó phá vỡ. Nhưng Ngô Cương thân là kia phạt quế người bạn năm phạt quế, vĩnh viễn không thôi, không biết chặt nhiều ít Tiên Thiên cây Nguyệt Quế, kinh nghiệm chi phong phú, không ai bằng. Mà kia một thanh bảng vàng để tên búa lại đối Tiên Thiên cây Nguyệt Quế tự lành năng lực, có nhất định áp chế tác dụng, dường như trời khắc này cây. Chỉ gặp Ngô Cương thân hình tăng vọt, cao tới bạt trượng, khí lực cũng tùy theo tăng gấp bội, cầm trong tay kia kình thiên cự phủ, hướng phía Tiên Thiên cây Nguyệt Quế không ngừng chém vào. Ngô Cương phủ pháp kỳ thật rất lợi hại, binh khí người chính là thân thể chi kéo dài. Cho dù ai ngày ngày đốn cây, năm này tháng nọ, thậm chí vài vạn năm, kia búa cũng sẽ hóa thành thân thể chi một bộ phận, điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, vận dụng tự nhiên. Ngô Cương cùng làm búa vô số năm, sớm đã người búa hợp nhất, phủ pháp đại thành, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực. Hai tay của hắn nắm chặt quang mang kia bạt trượng, thần lực khuấy động bảng vàng để tên búa nổi gân xanh như từng cái nộ long, trong miệng phát ra ngột ngạt như viễn cổ chống trận gầm nhẹ. Ôi! Cự phủ phá không, lôi cuốn lấy rộng rãi đại lực, hóa thành một đạo xé rách tinh không tấm lụa hàn mang, hung hăng bổ về phía kia gánh chịu lấy sao trời, là cấn lấy bản cổ thần văn huyền hắc đại thụ. Keng, bang, ầm ầm. Thứ nhất búa chém xuống, kinh thiên động địa sắt thép va chạm cùng sơn nhạc sụp đổ hành minh bỗng nhiên nổ vang. Giang giác. Lưỡi búa đi tới chỗ, huyền hắc thụ trên da mắt trần có thể thấy đất nứt mở một đạo dữ tợn miệng lớn, dường như thần thụ tại rên rỉ thống khổ. Nhưng mà, cái này gốc tiên thiên cây nguyệt quế mâu thụ không hổ là bản cổ đại thần lông mi biến thành, ẩn chứa thái âm bất diệt phát tắc, sinh sôi không ngừng, khó mà phá hủy. Kia vết nứt biên giới chảy ra nồng đậm chi ngân bạch thái âm bản nguyên quang hoa, như là lưu động chi sinh mệnh chi dịch, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ độ điên cuồng núp ních khép lại. Thoáng qua ở giữa, cái này gốc tiên thiên cây nguyệt quế liền đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương, giống như đang cười nhạo Ngô Cương chi đồ cực khổ. Tới đi, lại đến. Ngô Cương đối với cái này cảnh tượng hồ sớm đã thành thói quen, vạn năm đốn tuổi chi kinh nghiệm đã sâu tận xương thủy, trở thành tính mạng hắn một bộ phận. Hắn không có chút nào ngừng chi ý, vạn trượng thần khu tại quế điện dưới trời sao vung vẩy bảng vàng để tên búa, như điên cuồng chiến thần, trong miệng phát ra trầm thấp mà rất có tiết tấu phòng giam, hai tay cơ bắp sôi sục tựa như muốn bạo liệt, đem kia kình thiên cự phủ luân chuyển như gió. Một búa, phá vạn dặm. Hai búa, chạm tinh thần. Ba búa, mở hồng nông. Chém, chém, chém. Mỗi một búa rơi xuống, đều nương theo lấy thạch phá thiên kinh tiếng vang cùng kinh khủng không gian sóng chấn động đến chúng quanh sao trời run rẩy, nguyện phách bốc lên. Mỗi một búa đều tại kia cứng cỏi bất diệt thần một bên trên chém ra một đạo so với lần trước càng sâu, càng khoát kinh khủng khe, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chợt, kia khe lại bị điên cuồng phun trào thái âm bản nguyên bá khỏa, chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu, phản phất Ngô Cương chi búa, chỉ là cho nó gãi ngứa nữa. Ngô Cương phạt quế, vạn năm không ngừng, vĩnh dịch nguyệt cùng, không chết không thôi. Đây là một trận lực lượng cùng quy tắc, phá hư cùng tái sinh chi khoáng thế đấu sức, giống như không ngừng nghỉ ngày. Tốt phù pháp. Tiêu Thần thấy thế, nếu có điều đến, âm thầm học tập. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có tuần tự. Người thành đạt vi sư, coi như có ngu đi nữa một người, mỗi ngày vung búa vạn lần, vung bảy cái một năm, đó cũng là dùng búa cao thủ. Ngô Cương dùng búa chặt cây quế, không biết chặt nhiều ít vạn năm. Phủ pháp tạo nghệ, đã sớm đăng phong tạo cực sát thực có chỗ thích hợp. Tinh huy bắn tung tóe, nguyên phách bốc lên. Vườn quanh thân cây mở mịt tinh xương mù bị cuồng bạo búa gió xé rách, đánh sơ xác, hóa thành hư vô. Vô số nghỉ lại trên đó lớn ngôi sao nhỏ nhận với nhiều, sáng tắt lấp loe không yên, như là bị hoảng sợ đồng đóm, chạy trốn tứ phía. Thậm chí có một ít chưa dựng dục sao trời, rơi la chã, tại băng lãnh nguyệt phách trên mặt đất ném ra từng vòng mông lung vầng sáng, mỹ lệ mà thê lương. Giang giác, giang giác, giang giác. Kia đã khép lại thần mục, giờ phút này lại phát ra một loại trầm thấp mà bi thương minh thanh. Như thế cuồng bạo chặt liên tiếp, đủ có mấy trăm búa. Rốt cục, kia to như núi lớn, dễ ngay cả thái âm tinh hạch mẫu thụ trụ cột, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra thống khổ rên rỉ. Nó bắt đầu kịch liệt lay động. Mỗi một lần lay động, đều dẫn tới khu vực phụ cận chi tinh thần quỹ tích hơi loạn, nguyệt phách mặt đất gợn sóng như sóng to, sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ quế điện đều là chi rung động, phảng phất muốn sụp đổ, đất rung núi chuyển, làm cho người kinh hãi run sợ. Bất quá, cũng may quế điện tự thành một vùng tiểu thiên địa, tự thành một thể, động tĩnh mặc dù lớn, lại cũng là chuyển không đi ra bên ngoài, giống bị một tầng vô hình chi bình chướng ngăn lại cách. Nô Cương trong mắt tinh quang đại thịnh, quắc, phá. Cuối cùng mấy chục bữa, hắn chuốt xuống mấy vạn năm tới nay tích lũy đối tiên thiên cây nguyệt quế quy tắc lý giải, cùng thể nội lắng động vô tận lực đạo. Phủ quang triệt để nối thành một mảnh kim sắc bao tác, như phẫn nộ chi kim sắc thần long, dương nhanh múa bước, cuốn bánh cắn xe lấy trên cảnh cây kia một đạo bị vô số búa ngấn lặp đi lặp lại trùng điệp, bị bảng vàng để tên thần phủ quy tắc tạm thời áp chế mà chưa thể triệt để khép lại thâm thúy miệng vết thương. Ầm ầm, ầm ầm. Giang giác, bang đương. Nương theo lấy nhất thanh xa so trước đó bất kỳ lần nào đều càng đinh thai nhức óc tiếng vang. Kia chống đỡ lấy bộ phận thiên vũ, dừng túc lấy ngàn vạn sao trời vạn cổ mâu thụ trụ cột, rốt cục triệt để đứt gãy. Đứt gãy chỗ buộc phát ra lũ ống hải khiếu nồng đậm màu xanh nhạt ánh sáng mang, như là vỡ đê bản nguyên dòng lũ phóng lên tận trời. To lớn tán cây lôi cuốn lấy vô số phụ thuộc tinh thể mảnh vỡ, chậm rãi, không thể ngăn cản bắt đầu nghiêng. Đã mất đi gánh chịu sao trời kinh hoàng tứ tán, kéo lấy thật dài quan mỹ, như một trận mỹ lệ mà lại cực kỳ bi tráng mưa sao băng, vạch phá nguyệt biểu băng lãnh bầu trời đêm yên tĩnh, bay là tả rơi hướng nơi xa. Bụi mù tràn ngập, nguyệt phách tinh hoa như ngọc vỡ bắn tung, tinh huy tàn quang như tuyết bay múa. Gốc kia hùng cứ một phương mẫu thụ, to lớn thân cây ẩm vàng ngã xuống đất, vắt ngang ở nguyệt phách tinh hoa hình thành ngân hải bên trên, tựa như một đầu vẫn lạc tinh hà cự long. Đứt gãy gốc cây chỗ, màu bạc trắng bản nguyên chi quang mở mịt lưu chuyển, cổ lão bản cổ lông mi đường vân tại quang mang bên trong như ẩn như hiện. Hô, Ngô Cương hít một hơi dài, thân thể chậm rãi thu nhỏ, hồi phục thường nhân hình thể. Hắn đứng tại ngã xuống đất cự một bên cạnh, phản phất giẫm tại một dãy núi điểm xuất phát. Mồ hôi từ màu đồng cổ gương mặt lan xuống, hô hấp hơi có vẻ thô trọng, thái dương ẩn có vết mồ hôi. Hắn nuốt một cái trên trán bốc hơi mồ hôi nóng, nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức cùng mỏi mệt. Dương Gia Úy, ngươi muốn binh khí đã tại này. Ê, lại thử một chút tiện tay hay không? Nô Cương thanh âm thiếu đi lúc trước hùng hậu, mang theo khàn khàn. Hiển nhiên, chặt cây một gốc tiên tiên cây nguyệt quế trụ cột, cũng phế đi hắn không ít khí lực. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nói, "Nô tướng quân, làm phiền." Hắn không nhìn Nô Cương chi chế nhạo cùng Tố Nga tiên tử ẩn hàm lo lắng con mắt quang không nhìn thế thì hạ chi thụ quan quấy chi hỗn loạn bụi sao, thân hình như điện, mấy cái nhảy vọt liền đã rơi vào kia thô hơn sân nhạc, dài không biết mấy ngàn vạn trượng tiên tiên nguyệt quế cổ thụ trụ cột phía trên. Vật này chi cự, làm cho người lửu lơi, đừng nói vung đẩy, chính là cất giữ đều là trời vấn đề khó khăn không nhỏ. Giống như một tòa không thể vượt qua chi sơn phong bắt ngang trước mắt. Tiêu Thần vén áo tiến lên, vươn tay, vững vàng đặt tại kia lưu chuyển lên ngầm câm huyền quang, xúc cảm lạnh buốt như vạn năm huyền băng lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ trên cành cây. Xúc tu một mảnh lạnh buốt, ôn nhuận bên trong mang theo khó nói lên lời nặng nề cảm giác, vỏ cây cứng rắn mà nặng nề. Hướng thiên nhiên lông mi trạng thần văn như cùng sống vật ẩn ẩn lưu động, truyền đến cứng cỏi bất khuất nguyên thủy sinh mệnh lực cùng. Một loại kỳ dị phù hợp cảm giác. Tiêu Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi quá thô quá dài chút, lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng. Ý niệm quán chu trong lòng bàn tay thần lực, trực thấu thân cây bản nguyên. Ông, thân kỳ một màn phát sinh. Bao trùm lấy bảo quang hà khí tráng kiện trụ cột giống như là đống nhiên đã mất đi trèo trống, lại phảng phất vật sống hướng vào phía trong co vào. Toàn thân chạy xuôi ánh trăng cùng sao trời tinh túy bị cực hàn nén, thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Tiêu Thần dưới lòng bàn tay thu nhỏ. Trong chớp mắt, che trời cự mục đã hóa thành một cây ước chừng một người ôm hết phẩm chất, dài hơn 3 trượng cự hình hắc mục trụ. Tuy nhỏ vô số lần, nhưng này cỗ bản cổ thần văn mang tới nặng nề uy áp cùng linh động sinh cơ ngược lại càng thêm nội liễm thâm thúy. Một cỗ huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông kỳ dị cảm giác phun lên Tiêu Thần trong lòng. Ha ha ha. Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, không tốn sức chút nào đem căn này hắc mộc trụ đơn tay nắm chặt, ước lượng một chút, khẽ lắc đầu, nói, ta còn hơi chê ngươi một bề, không đủ linh hoạt. Lại mạnh chút, liền càng tốt hơn. Tâm ý dẫn dắt dưới, thần niệm xâm nhập một tâm. Ông, kia một người ôm hết phẩm chất, dài hơn 3 trượng hắc mộc trụ lần nữa chấn động, co vào. Bàn cổ thần văn lưu chuyển phảng phất bởi vì ngưng tụ mà trở nên càng thêm rõ ràng trôi chảy. Huyền màu đen chất gỗ trở nên như mặc ngọc sáng long lanh. Ẩn ẩn có ám kim sắc lưu quang ở bên trong trào lên, chính là thần binh hiện thế. Quang mang nội liễm mà uy thế ẩn hiện, hình dạng và cấu tạo cũng lại lần nữa biến hóa, cuối cùng hóa thành một cây ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trưởng hai dài ngắn dài hình quân đồng. Tiêu Thần cầm cái này một cây hắc mộc trụ nơi tay, trụ trong tay, loại kia nặng nề như núi nhưng lại có thể tùy tâm trưởng không cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn không cần dùng sức vung đẩy, tâm ý chỗ đến, vật này liền có thể theo niệm vi động, ẩn ẩn đã có hoặc dài hoặc ngắn mặc cho ta tâm, muốn mảnh muốn thu bằng thái độ thần binh hình thức ban đầu, chỉ cần một bước cuối cùng rèn đúc thành hình. Tiêu Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời thoải mái cười to, ha ha ha, tốt, bảo bối tốt, quả nhiên là vừa lòng như ta ý. Cái này, Nô Cương trên mặt trào phúng sớm đã ngưng kết, cặp mắt tròn tròn, khó có thể tin mà nhìn xem kia bị Tiêu Thần nhẹ nhõm ước lượng trong tay trượng hai mặt ngọc cự đồng. Cây kia hắn hao phí đại lực khí mới chém ngã tiên tiên cây nguyệt quế trụ cột, lại thật tại trước mặt người này trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn, như thuần phục chi mãnh thú, cúi đầu nghe theo, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Sách, sách, ách. Nô Cương đập đi một chút môi khô khốc, ôm mồm thở dài, thường nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Phấn hồng tặng gia nhân. Trong tam giới, thần vật thông linh, từ chọn kỳ chủ, cũng có thần khí tự hối, không muốn người biết. Ta ở đây phạt quế mấy bao năm, chưa bao giờ thấy qua có thể dễ dàng như thế hàng phục cả đoạn tiên tiên cây nguyệt quế thân cây người. Bảo vật về chủ, thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Bội phục. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia trào phúng triệt để hóa thành kinh dị cùng một tia kính ý Tiêu Thần tâm niệm vừa động, trong tay mặc ngọc cự đồng trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một cây dài gần tấc, toàn thân huyền mai đen ám kim lưu văn tiểu côn, bị hắn thu nhập trong tay áo. Hắn đối Ngô Cương ôm quyền cười nói, đạo truyền người hữu duyên. Vật về tiếp bảo chủ. Ngày đó, ta sơ sở rèm cuốn tướng quân chi hàng yêu bảo trượng, liền cảm giác thông linh như ý, phù hợp văn phận, nghĩ đến là trong cõi u minh cùng cái này tiên tiên nguyện quế thần mục thật có quan hệ chặt chẽ. Lần này đến này thần vật, quả thật may mà. Ngược lại là đa tạ Ngô tướng quân đốn tuổi chi công. Ngô Cương nghe vậy, khoát tay một cái nói, ta cũng bất quá phụ mệnh làm việc thôi, không cần phải nói. Nói xong, Ngô Cương trong mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò, do hỏi, không biết Dương giáo úy muốn đúc cỡ nào thần binh lợi khí. Tiêu Thần cười giải thích nói, ta Dương gia thế hệ thiện làm trường thương, đây là gia truyền tuyệt kỹ. Trong tay của ta nắm giữ này tiên tiên nguyện quế một chi, ý muốn mời binh bộ chi công tượng, vì ta rèn đúc một cây trường thương, lấy kế nhà học. Về phần một cái khác chi tiên tiên nguyện quế một, ta còn thiếu một thanh binh khí ngắn xứng đôi, cho nên muốn đúc thành một thanh búa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Búa. Nô Cương nghe búa hai chữ, trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, lập tức nhìn chăm chú Tiêu Thần, kinh ngạc nói, Dương giáo úy thế mà giống như ta, cũng thông hiểu búa nghệ. Chương 579, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Chương 579, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Nô Cương nhìn xem Tiêu Thần, kinh ngạc nói, Dương giáo úy thế mà giống như ta, cũng thông hiểu đúa nghệ. Tiêu Thần nghe vậy cười một tiếng, mượn cơ hội khen ngợi Ngô Cương đúa nghệ chi diệu, đúa người, trọng khí vậy. Chính là khai thiên tích địa chi bản cổ đại thần chỗ chấp, thật là trăm binh chi tôn. Bên ta thấy tướng quân vung đúa, khai sơn nước mục, phủ quang như ngân hà chút xuống, ẩn hàm hỗn độn sơ phần có lúc, bản cổ đại thần chi vô thượng khí độ, khiến ta sinh lòng kính ngưỡng, hướng tới đã đến. Cho nên trong lúc đó, tâm ta sinh hướng tới, muốn làm theo Ngô tướng quân, tìm một thuận buồm xuôi gió chi bữa, cũng không phụ ta cái này một thân man lực. Trên thế giới này, ngươi nói điểm lời hữu ích, cơ bản liền có thể giải quyết 50% người. Ngươi nói điểm lời hữu ích, lại cho ít đồ, không sai biệt lắm liền có thể giải quyết 70% người. Hợp ý cùng đúng mức chỗ tốt liền có thể giải quyết 99% người. Có thể làm được 99% người, còn lại kia 1% người, ngươi cũng không cần suy tính. Ngươi không giải quyết được. Dù sao nói tốt, với hắn Kim Giác Đại Vương mà nói, không tổn mảy may, sao không thuận nước đẩy thuyền, thử nhìn một chút. Ngươi cầu người làm việc, cũng không nói tốt, cũng không tặng đồ, ngươi liền vẻ mặt đau khổ, ăn không răng trắng há miệng, liền để người khác cấp cho ngươi sự tình. Không quen không biết, ai cấp cho ngươi sự tình? Vì sao phải cho ngươi làm việc? Cái kia chỉ có dựa theo quy củ làm việc. Có lúc ta có thể không cần, nhưng ngươi không thể không cấp. Đây chính là hiện thực. Ân Tình lão luyện tức văn trường, thế sự hiểu rõ đều học vấn. Con đường về hướng tây, cách xa và dặm, từng bước đều giấu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu chỉ biết xính dung đấu hung ác, chém chém giết giết, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thì bất quá một mãng phu thai, nửa bước khó đi. Nếu không người am hiểu tình, tung trí linh núi, cũng khó lấy chân kinh. Dù sao, Phật tổ cũng cần nhân sự tướng phụng, mới hiện lộ ra thành kính. Bàn cổ đại thần lấy búa khai thiên, tất nhiên là búa nghệ chi tổ. Tiêu Thần chi ngôn, càng đem Ngô Cương phụ pháp cùng bản cổ phụ pháp đánh đồng, càng nói thụ phách sơn đoạn nhạc chi khí thế nhận thấy, sinh lòng hướng tới. Như thế tán dương, có thể nói cực vậy. Ngô Cương nghe bản cổ chi danh, nhếch miệng cười một tiếng, thu cạnh khuôn mặt đống nhiên hiện nhu hòa. Ngô Cương nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông chuôi này trải qua vạn năm vẫn quang hoa nội liễm bảng vàng để tên búa hảo khí vượt mây nói, tốt. Đã là người trong đồng đạo, ngươi nguyện ý sử dụng búa, mô gia tự nhiên tương trợ. Ta ngược lại thật ra biết cái này quế điện bên trong có vài cọng tiên tiên cây mật quế, chính thích hợp làm cản búa. Tiêu Thần nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Nô Cương tại Nguyệt Cung phạt quế vô số năm, đối cái này quế điện chi quen thuộc, giống như trong lòng bàn tay xem văn. Lập tức, Tiêu Thần vội vàng nói, làm phiền Ngô tướng quân. Ta nơi này còn có mấy ấm an trời trên đại hội, Ngọc Đế ban cho chi ngự rượu, chính là tam giới hán hữu chi rượu ngon. Như đến tiện tay quế mục, ổn thỏa dâng lên, lấy tỏ lòng biết ơn. Vương mẫu có bản đạo, có thể kéo dài tuổi thọ. Thái thượng lão quân có cửu chuyển kim đan, có thể tăng thần thông. Mà Ngọc Đế thì có ngự rượu, lấy thưởng công thần. An trời trên đại hội, phần lớn đều là bảo vệ linh tiêu bảo điện, hộ vệ Ngọc Đế có công chi sĩ. Ngọc Đế lúc này, tự nhiên không thể keo kiệt. Hắn làm không ít Ngọc Đế ngự rượu, lấy thưởng các phương tướng sĩ. Tiêu Thần tại An trời trên đại hội cũng thuận mấy bình Ngọc Đế ngự rượu. Cổ đại nam nhân phần lớn đều là rượu ngon, đặc biệt là võ tướng. Mà Ngọc Đế ngự rượu có thể xưng tam giới thứ nhất rượu, chỉ có đặc thù yến hội hoặc là Ngọc Đế đặc biệt ban thưởng mới có thể thưởng thức được. Nô Cương nghe Ngọc Đế ngự rượu chi danh, thèm trung đại động, lúc này chưa thêm chối từ, cởi mở cười một tiếng, vỗ ngực nói, ha ha ha, việc này liền do ta lo. Ta tất nhiên trợ giúp Dương huynh đệ chọn lựa một cây vừa lòng đẹp ý cán búa. Nói xong, Nô Cương khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng một bên Tố Nga tiên tử, lời nói, Tố Nga tiên tử, phía trước đường đi gặp gành khó đi, đốn tuổi thời điểm, sợ có sao trời mảnh vụn, quế nhánh cây làm bằng khắp nơi, dơ bẩn tiên tử chi hoa phủ. Ta độc mang Dương huynh đệ tiến về liền có thể, tiên tử tạm dừng bước, để tránh có chỗ sơ suất. Tố Nga tiên tử nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, đây là Ngô Cương cho là mình là Thái Âm Tinh Quân nhãn tuyến muốn đem mình đẩy ra, đưa độc chỉ điểm một chút Tiêu Thần. Nàng cười cười, không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem Tiêu Thần, ánh mắt bên trong giống như có thâm ý, ý là, đừng quên ước định của chúng ta. Tiêu Thần không để lại dấu vết gật gật đầu, ý là, ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Lúc này im ắng thắng qua có âm thanh, hết thảy đều không nói bên trong. Tố Nga tiên tử liền ưu nhã thi lễ, thân hình hóa thành lưu quang, ẩn vào nguyện phách lạnh trong sương mù. Sau đó, Ngô Cương sải bước, vận chuyển thân pháp, thẳng hướng Quế Lâm một góc mà đi. Tiêu Thần tự nhiên theo sát phía sau, không dám có chút lười biếng, sợ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội gặp. Dưới chân Nguyệt Phách Ngân lưu thưa dần, địa thế cũng càng thêm gồ ghề nhấp nhô. Đi một đoạn thời gian, Nô Cương dừng bước lại, lời nói, Dương huynh đệ, đến. Tiêu Thần nhìn về phía trước cảnh tượng cùng nơi khác khác lạ. Một mảnh rừng trong đất, lại thình lình đứng vững mấy chục cắt đứt nước cự mục, lộ ra phá lệ đột ngột. Cùng bên mình che trời đứng vững, cành lá rậm rạp tiên tiên cây nguyệt quế so sánh, nơi đây là một mảnh phảng phất trải qua kiếp số cánh rừng. Dễ cây cắm sâu tại nguyệt phách ốc trong đất, đứt gãy trụ cột lại như bị cự lực mạnh sinh sinh bẻ gãy hắc thiết cự mâu, chỉ xéo hướng thâm thúy thiên cung. Các đứt mặt thô ráp không chịu nổi, phản phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt chi ăn mòn, cùng trung quanh sinh cơ giạt rào mẫu thụ hình thành so sánh rõ ràng, tăng thêm mấy phần thê lương cùng bị trắng. Rất rõ ràng, trước mắt mảnh này tiên thiên cây nguyệt quế rừng, chính là một mảnh đoạn rừng. Tiêu Thần gặp cảnh này, trong lòng kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi, Ngô Cương lão ca, những này ngươi trô phạt chi cây nguyệt quế, làm sao đến nay vẫn chưa mọc ra? Ngô Cương khuôn mặt trang nghiêm, sải bước đi tới một gốc đoạn cái cọc bên cạnh, thu bàn tay to nhẹ nhàng luốt ve tia đá lởm chởm đứt gãy bên dưới, trong động tác lại ẩn ẩn mang theo vài phần kỳ dị chi tính sợ. Hắn cười cười, chỉ trời cùng đất, lời nói, mảnh này tiên tiên quế mục, không phải ta chặt cây chi công, cũng không phải thiên hỏa kiếp lôi chi sáng tạo. Miệng vết thương của bọn nó, nguồn gốc từ trận kia sáng thế mới bắt đầu hạo kiếp, chính là vị kia khai thiên tích địa đại thần gây nên. Bàn cổ, Tiêu Thần chấn động trong lòng, ánh mắt lần nữa rơi vào kia thê lương đoạn mục phía trên. Nô Cương khẽ bước cằm, tiếp lấy giải thích nói, có lẽ, càng nói chính xác, mảnh này tiên tiên quế mục là bản cổ đại thần khai thiên tích địa dư vi bố trí. Lúc ấy, bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, kiệt lực bỏ mình, thân hóa bản vật, tức thành phong vân, âm thanh vì lôi đỉnh, răng xương vì kim thạch, mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt. Chúng ta giờ phút này chỗ thái âm tinh, chính là phụ thần mắt phải thần vận chỗ tụ, mà mắt phải bên trên lông mi, thì hóa thành cái này một mảnh tiên tiên cây nguyệt quế rừng. Thời đại thượng cổ. Nói đến đây chỗ, Nô Cương dừng một chút, ánh mắt phức tạp. Trên mặt của hắn có truy nhớ chuyện xưa chi ôn nhu, cũng có vung đi không được cay đắng. Nô Cương chậm rãi mở miệng nói, Dương gia quý, ngươi có biết ta vì sao ở đây nguyệt cung phạt quế sao? Tiêu Thần nhìn mặt mà nói chuyện, bất động thanh sắc từ trong như ý bách bảo nàng lấy ra hai ấm ngọc đế ngự rượu, một bình đưa cho Nô Cương, một bình tự kiểm chế, nói, Nô Cương lão ca, đến, uống rượu. Có này tiên ngưỡng, dễ nói chuyện cũ. Nồng đậm say lòng người chi mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh quẩn bốn phía. Nô Cương trong mắt tinh quang lóe lên, một thanh tiếp nhận bầu rượu, mở ra cái nắp, ngửa cổ chính là một miệng lớn. Liệt ỉu vào cổ họng, nóng hổi như nham tương, tựa hồ thoáng ủi bình thâm tàng vẻ u sầu. Hắn thở một hơi thật dài, mang theo giày đặc trên choáng, thanh âm trầm thấp mấy phần, rượu ngon. Thơm quái. Dương lão đệ thật là một cái rượu nhân. Mượn tự kình, phủ đuổi vạn năm chuyện cũ như đập nước mở tiết, mãnh liệt mà ra. Thời đại thượng cổ. Viêm đế cháu, Bá Lăng. Nô Cương biết hầu tựa hồ bị cái gì ngạnh ở, trong mắt bắn ra bị tuế nguyệt cũng vô pháp hoàn toàn ma diệt lửa giận cùng khắc cốt mình tâm cốt đủ. Viêm đế cháu. Nhân hoàng một mạch. Tiêu Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhân hoàng huyết mạch tại thượng cổ địa vị siêu nhiên, không thể coi thường. Kia là Viêm đế cháu trai ruột. Nô Cương nghiến răng nghiến lợi nói, Bá Lăng thừa dịp ta rời nhà cầu tiên vấn đạo chi khẽ hở, cùng ta vợ tư thông. Ta trở về nhà thời điểm, đánh vỡ hắn cùng thê tử của ta chuyện xấu, lửa giận đốt tâm, một bữa xuống dưới, liền kết quả kia nhục ta quá đáng nhân hoàng quý tộc. Nói đến đây, hắn nắm bầu rượu tay bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, màu đồng cổ chi khuôn mặt bởi vì xúc động phẫn nộ cùng bi thương mà kịch liệt run rẩy. Viêm đế cháu, kia là nhân hoàng huyết mạch. Hắn đung nhiên rót một ngụm rượu lớn, rượu dịch thuận hắn từng cục chi sợi râu nhỏ xuống, ướt vào áo. Nô Cương trong giọng nói bao hàm lấy vô tận thê lương cùng oán giận, mà ta, bất quá một giới thô bỉ vũ phu, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ta dù có mọi loại quất đủ, nhưng là ta giết Viêm đế cháu, Viêm đế há có thể dung ta? Ta cử động lần này chọc giận tới Viêm đế, Viêm đế liền đem ta biếm đến tháng này cùng, phạt lấy vinh thế phạt quế chi hình, vĩnh phục lao dịch, không chết không thôi. Nguyệt quế không chặt tận, không được sang tháng cung. Từ đó, ta bị nhân hoàng châu biếm, bị nhân tộc châu vứt bỏ. Vạn năm chi quất đủ, không về chi tuyệt vọng, bị cả một tộc bảy chủ xuất thống khổ sở. Tại vị này giống như cột điện chi hán tử trên thân ẩm vàng bộc phát, trong lệ như đoạn mất tuyến chi hạt châu, hòa với dày đặc chi mùi rượu trượt xuống gương mặt. Nô Cương bi thường nói, a, thiên địa minh ông, nhân tộc đã mất ta đất cắm rủi, tộc diệt ra vòng, huyết mạch đoạn tuyệt, nơi đây lao tù cùng kia chỗ hoang dã, tại ta lại có gì dị? Từ đây ta đã không nước, cũng không nhà. Thiên địa chi lớn, nhưng có ta Nô Cương một tấc náo thân chi địa. Nói đến chỗ này, Nô Cương xúc cảnh sinh tình, hồi ức chuyện cũ, đã là lệ rơi đầy mặt. Ai? Hắn ngửa đầu đem trong bầu rượu rượu dịch đều rót vào trong cổ, cay độc cùng đắng chát cùng nhau thiếu đốt, cuối cùng hóa thành nhất thanh dài rằng giặc mà đè nén thở dài. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tình cảnh này làm cho người không thắng thổn thức. Ai? Tiêu Thần nghe vậy cũng là thở dài nhất thanh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Việc này nói đến có chút phức tạp. Cái này Viêm đế cũng tên Viêm hoàng, chính là thượng cổ nhân tộc tam hoàng một trong, được tôn là địa hoàng uy danh hiển hách, vang dội cổ kim. Theo Sơn Hải kinh trong nước kinh chứa đựng, Viêm đế cháu Bá Lăng cùng Nô Quyền, Nô Cương, vợ a nữ duyên phụ. Này đồng chữ chính là thông dâm chi ý, tức không hợp pháp hôn nhân quan hệ. Việc này đại khái là dạng này, Nô Cương lại tên Nô Quyền, lúc đó lòng mang chi khí, ra ngoài học số 3 năm, đem thê tử duyên phụ ở nhà bên trong, vốn nghĩ học thành trở về, tốt có một phen hành động. Nào có thể đoán được kia Viêm đế cháu Bá Lăng, trời sinh tính phong lưu, hoặc người tốt vợ, thừa dịp Nô Cương rời nhà thời khắc, sinh lòng tàn niệm, lại cùng Nô Cương vợ duyên phụ tư thông. Cái này, làm ra loại kia cầu thả sự tình, quả thật làm trái nhân luân, đổi phong bại tục. Ngươi nói, thê tử cùng người khác tư thông, mình bị đội nón xanh, bực này vô cùng nhục nhã, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, ai có thể nuốt được khẩu khí này? Ai có thể nhịn được hạ cố lửa giận này? Nô vừa trở về sau, phát hiện thê tử cùng Bá Lăng tư thông, giận không kềm được, một bữa phía dưới, liền kết quả kia gian phu Bá Lăng tính mệnh. Nhưng mà, cái này Bá Lăng dù sao cũng là Viêm đế cháu, nhân hoàng huyết mạch, há để người khác tùy ý chém giết? Giết người là muốn đền mạng. Nô Cương bởi vậy bị Viêm đế phán quyết cái ở tù trung thân, phạt lấy phạt quế chi hình khiến cho vĩnh phục lao dịch, không được giải thoát. Mặc dù, về sau, Ngọc đế đăng cơ, chấp trưởng thiên đình. Nhưng là đi, việc này chính là nhân hoàng chỗ phán. Ngọc đế mặc dù là cao quý thiên đình chi chủ, nhưng cũng không thể là vì một cái nhân tộc Nô Cương đi đắc tội kêu hỏa vận động nhân hoàng. Dù sao nhân hoàng tại tam giới, uy vọng cực cao, thế lực khổng lồ, Ngọc đế cũng không muốn tùy tiện tới trở mặt. Thế là, Nô Cương cái này ở tù trung thân, liền một mực thi hành xuống dưới, hắn ngày qua ngày, năm qua năm phạt lấy mãi mãi xa cũng chặt không hết cây quế, thành nguyệt cung quế điện vĩnh viễn tù phạm. Thường nói, nam nhân khóc đi không phải tội, nếm thử xa cách đã lâu nước mắt tư vị. Thê tử cùng người tư thông, đây là nam nhân nhất chuyện tương tâm. Nhưng việc này, liên lụy nhân hoàng huyết mạch, luân lý cương thường, trong đó đúng sai sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, khó mà bình luận. Tiêu Thần không nói gì an ủi, chỉ có thể bồi tiếp Nô Cương uống chút rượu. Hắn giơ lên túi rượu, cùng Nô Cương dùng sức đụng một cái, lời nói: "Nô Cương đại ca, chuyện xưa như sương khói, đều đã thành quá khứ, tính cái này chén rượu đắng." Tốt một cái rượu đắng đến, hắc. Nô Cương giơ túi rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, như muốn đem trong lòng khổ sở đều dung nhập cái này trong rượu mạnh. Qua hồi lâu, kia liệt tiểu vào cổ họng, như liệt hỏa đốt người, nhưng lại giống như cho Nô Cương mấy phần sơ giải chi dũng khí, để hắn có thể tạm thời quên nhưng trong lòng thống khổ khổ cũng bất đắc dĩ. Nô Cương chỉ vào kia đoạn ngắn Quế Lâm, lời nói xoay chuyển, một lần nữa trở lại chính đề, thanh âm cũng khôi phục mấy phần trầm ổn, nói về nơi đây: "Ta ở đây Quế Điện, cả ngày phát quế, không biết thời đại bao nhiêu. Cái này tiên thiên cây mật quế, chính là quá âm linh mạch bản nguyên biến thành chi tiên thiên linh căn, cùng ánh trăng tinh túy cộng sinh chung giải, thần lực tẩm bổ phía dưới, trời sinh có bất tử bất diệt chi thần thông. Bình thường đao đùa ra thần, tại nó mà nói, bất quá như gãi ngứa, trong khoảnh khắc miệng vết thương liền khép lại, đúa ngấn bung ra tức hợp, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Cho dù bị chặt cây về sau, cái này tiên thiên cây nguyệt quế hấp thụ thái âm tinh hoa, cũng có thể sống lại, giống như trăng khuyết tròn trở lại, vốn thuộc tự nhiên. Nhưng mảnh này đoạn mất quế lâm, lại một mực tồn tại ở đây. Không người nào biết nó vì sao tồn tại, cũng không người có thể giải trong đó chi huyền bí, phản phất nó vốn là nên ở đây, chứng kiến lấy tháng này cùng chi tàng thương biến thiên. Mới tới nguyệt cung thời điểm, những này tiên thiên cây nguyệt quế, ta vẫn luôn chặt không ngã, trong lòng tuy có không cam lòng cùng bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. Chỉ cảm thấy vận mệnh này đối ta quá mức tàn khốc, để cho ta lâm vào cái này vô tận chi khốn cảnh, khó mà tránh thoát. Nô Cương dừng một chút, khẽ thở dài một cái, lại nói: nhưng mà thế sự vô thường. Phúc dựa họa nằm chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa. Theo ta cả ngày phạt quế, vô số năm thời gian vội vàng mà qua, mộ ra ở đây đốn tuổi và năm, phủ pháp ngày đêm tình tiến, lại đạt đến không thể nói chi cảnh. Ta phủ pháp đại thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, tâm thần ta không minh, chợt có cảm giác, phản phất từ nơi sâu xa có người chỉ dẫn, đúa phong chỗ đến, có thể chặt đứt tiên thiên cây mật quế. Ta xuyên thấu qua những ngày đoạn mục, nhìn thấy kia hỗn độn mở mới bắt đầu cảnh tượng. Kia cảnh tượng, như mộng như ảo, nhưng lại vô cùng chân thật, để cho ta phản phất xuyên qua thời không, đưa thân vào kia hỗn độn sơ khai thời đại. Ta mắt thấy bản cổ phụ thần khai tiên tích địa một khắc này. Hỗn độn băng liệt, thanh trọc sơ phân, thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh. Nô Cương trong mắt lóe ra kích động ánh sáng, phản phất giống như xuyên qua thời không, lại lần nữa đưa thân vào kia hỗn độn sơ khai, hồng mông bắt đầu phán thời đại, tự mình chứng kiến kia vĩ đại thời điểm khác. Cũng chính là một khắc này, ta rốt cục thấy rõ mảnh này đoạn quế chi lâm chi nguồn gốc. Nô Cương nói xong, chuyện hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động, giống như kia cảnh tượng quá mức kinh thế hai tụ khiến cho tâm thần câu chiến. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, do hỏi: "Nô Cương đại ca, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cỡ nào cảnh tượng? Xin lắng hay nghe." Chương 580, bản cổ phủ mảnh vỡ chương 580, bản cổ phủ mảnh vỡ kia là bản cổ phụ thần khai thiên tích địa chi vô thượng địch cảnh. Ta tại huyễn tượng bên trong, tận mắt nhìn thấy, bản cổ khai thiên phủ ra, hỗn độn nổ tung, thanh trọc nhị khí sơ phân, càn khôn bắt đầu điện, thiên địa hình dáng dần dần hiện. Ta mặc dù cách vạn cổ thời không, vẹn vẹn đến nhìn liếc qua một chút, nhưng kia cố mở hồng nông, tái tạo càn khôn chi nguyên thủy vĩ lực, vẫn như kinh đảo hải lãng, sôi trào mãnh liệt, trực kích ta hồn, khiến tâm thần ta đều chấn, khó mà mình. Thần uy mênh mông vô cực, thực không lời nào có khả năng nói hết bằng nhất. Nói đến đây chỗ, Nô Cương giống như lại đắm chìm ở kia hư ảo lại cực kỳ chân thực chi huyễn tượng bên trong. Hắn song quyền nắm chặt, hai đầu lông mày để lộ ra khó mà che giấu chi kích động, phảng phất có thể tự mình cảm thụ kia bổ ra hỗn độn, khai thiên tích địa chi bàng bạc lực lượng. Phụ thần kia vĩ nạn thân thể, cầm trong tay cự phủ, hồng mông chi quang từ lưỡi búa bắn ra mà ra, quang mang vạn trượng, xé rách hỗn độn. Khai thiên tích địa chi nguyên thủy vĩ lực cùng vô thượng ý chí, làm ta tâm sinh kính sợ, si mê không thôi, say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Phảng phất giống như đưa thân vào kia khai thiên tích địa chi tráng lệ chẳng cảnh, cùng phụ thần trung lịch này vô thượng sự nghiệp to lớn. Nô Cương hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng bốc lên chi nỗi lòng, tiếp tục nói ra kế hoạch tâm huyền bí, nhưng khai thiên tích địa, khó khăn cỡ nào? Hỗn độn kiên cố, hồng mông chi mềm dai, khai thiên chi lực cản kinh khủng bực nào? Mạnh như hỗn độn đệ nhất thần khí, bàn cổ khai thiên phủ cũng cuối cùng khó nhận trở cái này khai thiên sự nghiệp to lớn chi cho phụ, cuối cùng gây nên búa thân băng liệt. Nói xong, Nô Cương ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này yên lặng vạn cổ chi đoạn quế lâm, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái cùng kính sợ, khai thiên phủ chủ thể vỡ vụn, hóa thành ba kiện chí bảo, lưu lạc hồng hoàng thế giới. Thứ nhất, hóa thành Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung kim quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, danh chấn hoàn vũ, rơi vào thượng cổ Đông Hoàng thái nhất chi thủ, chấn áp yêu tộc vô lượng khí vận, hộ yêu tộc chi hưng thịnh. Thứ hai, ngưng làm bản cổ phiên. Hỗn độn khí lưu lượn lờ, sát phạt chi khí ngút trời, sức công phạt có 1028 giới. Thứ ba, vì thái cực đồ, định địa thủy hỏa phong, diễn hóa âm dương ngũ hành, đại đạo 3000. Nhưng khai thiên chi uy, há ngừng ở đây. Vẫn có một ít khai thiên thần phủ chi nhỏ bé mảnh vỡ, lôi cuốn lấy còn sót lại khai thiên ý chí cùng vô song phong mang, như là cỗ sao trổi tứ tán bay vụt. Những mảnh vỡ này thoát ly bản thể, tản mát giữa thiên địa, tự hành diễn hóa thành cái khác thần binh pháp bảo, mỗi người đều mang thần dị. Nô Cương nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia đoạn ngắn mục chi căn, giống như xuyên thấu qua những cái kia đoạn mục, nhìn thấy cái kia viễn cổ chi bí, trong đó một viên không đáng chú ý lơi búa mảnh vỡ phá không bể ra, đi quy tích, lại khó khăn lắm xẹt qua phụ thần mắt phải lông mi. Kia một viên mảnh vỡ ẩn chứa bản cổ phụ dư uy, ẩn chứa thuần túy nhất một tia chặt đứt chân ý, kỳ phong duệ viễn siêu tưởng tượng. Mảnh vỡ kia càng đem phụ thần bộ phận lông mi chặt đứt, cái này liền tạo thành trước mắt ngươi đoạn quế chi lâm, bọn chúng dễ bất còn, sinh mệnh nguồn gốc chưa tuyệt, lại khó mọc ra thân cành mầm non, vĩnh viễn ngừng lưu tại bị bản cổ phủ chặt đứt một khắc này. Thì ra là thế. Mảnh này đoạn rừng tổn thương, đúng là bản cổ phủ mảnh vỡ gây nên. Là khai thiên vĩ lực lưu lại trực tiếp thương tích. Tiêu Thần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tỏ ra là đã hiểu. Cái này thì tương đương với là người cầm một thanh búa lớn chém vào đồ vật thời điểm. Mấy búa chém vào trên tảng đá lớn, lưỡi búa đột nhiên bể nát, một chút mảnh vụn phiến băng rơi mất. Mảnh vụn phiến tụ lực phản bắn trở về, đem lông mi của người chém đứt. Nô Cương trọng trọng gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy a, đúng là như thế. Mảnh này quế một thụ khai thiên sáng thế chi lực thương tới căn bản nguồn gốc, sinh cơ dù chưa tuyệt, nhưng sinh sôi chi lực lại bị kia cố vô thượng búa ý gắt gao đính tại đứt gãy chi sana, vinh thế không được phục sinh, chỉ có thể dùng cái này đoạn cái cọc tàn nhánh chi hình thái trường tồn tại thế. Nguyệt có âm tình tròn khuyết vòng đi vòng lại, thái âm chi lực có tự lành hiệu quả. Nhưng khai thiên tích địa tổn thương, thái âm tinh chi bản nguyên tái sinh chi năng cũng không cách nào khép lại. Nô Cương dạo bước đến một đoạn chỉ xéo thương khung đen nhánh đoạn một bên cạnh, khẽ bước lạnh bước thô rắc ra, ngựa khí ngược lại xa xăm, về phần kia bộ phận bị chém xuống lông mi, thì lôi cuốn lấy cuối cùng một tia nguồn gốc từ thái âm sinh cơ, rơi hướng phía dưới giới mênh mông hồng hoang. Bọn chúng chằn trọc lưu lạc, hóa thành trải rộng nhân gian. Phàm chân cây quế. Những người này ở giữa hoa quế cây cùng trên mặt trăng tiên tiên cây nguyệt quế bản là đồng nguyên đồng căn sinh, một mạch tương thừa. Chỉ là bộ phận này bị chém xuống lông mi, không có sinh trưởng ở thái âm tinh cái này con mắt bên trên, không thái âm tinh hoa chi tới nhuận, tựa như không có dễ chi lục bình. Cho nên tại nhiều đời sinh sôi bên trong, dần dần đã mất đi linh tính, biến thành phàm mục. Chỉ là tại mỗi đến trung thu trăng tròn thời điểm, thái âm chi lực thịnh nhất thời điểm. Những này hạ giới hoa quế cây sẽ dùng này chút ít mỏng thái âm chi lực, tách ra hoa quế hương thơm, cùng thái âm tinh hô ứng lẫn nhau. Hô ứng cái này thái âm quế cũ, là vì hạ giới nói tới, hoa quế hoa nở tháng 8 bên trong, một đêm thổi hương đến nguyệt cung. Kỳ thật tháng này cùng vốn là hoa quế cây cố hương. Nô Cương khẽ bước kia đoạn quế tàn nhánh, thần sắc trang nghiêm, chậm rãi lời nói, mà kia lông mi dễ biến thành chi bộ phận, liền hóa thành trước mắt mảnh này đoạn quế chi lâm. Mảnh này đoạn quế chi lâm bị bản cổ khai thiên tích địa chi vĩ lực gây thương tích, chính là rốt cuộc giải không trở lại. Duy dư này tàn nhánh đoạn mục. Tiêu Thần nghe nói, chắp tay nói, thì ra là thế, nghĩ không ra này đoạn quế chi lâm lại có như vậy khúc chết lai lịch. Nô Cương ngừng lại một chút, ánh mắt rơi vào bên hông mình trôi này hàn quang tràn đầy bảng vàng để tên búa bên trên, cười nói, người bên ngoài không biết trong đó huyền bí, đều coi là đây là một mảnh phế quế lâm, dễ mạch đã tổn hại, lại không sinh trưởng chi khả năng, đều coi là nơi này gỗ, chẳng qua là một chút phế mục thôi. Cho nên bọn hắn đến quế điện lấy một thời điểm, nhiều tuyển cái khác tiên tiên cây mượn quế. Nhưng mà ta Nô Cương, phụ pháp tạo nghệ rất sâu, ở đây phạt quế mấy vạn năm, lại từng có may mắn mắt thấy bản cổ phụ thần khai thiên tích địa chi tráng lệ cảnh tượng, biết rõ trong cái này nguy cơ. Mảnh này đoạn quế chi lâm mặc dù bị bản cổ khai thiên tích địa chi vĩ lực trọng thương, nguyên khí đại thương, bọn chúng mặc dù hình thái không trọn vẹn, không cách nào tái sinh giải, lại bởi vì cái này không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ, đem kia bản cổ phụ thần kia một sợi trí cao vô thượng khai thiên tích địa chi bố ý, vĩnh viễn in dấu khắc ở bản nguyên chỗ sâu. Hắn mãnh nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm chém đinh chặt sắt, Dương lão đệ, ngươi như muốn tìm đến tiện tay quế mục, làm cán búa chi dụng. Nơi đây chi quế, đương là thiên hạ đệ nhất. Này quế chất liệu siêu phàm thoát tục, không tầm thường có thể so sánh, hay hơn chính là, bên trong ẩn chứa lấy một kia. Bản cổ khai thiên thời điểm, kia búa bổ hồng nông, hỗn độn sơ khai búa ý chân lý. Đây là bản cổ khó kiếm chi đại cơ duyên. Nô Cương có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi nếu là có thể lấy này quế một vì cán búa, ngộ được bản cổ phụ thần kia một sợi trí cao vô thượng khai thiên tích địa chi búa ý. Như vậy, ngươi dùng cái gì búa, đã không trọng yếu. Đoạn quế chi lâm. Bản cổ khai thiên thời điểm, kia búa bổ hồng nông, hỗn độn sơ khai búa ý chân lý. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng rất là chấn động. Hắn âm thầm suy nghĩ, bình thường vật liệu luyện khí, mặc dù cũng có được, nhưng phí chút tâm lực, tổng còn có thể tìm được. Nhưng cái này ẩn chứa bản cổ khai thiên chi chân ý vật liệu luyện khí, lại là thế gian gần như không tồn tại, có thể xưng vô giới chi bảo, quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi kỳ chân. Để cho ta tới ngóng nó, là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không tự chủ được tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng sờ lên kia đoạn quế chi nhánh, lại chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt như sát, cũng không có chút nào dị dạng cảm giác. Tiêu Thần trái sờ phải sờ, trái xem phải xem, vẫn như cũ như thế. Giống như thường thường không có gì lạ, không có gì khác biệt, hẳn là Ngô Cương đại ca lời nói có hư. Tiêu Thần trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc, nhíu mày. Nô Cương thấy thế, mỉm cười, nói, Dương lão đệ, chớ có nóng đội. Chờ ngươi phủ pháp chi cảnh, khi nào có thể gặp phải ta tháng này cùng phạt quế vô số năm tạo nghệ, có lẽ mới có thể lĩnh ngộ được trong đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi phủ pháp chân ý. Đến lúc đó, cái này đoạn quế chi nhánh, tự sẽ cùng ngươi tâm linh tương thông, giúp ngươi thành tựu vô thượng đối đạo, bệ nghệ thiên hạ. Tiêu Thần nghe vậy, cũng là mỉm cười, trong lòng mặc dù có vô hạn hướng tới, nhưng cũng tự biết phủ pháp vẫn cần ma luyện, không thể nóng lòng cầu thành. Hắn xưa nay dùng nhiều phương tiên hỏa kích, phủ pháp mặc dù cũng tinh thông, nhưng cùng nguyệt cung phạt quế vô số năm, đã phủ pháp đại thành Nô Cương so sánh, xác thực vẫn là trên lệch chút ý tứ. Lúc này, Tiêu Thần trong lòng liền làm quyết định, phương tiên hỏa kích là giải vũ khí, dùng nguyên một nhánh tiên tiên quế mục, tự nhiên thích hợp nhất, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng đũa là trung đẳng chiều dài vũ khí, dùng một nửa tiên tiên quế mục, đã đầy đủ, đủ để đúc thành một thanh vô thượng thần phủ. Lúc này, Tiêu Thần đã không còn mảy may do dự, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay thở dài, lời nói, mời Nô Cương đại ca cầm thần phủ, giúp ta lấy này tạo hóa kỳ mục. Nô Cương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Dương lão đệ, sảng khoái. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi một tay. Mở. Nô Cương thét dài một tiếng, cũng nghiêm túc, lúc này liền vận chuyển thần thông, quanh thân ánh trăng lưu chuyển, như ngân hà chút xuống, tiến lên vung búa chém tới. Phủ quang như trăng, hàng khí bức người. Trôi này bảng vàng để tên búa trong tay hắn vụ vụ rung động, hàn mang phun ra nuốt vào. Nhưng gặp Nô Cương thân hình thoát một cái, dậm chân, xoay eo, vung tay. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, ẩn chứa hắn vạn năm phạt quế tích lũy đã đến giản đại đạo. Giang giác, giang giác, giang giác. Đúa âm thanh liên tục, như kinh lôi nổ vàng, tại Yên Tĩnh Nguyệt cung bên trong quanh quần không dứt. Không bao lâu, mấy trăm đúa xuống dưới, Nô Cương liền đem kia một nửa tiên thiên quế mộc chặt xuống. Tiêu Thần đi ra phía trước, hít sâu một hơi, thần sắc trầm ngưng, trầm giọng nói, ngươi quá thô quá dài chút, lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng. Nói xong, nó ý niệm giống như thủy triều rót vào trong lòng bàn tay thần lực, trực thấu thân cây bản nguyên, như muốn đem nó một lần nữa tạo nên. Tiêu Thần lại nói, ta còn hơi trên ngươi vụ bể, không đủ linh hoạt, lại mảnh chút, liền càng tốt hơn. Tâm ý dẫn dắt phía dưới, thần niệm như tơ, xâm nhập một tâm, giống như tại cùng kia tiên thiên quế mộc chi linh câu thông. Tại Tiêu Thần thần lực cùng thần niệm song trọng tác dụng dưới, kia một nửa tiên thiên quế mộc dần dần hóa thành bình thường lớn nhỏ, bị hắn nắm trong tay, dung nhập tự thân khí tức cùng ý niệm về sau, Tiêu Thần cảm giác lại có chút khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy nơi tay chạm ngoại trừ một mảnh trầm lãnh tĩnh mịch, càng có một loại tiềm ẩn cực sâu phảng phất có thể xé rách hết thảy sắc bén chi ý ẩn nút trong đó, ẩn ẩn thiêu động tinh thần của hắn, giống như tại dụ hoặc hắn phóng xuất ra cái này cố lực lượng kinh khủng. Tiêu Thần thần sắc trang trọng, nghiêm nghị nói đa tạ Nô Cương lão ca. Lần này tương trợ, ta khắc trong tâm khảm. Ta sau đó lại cho Nô Cương lão ca đưa chút ngọc đế ngự rượu tới, lấy tỏ lòng biết ơn. Rượu này vì ngự rượu, tiểu kinh rất lớn, nhất định có thể để đại ca không say không nghỉ. Rượu người, vong yêu chi quân vậy. Uống chi có thể khiến người tạm quên trước kia mọi việc, để giải muôn vàn vẻ u sầu. Nô Cương cả đời, có thể nói khổ không thể tả. Vợ hắn tư thông người khác, hắn cũng bị phạt đến Nguyệt Cung phạt quế, vĩnh phục lao dịch, không được giải thoát. Như thế khổ sở, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Khố hoa, khố hoa, khố hoa. Nô Cương nghe vậy, cũng không chối từ, vui tươi hớn hở nói, tốt đấy. Rượu với ta mà nói, là cái thứ tốt, có thể giải trong lòng ta chi sầu mượn. Dương lão đệ có này tâm ý, ta liền đủ hài lòng. Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nô Cương bảng vàng để tên búa bên trên. Nô Cương có hai búa. Thứ nhất lưỡi búa mài mòn rất nặng, cán búa thô ráp, lộ ra pha tạp cũ kỹ chi sắc, đây là phạt quế chi cũ búa vậy. Một cái khác trôi thì hàn quang tràn đầy, búa thân ẩn hiện kim sắc huyền ảo vân gỗ, ánh trăng như vật sống quấn quanh trên đó, phun ra nuốt vào không thôi, đây là chuyên phá tiên tiên nguyệt quế bất diệt thần tính chi bảng vàng để tên búa. Này búa vừa ra, quanh mình không khí giống như cũng vì đó ngưng kết, ẩn ẩn có túc sát chi khí tràn ngập. Tiêu Thần chỉ vào kia một thanh bảng vàng để tên búa, mở miệng nói, ta gặp Nô Cương lão ca trong tay cây búa này có chút bất phàm, có thể phá vỡ cái này bất diệt tiên tiên quế một có thể hay không cho ta nhìn qua. Nô Cương đối Tiêu Thần ấn tượng không tệ, càng cảm thấy là búa đạo chi kỷ. Dù sao, bang cổ là thần thoại phủ đầu bang bang chủ, mà tất cả mọi người là thần thoại phủ đầu bang một viên. Lập tức, Nô Cương hào sảng đem bên hông trôi này quang hoa lưu chuyển bảng vàng để tên búa cởi xuống đưa tới, cầm đi đi. Tiêu Thần duỗi tay nắm chặt kia băng lãnh chi cả búa, vào tay hơi trầm xuống, phản phất nắm chặt một tòa núi cao nguy nga, hình như có vạn quân lực tại búa bên trong sôi trào mãnh liệt, muốn phá thể mà ra, thẳng ngút trời. Một cỗ sắc bén vô song chi khí trực thấu lòng bàn tay. Tiêu Thần không khỏi thốt ra, thật là sắc bén lưỡi búa. Tiêu Thần chỉ cảm thấy này búa có chút sắc bén, giống như ẩn chứa một loại nào đó thần bí khó lường phá hư chi lực, có thể khắc chế tự lãnh chi lực. Tiêu Thần tiếp nhận búa, tinh tế xem tường tận. Mười mấy hơi thở qua đi, quen thuộc thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tiêu Thần trong đầu hiện lên mấy hàng chữ to màu vàng, tốc chủ đã chạm đến cấp B công kích loại pháp bảo bảng vàng để tên búa lại tên Ngô Cương phạt quế búa ẩn chứa phá hư chi lực, tức phá hư đại đạo chi quy tắc. Này búa tổn thương, khép lại gian nan, vạn pháp khó lành. Biến hình chi năng, nhưng theo chủ nhân tâm ý, lớn nhỏ như ý đều có thể kình thiên đất, vung đoạn tinh hà, hơi nhưng co lại như giới tử, nặng ở vô hình. Chú thích, bản búa chính là khai thiên thần phủ hạch tâm lưới búa tản mát chi mảnh vỡ, hẹn một phần ngàn, trải qua thai âm tinh bản nguyên rèn luyện, Ngô Cương vạn năm phạt quế chấp niệm cùng búa ý nhuần dần, từ diễn mà thành. Phải chăng quét hình phục chế? Tiêu Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ như nước thủy triều. Khai Thiên phủ lại tên bản cổ phủ Khai Thiên thần phủ chính là bản cổ đại thần sen lẫn trí bảo. Năm đó bản cổ đại thần cầm này búa khai thiên tích địa, hỗn độn sơ phân, thanh trọc bắt đầu phán, thiên địa bởi vậy mà sinh. Này búa chi danh cũng bởi vậy vang vọng hùng hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung Thái, Thanh Thánh Nhân Thái Cực Đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên kỳ thật đều là bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành. Chỉ bất quá, bản cổ phiên, Thái Cực Đồ, Đông Hoàng Trung chính là bản cổ phủ lưới búa, đúa lưng, cán búa chờ chủ thể bộ phận biến thành, ẩn chứa khai thiên phủ hạch tâm lực lượng. Bản cổ phiên, Thái Cực Đồ, Đông Hoàng Trung cái này tam đại chí bảo, đã là hồng hoang giữa thiên địa không thể tranh cãi đỉnh điểm thần vận. Không ngờ, lại còn có càng thêm nhỏ bé mảnh vỡ, mang bọc lấy khai thiên tích địa cuối cùng một sợi dư vi cùng vô thượng đạo ẩn, cũng không triệt để dung nhập kia ba kiện chí bảo, mà là lưu lạc tại hỗn độn sơ thành hồng hoang ở giữa. Những mảnh vỡ này, mặc dù thể lượng nhỏ bé, lại gánh chịu lấy nguyên sơ phá hư chân ý, tại vô tận tuế nguyệt bên trong hoặc nhân duyên tế hội, hoặc tự hành diễn hóa, cuối cùng hóa hình vì mỗi người đều mang thần dị pháp bảo, tản mát tại hồng hoang các nơi. Cho tới thời khắc này, trong tay hắn bảng vàng để tên búa chắc hẳn chính là Ngô Cương tại mảnh này đoạn quế chi lâm đoạt được bản cổ búa mảnh vỡ. Bất quá, Ngô Cương hình như có giữ lại, cũng không toàn bộ đỡ ra, trong đó có lẽ còn có một ít ẩn tình. Dương Tiễn khai sơn thần phủ, Ngô Cương bảng vàng để tên búa, Tiêu Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn kỳ thật còn từng gặp một thanh từ bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành chi bữa, đó chính là Dương Tiễn chi khai sơn thần phủ. Dương Tiễn chấp trưởng trôi này thần lực vô tận nhưng bổ ra đảo núi khai sơn thần phủ. Nô cương trong tay trôi này chuyên khắc bất diệt bảng vàng để tên bữa, lại đều bắt nguồn từ bản cổ khai thiên phủ. Cán bữa, đũa lưng, lưỡi bữa, không giống nhau. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiêu Thần đỗng nhiên quan thông. Dương Tiễn khai sơn thần phủ, coi bảng bạc nặng nề, thế như liệt địa khai sơn đặc tính, càng giống là thần phủ đũa lưng thậm chí cán bữa chủ thể bộ phận mảnh vỡ diện hóa mà thành, nặng tại kỳ lực. Một đũa xuống dưới, đất rung núi chuyển, có phá núi chi năng. Mà Ngô Cương thanh này bảng vàng để tên bữa, kỳ phong duệ vô song, phá hư sinh cơ đặc chất, thì cực nhưng có thể bắt nguồn từ thần phủ sắc bén nhất bá đạo lưỡi bữa mảnh vỡ. Cho dù là tiên thiên nguyệt quế một cũng khó cản kỳ phong mang, lực phá hoại cực mạnh. Một trọng thế, một chủ phong. Chương 581, đến thụ phủ pháp chương 581, đến thụ phủ pháp pháp thiên tượng địa. Giờ này khắc này, tại Tiêu Thần mà nói, gặp Ngô Cương lại biết cái này pháp thiên tượng địa chi pháp, trong lòng cũng tỉnh không có bao nhiêu kinh ngạc. Tục truyền, pháp thiên tượng địa nhất pháp vốn là nguồn gốc từ khai thiên tích địa chi bản cổ đại thần. Đây là người tu hành bắt chước bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc chi nguy nga thân hình vô thượng thần thông. Thi triển phương pháp này người, đỉnh đầu thương cung, chân đạp cửu lu, thân hình tăng gọn, cao tới bạt trượng, cơ hội cùng thiên địa đủ cao. Tưởng tượng kia phong thần đại chiến thời điểm, Dương Tiễn mặc dù thần thông quảng đại, nhưng từ chưa từng sử dụng cái này pháp thiên tượng địa chi pháp. Nghĩ đến lúc đó, hắn chưa hiểu thấu đáo trong cái này huyền cơ, không được cái này pháp thiên tượng địa chi pháp. Nhưng đợi cho Hoa Quả Sơn chi chiến, Dương Tiễn cũng đã có thể thi triển phương pháp này, cùng kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh đến khó phân thắng bại. Nghĩ đến, Dương Tiễn có lẽ là ở phía sau đến, từ kia khai sơn thần phủ bên trong tìm hiểu ra cái này pháp thiên tượng địa huyền cơ, phương đến này thần thông. Mang Ngô Cương, nhốt ở Nguyệt Cung, tại kia thanh lãnh cô tịch chi địa phạt quế vô số năm, đúa không rời tay, hạ qua đông đến, chưa bao giờ có mảy may lười biếng. Ngô Cương từng có may mắn được cái kia thanh từ bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành bảng vàng để tên đúa này bữa phi phàm, ẩn chứa khai thiên tích địa dư uy. Hắn lại tại từ nơi sâu xa, mắt thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi huyền tượng, đến đạo vận thần thủy một hai. Bởi vì cái này cơ duyên xảo hợp, nhân họa đắc phúc, Ngô Cương lại kế thừa một bộ phận bản cổ chi pháp. Cho nên, Ngô Cương nhận này bữa chi khai thiên dư uy, phục lấy vạn năm phạt quế chi kiến tâm, tại kia ngày qua ngày lao động bên trong, câu thông hỗn độn sơ khai chi chân ý, cho nên tập được cái này pháp thiên tượng địa chi pháp, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cũng không kỳ quái. Giờ này khắc này, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Ngô Cương đưa tới bảng vàng để tên búa bên trên, nhưng gặp lưỡi búa hàn mang lưu chuyển, ẩn ẩn lộ ra phá diệt hay không thần tính sắc bén, giống như có thể chạm đoạn thế gian hết thảy công xiềng. Đây là chân chính bảo bối tốt, ẩn chứa một tia phá hư đại đạo lực lượng. Cảm thụ được tia nguồn gốc từ bản cổ khai thiên thời đại sắc bén vô song cùng phá hư bản nguyên đại đạo khí tức, Tiêu Thần trong lòng nhiệt lưu phun trào, không do dự nữa, phục chế bảng vàng để tên búa, đem nó dung hợp, tay phải xương. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Này suy nghĩ vừa dứt, liền có một cỗ cực kỳ tinh túy, nhưng lại ẩn chứa vô tận phá hư chân ý nóng bỏng dòng lũ, từ trong lòng bàn tay thần phủ bên trong điên cuồng tuôn ra. Thuận kinh lạc của hắn huyết mạch, như vạn lưu quy tông, thẳng đến tay phải xương cốt. Ê! Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hưu trưởng của hắn phảng phất trong chốc lát bị đầu nhập vào địa hạch chỗ sâu kia sôi trào tiên thiên dung trong lò. Kia khai thiên phủ chi lưới búa mảnh vỡ mang tới khai thiên tích địa dư vị, chính lấy một loại tàn khốc mà trực tiếp phương thức, là cấn, dung luyện, tái tạo lấy hắn xương cốt. Tê tâm liệt phế nóng rực bên trong, là vô kiên bất tồi khai thiên chân ý tại rèn luyện. Vỡ vụn, ngưng tụ, lại vỡ vụn, lại ngưng tụ, vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi một lần lặp đi lặp lại, đều là đối cốt nhục thịt xé rách, càng là đối với thần hồn ý chí tôi đánh. Bảng vàng đề tên búa phía trên, kia từng đạo tràn ngập phá hư chỉ trệ chặt đứt pháp tắc ý niệm ám kim sắc thần văn, như là lạc ấn thiên địa vi tắc tại xương cốt chỗ sâu nhất ngưng tụ thành. Tới đồng thời tràn vào còn có một cỗ bảng bạc tinh thuần pháp lực nguồn suối. Mấy tức qua đi, nóng rực biến mất, đau đớn hóa làm một loại trầm hùng vững chắc lực lượng cảm giác. Thanh âm nhắc nhở lần nữa rõ ràng hiện hiện, phục chế thành công. Bảng vàng đề tên búa đã dung nhập tay phải xương. Túc chủ thành công dung hợp khai thiên thần phủ mảnh vỡ bản nguyên chi lực, đạo hạnh tăng tiến 500 năm. Hô, thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí. Tiêu Thần cương ép đè xuống bởi vì lực lượng bạo tăng mà bốc lên tâm tư cùng cơ hồ muốn thấu trưởng mà ra khai thiên phong mang. Hắn trên mặt không lộ mảy may dị dạng thần sắc, hai tay vững vàng nâng lên bảng vàng để tên thần phủ đưa trả lại cho Ngô Cương. Tiêu Thần nhìn về phía vị này vận mệnh nhiều thăng trầm nguyện cung phạt quế người, thành khẩn nói: Ngô Cương lão ca, này thần phủ phong mang, vừa đại đạo chân ý. Ta lần này quan sát, được lợi rất nhiều, nhận mông lão ca hậu ý, qua núi vô cùng cảm kích. Ngô Cương nét miệng cười một tiếng, tiếp nhận lưỡi búa không để ý treo ở bên hông, hùng hậu tiếng nói mang theo vài phần cởi mở: Ha ha, Dương lão đệ khách khí. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Ta lão Ngô lưỡi búa này có thể được Dương lão đệ thưởng thức, cũng là nó duyên phận. Tiêu Thần ánh mắt mang lên một tia phức tạp cùng tìm kiếm, rốt cuộc hỏi cái kia chiếm cư trong lòng to lớn nghi vấn: Ngô Cương lão ca. Thanh âm hắn trầm thấp, mắt sáng như lúc nhìn thẳng đối phương, chậm rãi hỏi thăm: Ngô Cương nói, Viêm Đế lúc trước phạt ngươi tại Nguyệt Cung phạt quế, nói Nguyệt quế không hết, ngươi không được sang Thắng Cung. Nhưng hôm nay ngươi đã phủ pháp thông huyền, càng đến này thần binh lợi khí nơi tay, không sợ tiên thiên cây Nguyệt quế thái âm bất diệt chi lực. Tiêu Thần đưa tay chỉ hướng kia mênh mông vô biên quế điện lâm hải, ngươi sao không huy động này thần phủ, phạt tận cái này cả điện tây quế, chặt đứt gông xiềng, thoát khốn mà ra. Thiên địa mênh mông, ngươi nơi nào không thể đi đến? Chặt đứt gông xiềng, thoát khốn mà ra. Nô Cương tiếp đuối động tác, đống nhiên chỉ trệ. Kia cởi mở tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại thâm trầm cơ hồ ngưng kết thành thực chất vô quản cùng mê mang. Hắn cũng không trả lời ngay, chỉ là ngây người nguyên địa, giống như lâm vào vô tận trầm tư. Phạt tận cây quế, chặt đứt công xiềng. Hắn nói nhỏ tái diễn, thanh âm khàn khàn khô khốc, mang theo vô tận mỏi mệt cùng chết lặng. Phạt tận cây quế, chặt đứt công xiềng. Nô Cương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía kia vắt ngang hư không, cành lá rậm rạp bảng đại tiên tiên cây mệt quế. Ai? Thật lâu, Nhất Thanh thở dài nặng nề, cuối cùng từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Nói nghe thì dễ. Nô Cương tự lẩm bẩm, gánh chịu lấy vạn năm tang thương cùng bất đắc dĩ. Viêm Đế ý chỉ, nhân tộc chuẩn mực. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại gần như chết lặng bình tĩnh, nhưng kia bình tĩnh phía dưới lại bao hàm lấy khắc cốt minh tâm thế lương. Năm đó, Viêm Đế chiếu lệnh, lấy nhân hoàng chi tôn đem ta trục xuất nhân tộc. Ta bị nhân hoàng chỗ trục, kia một đạo nhân hoàng sắc lệnh, đã xem ta dễ triệt để chặt đứt. Nhân hoàng chi lệnh một chút, nhân tộc ai dám không theo? Ta Nô Cương, không những bị trục xuất nhân tộc liệt kê, càng bị xem vì nhân tộc bị tặc, bị người phỉ nhổ. Hắn dừng một chút, tay vua thô ráp cả búa, an ủi mình kia thủng trăm ngàn lô vết thương. Đến tận đây, ta cũng không tộc. Thượng cổ bộ lạc, sinh ta nuôi ta chi địa. Vạn năm tăng thương, vương triều dễ thay mặt, thần ma đầu đá. Cố thổ ở đâu? Hắn dừng một chút, mang theo vô tận cô đơn. Bây giờ, bộ lạc chôn bụi, hóa thành bụi đất, huyết mạch trí thân đều đoạn tuyệt. Ta chỉ là một cái bị thế giới di vong cô hồn giã quỷ. Đến tận đây, ta đã không nước. Hắn ánh mắt giảm đạm đi, thanh âm trầm thấp, thê tử. Ai? Kia đau nhức, không nói cũng được. Hắn có chút nhắm mắt, giống như tại cưỡng ép đè nén nội tâm thống khổ. Thê tử tư thông, tử không phải ta tử. Ha ha ha, ta sớm đã không nhà. Ha ha ha, cái kia vốn nên ấm áp nhất chỗ. A, phản bội như lao, chém nát ta tất cả lo lắng. Nhà đã thành sám, tâm ta đã như băng. Nơi nào còn có khói bếp? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có tự giễu, có tuyệt vọng, càng có một loại khó nói lên lời nhận mệnh. Dương lão đệ, ta một cái không tộc, không nước, người không có nhà. Tam giới minh ông, vô cùng minh ông, lại chỗ nào còn có thể? Dung hạ ta cái này chẳng lành chi thân, lưu vong chi hồn. Tháng này cung quế điện. Không sai, nó là ta con vạn vạn năm công xiềng. Nô Cương giang hai cánh tay, nhìn quanh mảnh này bị hắn chặt cây ngàn tỷ lần, tinh quang nghỉ lại rừng rậm, vùng rừng rậm kia giống như hắn lồng giam, nhưng lại giống như hắn duy nhất dựa vào. Tháng này cung quế điện, nó là lồng giam, là lồng chim, khóa lại nhục thể của ta cùng quá khứ. Nhưng cũng vừa vặn là cái này lồng chim, đang cuộn trào giữa thiên địa, cho ta cái này vĩnh cấp chi tủ. Một phương che mưa che gió đất cắm rủi. Ra nơi đây, mênh mông tam giới, mênh mông thiên địa, nơi nào còn có ta Nô Cương một tấc dùng thân chỗ? Nơi nào còn có Nhất Thanh Nô Cương chi danh đáng giá bị kêu gọi? Ngữ khí của hắn cũng không phải là bi phẫn muốn tuyệt, mà là một loại bị tuế nguyệt mài lấy hết tất cả góc cạnh sâu tận xương tủy nhận mệnh cùng cô tịch. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt kiên định mà trầm tĩnh, trầm giọng nói: Lao ca lời ấy, ta Dương quá núi không dám gật bừa. Lúc trước, bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa, thân hóa vật vật, diễn hóa hùng hoàng, mới có cái này 3.000 đại thiên thế giới, vô lượng sinh linh sinh sôi nghĩ lại. Tam giới sinh linh, đâu chỉ tại người. Trong tam giới, có thiên, địa, thần, người, quỷ năm tiên, có lỏa, vảy, lông, vũ, côn năm trùng, phượng hoàng vì vũ trùng, bay lượn tại cửu tiên chi thượng, rồng vì bảy trùng, tiêm ẩn tại vực sâu biển cả, kỳ lân vì sâu gióm, hành tẩu ở đại địa ở giữa, bọ cạp vì côn trùng, ẩn nấp tại chỗ tối, cũng có sinh tồn chi đạo. Người cũng bất quá là loài trùng bên trong một viên thôi. Nhưng vô luận là loài trùng, bảy trùng, sâu gióm, vũ trùng, côn trùng, tìm căn nguyên tố nguyên, chúng ta những này sinh tại hồng hoang sinh linh, tìm căn nguyên tố nguyên, đều khay cổ huyết thịt, trung vị bản cổ huyết mạch hậu duệ. Lao ca làm gì từ khốn tại nhân tộc chi danh? Không cần chấp nhất kia một tờ ngày xưa sắc lệnh chỗ hoạch lồng giam. Đương phóng nhãn cái này mênh mông hùng hoang, thiên địa từ ở trong lòng, nơi nào không thể làm nhà. Cổ nhân lấy trùng gọi trung động vật, lo liệu thiên nhân hợp nhất chi niệm, nhân loại cũng bị đưa về trong đó, liệt vào loài trùng một loại. Cái gọi là loài trùng cũng xưng loài trùng đóng chỉ những cái kia không lông vũ lân giáp che đậy thân thể, làn da trần trụi tại bên ngoài sinh linh. Như, lão hổ là con cọp rắn là rắn cựu đầu điểu là cựu đầu trùng mà người được xưng loài trùng. Cổ đại trong điện tịch cũng thường dùng loài trùng thay mặt chỉ người. Tại Tây Du ký bên trong, Như Lai Phật Tổ cũng từng nói, nam trùng chính là lỏa, vậy, lông, vũ, côn. Kỳ thật, Tiêu Thần muốn nói là, Nô Cương lão ca, ngươi đã có như thế thông thiên triệt địa gốc rễ sự tình, nhân tộc đã vô pháp tha cho ngươi, đưa ngươi trục xuất tại tháng này cùng bên trong. Ngươi sao không cách cục mở ra, nhập ta yêu tộc chi môn, ngồi lên một thanh ghế xếp. Nhưng là đi, tại ngày này giới chi địa, Thái Âm tinh bên trên, hai mắt đông đảo, Tiêu Thần khẳng định không thể nói rõ. Nô Cương ánh mắt nhìn về phía kia mênh mông thiên địa, Dương lão đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Ta phải bàn cổ phụ thần ân trạch, hạnh dòm khai thiên chi cảnh, là ta trong bất hạnh chi đại hạnh. Như cái này hồng hoang thế giới lại có hỗn độn tái nhập, càn khôn lật út nguy hiểm khó, ta Nô Cương đương không phụ cái này khai thiên phủ ý chi truyền thừa, cầm búa mà ra, hộ vệ nơi đây thiên địa, đây là ta ở đây vạn năm ngộ được gốc rễ phân. Hắn nhìn về phía nơi xa gốc kia vẫn tại chậm chạp khép lại to lớn cây quế vết thương, ánh mắt giống như xuyên tấu cái này tại nguyệt cung phạt quế vô tận thời gian, về phần cái khác, công danh lợi lộc, tự do tiêu dao. Tại cái này vạn vạn năm cô quạng bên trong, sớm đã như cái này quế điện thanh huy, phai nhạt, tản. Tục thế gian được mất vinh lục, ân oán tình kỷ. Tại ta, đã như cái này quế điện đoạn mục, lại không sinh sôi chi niệm nghĩ vậy. Ta trông coi điểm ấy bản cổ di trạch, này cuối đời, lại chưa chắc không phải. Một loại viên mãn. Lời nói kia ở giữa vạn cổ đủ rột cùng siêu thoát, làm cho người nghe ngóng trong lòng chua xót. Tiêu Thần nghe vậy, nhìn xem vị này bị vận mệnh trêu cợt đến thế, cũng đã tại trong tuyệt vọng tìm được một tia tâm linh quy y thiết tháp hắn tử, trong lòng hiểu rõ. Thường nói, phu bi thương tại tâm chết, mà người chết cũng thứ hai. Có người sống, lại đã chết. Nô Cương, nhục thân tuy bị tù tại nguyệt cung, càng sâu lồng giam lại là viên kia bị phản bội đâm thủng, bị thời gian ma diệt tất cả trông cậy vào trái tim. Trái tim kia từng tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình, lại bởi vì thê tử phản bội, nhân tộc trục xuất, thế gian lạnh lùng mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ, hắn đã mất nhà, không nước, cũng không tộc như cùng một mảnh phiêu linh lá rụng, tại thế gian này không trôi nhưng theo. Nguyệt Quế chặt chi phục sinh, tuần hoàn vô tận, chính như cùng hắn cái này ở tù trung thân bản thân. Hắn tồn tại giá trị, tựa hồ cũng chỉ còn lại có máy móc huy động lưỡi búa, tại cái này vĩnh hằng trong luân hồi tìm kiếm một tia hư vô tồn tại cảm. Là lấy cây quế khởi tử hoàn sinh. Nô Cương phạt quế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đúng như mặt trăng thiếu vừa tròn, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi. Việc đã đến nước này, Tiêu Thần không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trân trọng đem kia hai đầu ẩn chứa vô thượng linh tài tiên thiên quế một cất kỹ. Sau đó, Tiêu Thần lại từ trong như ý bách bảo năng lấy ra còn lại tất cả thiên đình ngự rượu, lấy ra những cái kia đủ để cho tiên thần cũng say mê quỳnh tương ngọc dịch, đều hai tay phụng tại Nô Cương trước mặt. Nếu như thế, lao ca, ta cái này liền đi hướng Thái Âm Tinh Quân phục mệnh. Đây là thiên đình ngọc dịch, rượu tính rất liệt, nguyện lao ca uống chi, có thể tạm thư ý chí. Lần này phạt quế chỉ dẫn chi đại ân, quan úy. Nhớ kỹ, rượu, vong ưu vật. Có lẽ có thể để cho tiên thần cũng say mấy ấm liệt yếu, đây cũng là cái này không tộc, không nhà, không nước cô tịch linh hồn, tại cái này vĩnh hằng rét lạnh nguyệt cung quế trong điện, duy nhất có thể đụng chạm đến một tia ấm áp an ủi. Nô Cương cũng không chối từ, che kín vết chai đại thủ một thanh tiếp nhận vào rượu, nặng nghề thô ráp trên mặt rốt cục lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Tốt, rất tốt, rượu là cái thứ tốt, có thể tới cái này vạn cổ sầu, cái này vạn cổ đến nay cô tịch cùng sầu khổ đều có thể mượn cái này rượu ngon một tưới hết sạch. Lao đệ có này tâm ý, lao ca ta liền mặt dày hưởng thụ. Ngay tại Tiêu Thần quay người muốn hành chi tế, Dương lão đệ, chấm đã đi một bước. Nô Cương hồng trung thanh âm từ sau lưng vang lên, mang theo một tia hiếm thấy không bỏ cùng trịnh trọng. Tiêu Thần đống nhiên bước trở lại, mắt lộ ra điều tra, Nô Cương lão ca, còn có chuyện gì phân phó? Chỉ gặp Nô Cương khuôn mặt nguyên một, thần sắc trở nên trang trọng mà trang nghiêm. Hán tử vải thô và áo chỗ sâu, trân trọng lấy ra một vật. Kia là một quyển không phải lụa không phải giản chi vật, chính là từ quang hoa bên trong chứa tiên thiên quế một phiến mỏng điện thành quyển trục. Trên đó lấy bảng vàng để tên đũa phong mang, tinh tế khắc vẽ vô số đũa ảnh quy tích, đũa ảnh giăng khắp nơi, giống như ẩn chứa vô tận huyền cơ cùng huyền bí, rõ ràng là một bộ tinh diệu tuyệt luân phụ pháp đồ giải. Lộ ra một cố khai thiên tích địa túc sát cổ ý, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được bản cổ phụ thần khai thiên tích địa lúc khí thế bằng bạc. Dương lão đệ, đây là lão ca ta. Khấu tại tháng này cung quế điện bên trong, phạt quế ba năm, cô quặng ngàn tỷ lần vun búa, xem nhật nguyện tinh thần vận chuyển, lại tiếp tục tại kia bản cổ phụ thần khai thiên tích địa huyễn tượng bên trong ngẫu nhiên đạt được linh cảm, sáng lập mà thành một bộ phụ pháp. Hắn khẽ vuốt quần trục, như là an ủi mình bất nhục, ta đem nó mệnh danh là Ngô Cương phạt quế phụ pháp cũng hoặc bảng vàng để tên phụ pháp. Hắn thở dài một cái thật dài, bao hàm vạn năm cô tịch cùng vô tận thê lương, ta Ngô Cương. Đời này kiếp này, chỉ sợ là vĩnh dịch nguyệt cung quế điện, rốt cuộc không ra được. Tháng này thiếu trăng tròn, quế sinh quế đoạn, chính là ta số mệnh đi. Ngô Cương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Thần, mang theo cuối cùng một tia tân hỏa tương truyền chờ mong, nhưng bộ này phụ pháp, ngưng tụ ta suốt đời tâm huyết thể ngộ, trong đó càng có kia khai thiên phụ ý. Ta thực không đành lòng để nó theo ta cái này vạn năm tù phạm cùng nhau mục nát mai một tại cái này hoang vắng lặng leo chi địa. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt bên trong mang theo phó thác khẩn thiết. Dương lão đệ, ngươi ta búa đạo từng giao, ý hợp tâm đầu, ngươi muốn luyện tập phủ pháp. Như lão đệ không chê lão ca bộ này thô thiện kỹ năng. Nô Cương hai tay đem kiếm Nô Cương phạt quế ảnh thần đồ nhờ vào trong lòng bàn tay, đưa về phía Tiêu Thần, ta liền đem này phủ pháp truyền thụ cho ngươi. Cũng khác mời lão đệ thay ta chọn một lương tài giai chất, tìm cái truyền nhân truyền này phủ pháp, để cái này phủ quang có thể phá vỡ tháng này cung bên ngoài trời cao đất rộng, đến tục tân hỏa. Cũng không uổng công ta Nô Cương đến trên đời này đi một lần. Chương 582, một đũa phá vạn pháp. Chương 582, một đũa phá vạn pháp. Tiêu Thần chợt nghe Nô Cương muốn đem bảng vàng để tên phụ pháp tương thụ, trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi. Nô Cương người thế nào? Người này tại cái này cô treo thế ngoại mặt trăng quế điện bên trong, cầm đũa phát quế, năm tháng dài dằng dặc, không biết bao nhiêu nóng lạnh. Tuế nguyệt với hắn phảng phất đã ngưng kết, chỉ có kia ngày qua ngày, vạn năm như một vùng đũa động tác, chính là tính mạng hắn toàn bộ. Trong mỗi ngày, Nô Cương duy cầm đũa đốn tuổi, vòng đi vòng lại, đũa ảnh bay tán loạn, không biết vung lên mấy vạn ước lần. Phủ pháp năm này tháng nọ sớm đã đạt đến hóa cảnh, lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Lại thêm Nô Cương lại từng tại quế điện dưới cơ duyên xảo hợp có thể dòm ngó hỗn độn sơ tích, bản cổ phụ thần cầm búa khai thiên tích địa chi hùng vĩ cảnh tượng, kia là bực nào phúc duyên. Nô Cương mắt thấy thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ đại thần thần phủ bung ra thanh trọc lập phán, vĩ lực tràn trề không gì chống đỡ nổi, khai thiên tích địa nguyên thủy đạo vận trực tiếp lạc ấn tại tâm. Cái này không khác đến bản cổ đại thần tự mình chuyển pháp, tuy chỉ nhìn thoáng qua hàm kim lượng nhưng vượt xa bình thường tiên gia ngàn vạn năm khổ tu. Có thể nói, Nô Cương bực này cơ duyên đều xem như đạt được bản cổ đại thần tự mình chỉ điểm rồi. Như thế một vị no bụng kinh nguyệt cung bạn năm cô hàn, trải qua phạt quế vô tận buồn thể, lại phải khai thiên đạo vận điểm hóa phạt quế thủ phạm, sáng tạo chi phụ pháp, tất vật phi phạm. Tiêu Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền minh bạch bảng vàng để tên phụ pháp chỗ gánh chịu phân lượng. nó tuyệt không chỉ là phổ thông phụ pháp chiêu thức đổ phổ đơn giản như vậy. Đây là Ngô Cương lấy vạn năm thời gian làm củi, lấy nguyệt quế thần mục vì cái thất gỗ, lấy khai thiên đạo vận vì lô hỏa, thiên truy bách luyện rèn đánh ra rất đơn giản phụ pháp. Nó ngưng tụ một cái cô tịch linh hồn đối kháng vận mệnh, truy tìm lực lượng cực hạn toàn bộ thể nộ cùng đạo quả tinh hoa, sớm đã siêu việt kỹ nghệ phạm chủ, trực chỉ phá hư bản nguyên chân ý. Thường nói, nếu như nói ta so người khác nhìn càng thêm xa, đó là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Có bảng vàng để tên phụ pháp nơi tay. Hán Kim Giác Đại Vương vô luận là dốc lòng học tập Ngô Cương chi phụ pháp, vẫn là coi đây là tham khảo, tự sáng tạo độc thuộc về tự thân phụ pháp, đều là lựa chọn tốt. Tiêu Thần lúc này tiến lên một bước, thần sắc trang trọng vô cùng, trịnh trọng nói, Ngô Cương lão ca nói gì vậy chứ? Tiêu Thần thanh âm bên trong lộ ra một cố kính trọng cùng kích động, đây là vô thượng cơ bảo, nói gì thô thiện. Ta cầu chi còn không được, sao dám nói ghét bỏ. Nói xong, Tiêu Thần ánh mắt kiên định, trịnh trọng ưng thuận lời hứa, Ngô Cương lão ca yên tâm. Nay bảng vàng để tên phụ pháp, ta tất dốc lòng tu tập, đem nó phát dương quang đại. Càng sẽ vì lão ca ngươi, tìm kiếm một vị căn cốt kỳ giai, tâm tính kiên nghị hạng người, làm truyền nhân y bát, đem này phụ pháp truyền thừa tiếp. Ánh mắt của hắn sáng ngời, mỗi chữ mỗi câu, chính địa hữu thanh, hậu thế, phàm tập này phụ pháp người, trước phải bái Ngô Cương ân sư, để bày tỏ kính ý. Tuyệt không dám quên Ngô Cương truyền nghề vỡ lòng tri ân, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Lão ca yên tâm, Ngô Cương lão ca ngươi bữa đạo chân ý, tuyệt sẽ không tại ta trong tay đoạn tuyệt, chắc chắn lúc thế gian này nở rộ vô tận hào quang. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế chuyện tốt, tất nhiên là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái kia Dương Hồ Lô Tinh Nhi tử, sinh ra liền lực bả sơn hà khí cái thế, trời sinh thần lực, có rời núi lấp biển chi năng, như học tập phù pháp, nhất định có thể rực rỡ hào quang, đem này phù pháp phát dương quang đại. Này nghĩa tử có thể xưng Hồ Lô tiểu kim cương tập nhiều cái Hồ Lô tinh bản lĩnh vào một thân, kim cương bất hoại, như đồng tiêu thiết chú. Ngày sau để cái này Hồ Lô tiểu kim cương cầm trong tay đại phủ, vì hắn Kim Giác Đại Vương tiên phong chỉ tướng, xông pha chiến đấu, người nào có thể cản? Vật gì không phá? Chắc chắn như hổ thêm cánh, thành vì chính mình dưới trướng khai cương thác thổ một viên hạ tướng. Làm phiền Dương lão đệ. Nô Cương khẽ gật đầu, đem kia một bộ Ngô Cương phạt quế ảnh thần đồ đưa cho Tiêu Thần. Này đồ từ tiên thiên quế làm bằng gỗ thành, lấy bảng vàng để tên búa điêu khắc thành, đồ bên trong hiển thị rõ Ngô Cương phạt quế chi cảnh, đũa ảnh lấp lóe, giống như có thần lực lưu chuyển, có chút bất phàm. Tiêu Thần trịnh trọng hai tay như nâng trọng bảo, vững vàng tiếp nhận kia quyển Ngô Cương phạt quế ảnh thần đồ nói, tất không phụ Ngô Cương lão ca nhờ bà. Tốt, có Dương lão đệ lời này, lão ca an lòng. Ngô Cương kia dãi dầu xương gió trên mặt, rốt cục tràn ra một tia thuần túy thoải mái tiêu dung. Dù sao, người sống trên thế giới này, dù sao cũng phải có cái tưởng niệm. Hắn bị tù tại tháng này cung quế điện, như chim trong lồng, là không ra được. Nhưng phụ pháp của hắn, chính là hắn nhiều năm tâm huyết, như con của hắn. Hắn không muốn phụ pháp của hắn theo hắn cùng một chỗ chôn xương ở đây, mà là hy vọng có thể trên thế gian lưu truyền, phun tỏa sáng. Nô Cương nhưng lại nghiêm nghị căn dặn, Dương lão đệ, lần này đi truyền đạo, ta còn có một lời, lời ấy không phải quan búa chiêu kỹ nghệ chi nhanh cuối, quả thật ta gần nhất lĩnh ngộ. Tiêu Thần liền vội vàng không người nói, lão ca thỉnh giảng, qua núi rửa hai lắng nghe. Nô Cương chậm rãi ngẩng đầu, lục ngầu ánh mắt phảng phất xuyên tấu quế điện trùng điệp điện điện cánh lá, nhìn phía kia tối tăm không cũng biết chỗ. Ngay một khắc này, Nô Cương trên thân nguyên bản kia cố bởi vì quanh năm suốt tháng lao dịch mà bị mài đi góc cạnh đốn tuổi nhân khí hơi thở, lại đều thu lại. Thay vào đó là một cố mênh mông, tựa như muốn xé rách hết thể vây nốt bàng bạc đuối ý. Từ cái kia khôi ngô tựa như núi cao thân thể bên trong đột nhiên bay lên, khí thế kinh người. Lúc này Nô Cương cả người khí thế đột nhiên trở nên thâm thúy như biển sâu bực lớn, phảng phất hắn đã cùng mảnh này bị khai thiên chi uy thương tích, trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương quế điện hòa thành một thể, không phân khác biệt, trung lịch mưa gió. Nô Cương chậm rãi nói, ta tại nguyệt cung phạt quế, năm tháng giang giặc, vô tận dài giang giặc, ta cùng cái này tiên thiên nguyệt quế thần một cận chứa thái âm bất diệt chi lực, đối kháng vô số trở. Mỗi một lần mưa rơi, nó liền khép lại, mỗi một lần khép lại, ta phục lại chặt. Nay tuần hoàn qua lại, cái này quế điện liền tựa như kia vô tình cối xay, làm hao mòn lấy ta chi ý chí, nhưng cũng rèn luyện lấy ta cả người, để cho ta càng thêm cứng cỏi. Ta lại từng xem bản cổ phụ thần khai thiên tích địa chi cảnh, trong lòng lớn có cảm giác. Lúc đó, thiên địa hỗn độn như trứng gà, hoàn toàn mông lung, không phân trên dưới trái phải. Bàn cổ phụ thần lấy vô thượng thần lực, cầm trong tay thần phủ, ra sức khai thiên. Vĩ lực vô cùng vô tận, phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, sáng tạo thiên địa vạn vật. Ta xem cảnh này, trong lòng cảm ngộ rất sâu, như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Bắt đầu biết, phụ pháp cảnh giới tối cao, chính là một đũa phá vạn pháp. Một đũa phá vạn pháp. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, liền dò hỏi, xin hỏi lão ca, như thế nào một đũa phá vạn pháp? Nô Cương mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, tức phụ pháp cực hạn, chính là lực lượng cực hạn. Đương phủ pháp đạt đến cực hạn thời điểm, liền có thể phá vỡ hết thảy. Có thể phá vỡ hết thảy trói buộc cùng hạn chế, vô luận là lộ vẻ ẩn, là mạnh là yếu. Cho dù là kia, thời gian hùng lưu, không gian bích trướng, vận mệnh chi kia, nhân quả nghiệp trướng, cứng cỏi khó diệt nguyện quế bản thể, thái dương chân hỏa chi liệt diễm, huyền minh chi lực giá lạnh, sinh sinh tương khắc ngũ hành đại đạo. Cho dù là kia chưa mở chi hồng mông hỗn độn ban đầu, giữa thiên địa, hết thảy hữu hình vô hình chi vật, đũa phong chỉ, vạn pháp đều phá, vạn trướng đều nát, vạn đạo đều nứt, vạn tượng đều đoạn, phá vỡ hết thảy. Tiêu Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Quế điện cổ pháp nặng nề cửa gỗ chậm rãi mở ra, thanh lành ánh trăng như dòng nước trôi mà vào. Ngoài cửa chính là rộng lớn vô ngần chi thiên địa. Trong môn là bị khốn ở giữa, ngày qua ngày lao động nguyện cung phạt quế người Ngô Cương. Quế cửa đại điện, Tiêu Thần cùng Ngô Cương đứng đối mặt nhau, lẫn nhau tướng vai chào từ biệt. Ngô Cương lão ca, dừng bước đi, sau này còn gặp lại. Tiêu Thần đứng ở trước cửa, thần sắc trịnh trọng, ôm quyền hành lễ, luôn từ khẩn thiết. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Mặc dù ở chung không nhiều, nhưng Ngô Cương giúp hắn rất nhiều. Tiêu Thần ngắm nhìn Ngô Cương tại ánh trăng thanh huy chiếu rọi, càng lộ vẻ cô đơn tịch mịch thân ảnh, làm sơ trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ, Ngô lão ca nơi này mà cùng, thủ kia vô tận lao dịch nỗi khổ, ta đã cùng hắn hiểu nhau một trận, rời đi thời khắc, đương lưu chút tưởng niệm. Về phần được hay không được, khai ngộ hay không, liền nhìn hắn. Tư tưởng của người ta là có cực hạn đánh vỡ tư tưởng tính hạn chế, là rất khó một việc. Mà trên thế giới này là có khổng thánh nhân tư tưởng nho ra xuyên qua Tây Du thế giới. Tại Tây Du thế giới, Khổng Tử được xưng là phu tử, là chí thánh tiên sư. Khổng thánh nhân thế tục địa vị, nhưng thật ra là cùng Như Lai Phật Tổ Thái Thượng Lao Quân đặt song song phân biệt đại biểu nho, Phật, đạo ba nhà. Tức, Như Lai Phật Tổ là trị thế chi tôn còn ngồi tại đại bảng phía dưới, Khổng thánh nhân là nho giáo chi tôn cũng bèn bèn hô vi phu tử. Tây Du thế giới có thể nói là nho, thả, nói, tam giáo hợp nhất một cái thế giới. Cho dù là đạo môn địa tiên chi tổ trấn nguyên tử tọa hạ Thanh Phong, Trăng Sáng tiên đồng, cũng thâm thụ tư tưởng nho ra chi hun đúc nhộn dần. Thanh Phong, Trăng Sáng hai vị tiên đồng, thường tại ăn nói ở giữa nói, Khổng Tử mây. Luôn từ bên trong, hiển thị rõ đối nho ra kinh điển chi rất quen. Này hai đồng, mặc dù ở đạo môn tiên sơn phúc địa, lại lấy nho ra chi lễ nghĩa quy phạm tự thân nói chuyện hành động. Mà trong núi yêu quái hạch tiên, tại một tiên am cùng đường tăng đối thơ lúc, còn ngâm tụng, thuần lúc Khổng Tử đều đàn trận. Đủ thấy tư tưởng nho ra chi xâm nhập lòng người. Mà nho trong nhà, Khổng Tử, Mạnh Tử, Chu Hi, Vương Dương Minh cùng xưng là Khổng Mạnh Chu Vương. Vương Dương Minh sáng tạo tâm học chi phái, lấy tâm tức lý chi hành hợp nhất gây nên lương chi chi luận, mở ra tư tưởng chi phần mới, phá bỡ tư tưởng phong kiến cực hạn. Nhưng nho ra thánh nhân Vương Dương rõ là Minh triều người, lúc này còn không có xuất thế, tâm học còn không ra đời. Ở kiếp trước, nho ra thánh nhân Vương Dương Minh tâm học tư tưởng kỳ thật cực kỳ thích hợp kia nguyệt cung bên trong bị nhốt chi Ngô Cương. Lỗ Chí Sâu sau cùng kết cục là tại sáu cùng chùa nghe triều viên tịch, cũng đại triệt đại ngộ, minh bạch hôm nay mới biết ta là ta. Mà Ngô Cương tại nguyệt cung bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm, phạt kia cây quế, thủ vô tận lao dịch nỗi khổ, bị cái này vô hình gông xiềng bấy khốn. Lão ca, ta ti chức giao chỉ ti lễ văn tục làm. Thời thông viết văn. Tiêu Thần nói, từ trong tay áo lấy ra mang theo người ngọc bản giấy viết thư, lại từ trong như ý bách bảo nàng về ra một chi bút lông nhỏ bút, dính điểm mực nước. Sau đó, Tiêu Thần ngưng thần tĩnh khí, bút đầu long xà, ngân câu thiết họa. Trong chốc lát, một bài thi từ sôi nổi trên giấy. Tiêu Thần viết xong, nhẹ nhàng thổi làm mực nước, địa tốt về sau, trịnh trọng đưa cho Ngô Cường, cái này vài câu dễ hiểu lậu nói, trò chuyện tỏ tâm ý. Lão ca trong lúc rảnh rỗi có thể đọc đọc, nếu có một hai chỗ thích hợp, nhìn có thể giải chút trong lòng phiền muộn. Ngô Cương trân trọng tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền thu nhập kia miếng vá chồng chất miếng vá vải thô bên trong vào áo. Trên mặt hắn gạt ra một cái thô kệch lại nụ cười chân thành, lão đệ tâm ý, lão ca nhận. Hai người riêng phần mình tạm biệt. Tiêu Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Ngô Cương cùng sau lưng của hắn kia rộng lớn tịch liêu, tràn ngập khí tức thần bí quế điện rừng rậm, thầm nghĩ trong lòng, lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Sau đó, Tiêu Thần không còn lưu lại, thân hình hắn như điện, mấy cái lấp loé ở giữa, liền dung nhập kia ánh trăng trong ánh sao, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Cương ngừng chân tại kia sao trời nghỉ lại cự một bóng ma dưới, yên lặng nhìn qua Tiêu Thần dần dần dung nhập thanh huy ánh trăng bên trong bóng lưng. Thật lâu, Ngô Cương nhìn xem Tiêu Thần đi xa thân ảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nói nhỏ, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, nhân sinh khó được một bạn rượu a. Dương lão đệ, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể cộng ẩm tâm tình. Hắn móc ra trong ngực Tiêu Thần đưa tặng liệt ỉu, ngửa đầu lại rót một miệng lớn, kia đốt hầu cay độc, hóa thành nhất thanh phức tạp hơn, trầm hơn nặng thở dài, Ngô Cương đã là nguyệt cung quế điện một tù phạm, cả đời khó rời nơi đây. Tháng này cung bên ngoài, thiên địa bao la, phong vân quấy động, thương hải tăng điển, vạn cổ hồng hoang nhiều ít khí tượng. Dương lão đệ, ngươi liền thay ta đi xem một chút đi. Lời nói dần dần trầm thấp, trung quy tại không. Hắn cầm bầu rượu, cầm lưỡi búa, chậm rãi dạo bước, một lần nữa đi hướng gốc kia khổng lồ vô song, vết thương ngay tại từng tia khép lại tiên tiên cây mật quế. Nô cương phạt quế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là Viêm Đế đối với hắn giết tôn trừng phạt, một đạo vô hình công xiềng, đem hắn khốn tại tháng này cung bên trong, trải qua vô số tuế nguyệt, chịu đủ cô tịch cùng lao dịch nỗi khổ. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, Ngô Cương trong lòng hơi động, nhớ tới Tiêu Thần đưa cho hắn thi tử, hắn lấy ra giấy viết thư, mở ra xem, bên trên có vài câu, tránh thiên ý, tránh nhân quả, các loại gông xiềng khốn chân ngã, thuận thiên ý, nhận nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta, một khi ngộ đạo gặp chân ngã, thì sợ gì ngày xưa cũ gông xiềng, thế gian gông xiềng muốn làm mộng, vô hình vô tướng cũng không ta. Ngô Cương thấy thế, tâm thần chấn động, như bị sét đánh, trong miệng tự lẩm bẩm, tránh thiên ý, tránh nhân quả, các loại gông xiềng khốn chân ngã, thế gian gông xiềng muốn làm mộng, vô hình vô tướng cũng không ta. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, không hề bận tâm tâm thần, lần thứ nhất đẩy ra thật sâu gợn sóng. Có lẽ, không phải kia một đạo nhân hoàng chi lệnh khốn trụ hắn, mà là chính hắn, khốn trụ chính hắn. Chính là, thế gian gông xiềng vốn là ngộng, hôm nay mới biết ta là ta. Tiêu Thần ra quế điện địa giới, đang muốn tiến về Thái Âm điện hướng tinh quân phục mệnh. Đi tới nửa đường, chợt thấy phía trước một vòng vân khí lưu chuyển, hình như có linh tính. Một sợi như có như không, thanh lãnh như xương màu trắng mây mù, lặng yên không một tiếng động lượn lờ mà tới, giống như kia nguyệt cung tiên tử khinh vũ váy áo, bồi hồi tại trước người hắn mấy trượng chi địa. Đã không tán đi, giống như đang chờ đợi, cũng không tới gần, phảng phất nữ tử xấu hổ mang e sợ lặng yên nhìn chăm chú, muốn nói còn đừng. Tiêu Thần nhếch miệng lên một vòng hiểu do ý cười, đối đoàn kia mây mù cất cao giọng nói, chuyện ta đã xong, ra đi, Tố Nga tiên tử. Vừa dứt lời, liền gặp kia chân trời từng tia từng sợi mây mù đột nhiên ngưng tụ, lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành cả người tư hiểu điệu, cho nhan như ngọc tiên tử, duyên dáng yêu kiều tại ánh trăng thanh huy bên trong. Chính là đi mà quay lại Tố Nga tiên tử. Coi hình dáng tướng mạo, băng cơ ngọc cốt, ngoánh kiết không tì vết, môi anh đào một điểm, như ngậm đan xa, tiểu diễm bất đát, lông mày như núi xa hàm yên, hơi nhiệm núi sát, thanh nhã tuyệt luân. Một bộ xanh nhạt cung trang, nhẹ khỏa Tố Nga tiên tử kia lấy linh lung nguyện chuyển tư thái, quanh thân giống như lượn lờ nhàn nhạt hàn yên, như mộng như ảo. Thật sự là tốt một cái thái âm tinh hoa biến thành ngọc nữ tiên em bé, sâu đáng yêu, thực có thể khen. Tố Nga tiên tử nhìn về phía Tiêu Thần, hai đầu lông mày lại mang theo một tia không thể che hết u hoán, cắt nước song đồng thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm thanh lãnh bên trong lộ ra bị xem nhẹ bất mãn, dương ti lễ, thần mục đã chọn liền, quân đã toàn nguyện, tìm được kia tiên tiên thần mục, nhưng đúc vô thượng thần binh chi cơ. Nhưng, quân nhưng từng nhớ không, còn thiếu tiểu tiên một cái công đạo. Lúc trước ước hẹn, dương ti lễ hẳn là thật coi là một sợi thổi tan dưới ánh trăng gió mát, như vậy quên đi. Chương 583, Vân Tiêu tiên tử chương 583, Vân Tiêu tiên tử mênh mông tiên giới. Treo cao thái âm tinh, quế ngoài điện. Tố Nga tiên tử ngăn lại Tiêu Thần, đại mi nhẹ trao lại, buồn bã nói, lúc trước ước hẹn, dương ti lễ hẳn là thật coi là một sợi thổi tan dưới ánh trăng gió mát, như vậy quên đi sao? Trong ngôn ngữ đã có chờ mong thất bại ưu oán, lại lộ ra một cỗ không dùng qua loa tắc trách chất vấn chi ý. Tiêu Thần nghe vậy, tất nhiên là minh bạch nàng ám chỉ cái gì. Ngước mắt nhìn lại, Tiêu Thần nhìn trước mắt vị này thanh lãnh tuyệt luân lại dẫn thiếu nữ oán hận mặt trăng tiên tử, lập tức nhớ tới lần này trôi chảy đều lại nàng dẫn dắt cùng ăn ý phối hợp. Tại kia quế điện bên trong, đối mặt Ngô Cương chi chất vấn, Tố Nga tiên tử xảo nôn giải vây, nôn từ huyền chuyển nhưng lại trịch địa hữu thành, lại tâm hữu linh tê đất là Tiêu Thần chi vượt quân yêu cầu tìm được vừa đúng nhờ từ khiến cho có thể thuận lợi làm việc. Nếu không có Tố Nga tiên tử trợ giúp, hắn mặc dù không đến mức tay không mà quay về, nhưng có thể hay không như thế tâm tưởng sự thành, thắng lợi trở về còn chưa thể biết được. Vô luận như thế nào, lần này quế điện chuyến đi, Tố Nga tiên tử quả thực trợ hắn rất nhiều. Tiêu Thần ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, xác nhận cũng không cái gì thay mắt thần thức khí tức gần nút nhìn trộm, mới tập trung ý chí, một đạo cô động mà rõ ràng thần niệm lặng yên truyền đưa tới, lần này đến quế điện tìm mục, đa tạ Tố Nga tiên tử tương trợ. Nếu không phải Tố Nga tiên tử to lớn của nhau, quế điện chuyến này, ta há có thể như thế tâm tưởng sự thành, thắng lợi trở về. Ước định của chúng ta, ta cũng không quên. Đợi ta cùng Thái Âm Tinh quân phục mệnh về sau, ổn thỏa tìm ngươi, trung tương hạ giới tình duyên sự tình lấy dẫm đạp trước nặng. Dù là lòng có chỗ kỳ, nhưng sự đáo lâm đầu. Tiêu Thần lần nữa ở trước mặt chỉ ra kia hạ giới tình duyên mấy chữ. Dù cho là cái này thanh lãnh đã quen Nguyệt Cung tiên tử, nghe ngóng cũng tỏa ra dị dạng. Chỉ gặp Tố Nga tiên tử kia thanh lệ vô song, thường đái băng xương chi trên gương mặt, đông dương nổi lên một vòng cực kỳ nhạt ánh nắng chiều đỏ, tăng thêm mấy phân quyến rũ động lòng người. Nàng kia xưa nay thanh lãnh ngọc nữ tiên em bé chi tư, giờ phút này gọt rũa ra một tia phàm trần chi tiểu mỹ phong tình. Phản phất Nguyệt Cung tiên tử lần đầu trải qua nhân gian tình yêu, thẹn thùng khôn xiết, muốn nói còn đừng. Cặp kia cắt nước thu đồng bên trong oán hận cấp tốc hòa tan. Nàng có chút thấp chán, thật dài vũ tiệp như là cánh bướm run rẩy, giống như có chút bối rối ngượng ngùng, trong suốt như ngọc chi thủ chỉ không tự giác rào gấp phi bạch một góc. Thật lâu, Tố Nga tiên tử phương nhẹ nhàng từ phần môi tràn ra một chữ, "Được." Kia âm thanh tốt chữ nhẹ như muỗi bẩn, theo gió phiêu tán, chỉ còn lại một phần chậm đợi tin lành ăn ý một loại khó nói lên lời vi diệu không khí, tại giữa hai người lặng yên tràn ngập. Lập tức, Tố Nga tiên tử cố đè xuống tâm hồ gợn sóng, khôi phục kia Nguyệt Cung tiên tử cố hữu cao khiết thần vận, biểu lộ thanh lãnh cao ngạo. Tiêu Thần cùng Tố Nga tiên tử, hai người liền sóng vai mà đi, tay áo đồng bền, hành tẩu tại mảnh này bị vĩnh hằng thanh lãnh ánh trăng bao phủ thái âm phía trên vùng tinh thổ, hướng phía tòa kia bao phủ tại nhàn nhạt hàn yên cùng băng lãnh tinh quang bên trong to lớn chủ điện, thái âm điện bước đi. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có dưới chân nguyệt phách ngưng kết thổ nhưỡng tại đi lại ở giữa phát ra nhỏ bé như ngân sa lưu động tiếng sột soạt tiếng vang. Lúc hành tẩu, Tiêu Thần ánh mắt rơi tại bên người vị này dáng đi nhẹ nhàng, không dính phiến bụi mặt trăng tiên tử trên thân. Chỉ gặp Tố Nga tiên tử váy áo như mây, lúc hành tẩu chân không dính bụi, bộ bộ sinh liên, dáng người như lưu phong về tuyết, nhẹ nhàng đến phảng phất không có một tia trọng lượng. Thêm nữa da thịt trắng muốt, quanh thân hòa hợp mông lung như sương vân khí bừng sáng, càng khiến cho hơn hình như bạch vân tụ tán, siêu nhiên bật ngoại. Nhất là liên tưởng đến lúc trước tại Quế Điện bên ngoài, nàng thân hóa vân quang ẩn vào nguyệt phách lạnh sương mù bản lĩnh, một cái ý niệm trong đầu tại Tiêu Thần trong lòng càng thêm rõ ràng. Tiêu Thần bước chân dừng lại, nghiêng đầu, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tố Nga tiên tử, ta xem thân ngươi tư mở mịt, khí tức như mây giống như sương mù, hẳn là ngươi là thái âm thanh khí chỗ ngưng bạch vân hóa hình?" Tố Nga tiên tử nghe vậy, ngược lại là cũng không giấu giếm, gật đầu nói, "Dương Ti lễ hảo nhãn lực." Thanh như Dương Ti lễ lời nói, "Ta chi bản nguyên, bất quá là cái này thái âm tinh bên ngoài, mênh mông trong hư không rời rạc một đạo hậu thiên màu trắng vân khí." Lúc đó, ta ngơ ngơ ngác ngác, vô chi không biết, đúng như giữa thiên địa một sợi hạt bụi nhỏ lục bình, chỉ có thể mặc cho kia cựu thiên cương phong quét chuyển rời, gặp sao yên vậy. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi quang, nhìn ra xa xa tụ tán vô thường chi dáng mây, ngựa khí trở nên xa xăm linh hoạt kỳ ảo. Về sau, ta không biết trải qua nhiều ít nóng lạnh, tắm rửa cái này thái âm tinh hoa lâu ngày, mây thể dần dần sinh linh tính, rốt cục một điểm tuệ quang nảy mầm. Từ đó bỏ đi hỗn độn, cô đọng đạo thể, hóa hình mà ra. Nàng nâng cổ tay, ngón tay ngọc tiêm tiêm, nhẹ nhàng mơn trớn bị thanh lãnh nguyệt phách chi phong quét đến trên trán một sợi mềm mại tóc mai, tư thái ưu nhã mà điềm tĩnh, càng lộ ra một cỗ phát ra từ phế phủ thành kính. Ta có cảm giác thai âm tinh phần này dưỡng dục chi ân đức, từ hóa hình ngày lên, liền cam nguyện vì mặt trăng một thiết tử, thủ hộ mảnh này thai nén ta địa phương, lấy bao cái này dưỡng dục chi vô lượng ân đức. Thái âm tinh quân ban thưởng ta làm nga chi danh, tức trắng thuần như mây, sáng như nguyệt nga chi ý. Đề cập nơi đây, nàng hơi ngưng lại. Tố nga tiên tử kia thanh lệ tuyệt tục trên dung nhan, lướt qua một tia mấy không thể xem xét sầu lo, nàng trong mắt hiện lên một tia thoáng qua liền mất tạm đạo, thanh âm cũng thấp mấy phần, chỉ là ta cuối cùng chỉ là hậu thiên một sợi bất khí, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đạp vào con đường. Ta không phải tiên thiên chi vật hóa sinh, căn cơ nông cạn, tư chất kém chút, không so được những cái kia tiên thiên đại thần đạo nguyên thâm hậu. Hoa nở cuối cùng cũng có tạ lúc, mây tụ cũng có tán khắc. Mây tụ mây cạnh, phong vân mưa móc chi thay đổi chính là tự nhiên lý lẽ. Tu hành một đạo, không tiến tắc tối. Nàng nhìn về phía chân trời những cái kia tụ tán vô thường mà mây, ngữ khí mang theo một loại số mệnh thảm thiết, mây vô thường thái, vân khí tụ tán vốn là thế gian lẽ thường. Như không có cơ duyên trung sức, tạo hóa lọt mắt xanh, ta cái này vân khí hóa hình chi thân, cuối cùng sẽ có một ngày khó thoát khí tán hình tiêu chi ách, quay về kia mênh mông thái hư. Như sương mai chi dễ hy, như khói lam chi dễ tán, không đâu vết. Cuối cùng, nàng thở dài nhất thanh, mang theo không cách nào nói lạnh lẽo, có lẽ hồi phục tại kia vô chi vô giác, chìm nổi không chừng sương khói, cũng là ta chi quy tốt. Tiêu thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Tại cái này thần thoại xen lẫn, vạn linh tranh độ đại thế bên trong, thiên địa vạn vật đều có đạo đồ. Sông núi có linh, có cây lưu tỉnh, phi cầm tẩu thú có thể thông huyền diệu, chính là ngoan thạch cố mục, nước chảy cát bụi, chỉ cần cơ duyên phù hợp, đều có thể lĩnh hội đại đạo, hóa hình thành tiên. Vân khí người, bản vì thiên địa linh vận lưu động ngưng tụ chi cụ hiện, thụ nhật nguyện tinh hoa chi hút đúc, cảm giác thiên địa âm dương chi biến hóa, hóa thành nhân hình, tất nhiên là hợp tình lý. Kia thương khung ở giữa, trăng sáng cùng mây bay thường bị coi là tương sinh làm bạn chi thiết tượng. Mây trôi vờn quanh thái âm, như thần tử triều bái quân chủ, thành cựu mây che trăng mây nguyệt tương theo chi cảnh trí. Như tô điểm thêm ngừng mây lạc nguyệt bước nguyệt trèo lên mây. Đều là này lý. Âu Dương Tu có thơ nói, mây bay nôn trăng sáng, lưu ảnh bập thềm ngọc âm. Lý Bạch cũng thơ nói, trăng sáng ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa. Này hai thơ đều đạo tận mây nguyệt tương theo chi diệu thú. Mây nguyệt tương theo mặt trăng chi tố nga tiên tử, cũng bởi vậy mà sinh. Cái này tố nga tiên tử, vốn là mặt trăng sen lẫn chi vật. Bạch Vân tuy không hình nu man, lại bởi vì lâu dài nương theo biểu tượng cao khiết vắng lặng chi thái âm tình, cho nên tự ẩn một cỗ thanh cao chi ý vì vậy, tố nga tiên tử cũng có kỳ thanh lạnh cao ngạo, đoan trang xa cách thái độ. Mà kia lớn quả bàn đào, chính là thiên đỉnh chi chất bảo, không phải nàng loại này tiểu tiên có khả năng có được. Một trong đó quả bàn đào, an chi tiện nhưng trường sinh bất lão, thượng vô tận chi thọ. Một người nhân sâm, người một chút, có thể sống 360 tuổi, an một cái, có thể sống 47.000 năm, công hiệu vô cùng thần kỳ. Đi về phía tây trên đường những cái kia yêu quái, vì sao cam mạo lớn hiểm cùng tôn ngộ không giao chiến, muốn từ trong tay cướp đoạt thịt đường tăng mà ăn, mà không đi nghĩ cách giành bản đạo. Thịt đường tăng thứ này, những cái kia yêu quái còn có cơ hội nhìn thấy, cũng có khả năng ăn chi. Mà bản đạo thứ này, thâm tàng với thiên đình bản đạo viên bên trong, có thiên binh thiên tướng trùng điệp thủ hộ, lại có vương mẫu nương nương chi uy nghiêm chấn nhiếp. Những cái kia yêu quái căn bản gặp đều khó mà nhìn thấy bản đạo, càng không nói đến ăn chi. Nếu không phải tôn ngộ không vì bản đạo viên phòng thủ, biện thủ, hắn Kim Giác đại vương lại há có thể lấy tới nhiều như thế bản đạo mà ăn. Bạch Vân hóa hình. Tiêu thần ý niệm trong lòng như thay đổi thật nhanh, một cái đã nghe danh từ lâu chi tổn trong nháy mắt nhảy vào não hải, Vân Tiêu tiên tử. Trong truyền thuyết nàng cũng là trước không trung mây trắng đắc đạo, pháp lực vô biên, trong tay chi hỗn nguyên kim đấu càng là uy chấn tầng giới, khiến chư thần nghe mà biến sắc. Mọi người cùng là Bạch Vân hóa hình, không biết nơi đây phải chăng có khác nguồn gốc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chớp lên, giả bộ như lơ đãng nghiêng người nhìn về phía Tố Nga tiên tử, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng hiếu kỳ, Tố Nga tiên tử đã cùng là vân khí cảm giác lẫn nhau chi thể, thiên nhiên thân cận thế gian mây tướng vạn thái. Nghĩ đến đối với thiên địa vân khí lưu chuyển cảm ứng lúc có chỗ độc đáo, hắn thuận thế thăm dò mà hỏi thăm, không biết tiên tử nhưng từng nghe nói Vân Tiêu tiên tử, các ngươi cùng là vân khí đạo thể, có lẽ từng có chút gặp nhau. Năm đó đạo môn tam giáo cùng tồn tại, tiệt giáo thông thiên thánh nhân tọa hạng, có tam tiêu nương nương uy danh hiển hách, chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị nương nương. Gốc rễ chân lai lịch phi phàm, đều vì hồng hoang sơ tích, hỗn độn vương mở thời điểm, tiên thiên vân khí chi tinh phách ngưng hóa mà thành. Lúc đó thiên địa chưa phân, hồng mông còn phán, thanh trọc chưa định. Có ba đóa chất chứa tiên tiên bản nguyên chi tiên tiên vân hà, dù ở hồng mông bên trong, thôn nạp khai thiên tích địa chi linh khí, một nhật nguyệt chi huy quang, lịch vô lượng kiếp số chi ma luyện. Năm tháng giằng giặc, kiếp vận luân chuyển, cái này ba đóa tiên tiên dáng mây cuối cùng hóa hình vì ba vị phong hoa tuyệt đại, nghi thái vạn phương chi nữ tiên, là vì Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị nương nương. Tại tam tiêu bên trong, Vân Tiêu tiên tử cùng Tố Nga tiên tử bản nguyên nhất tương tự, đều là tinh khiết không tì vết chi bạch vân chi tinh biến thành. Vân Tiêu tiên tử phong thái yểu điệu, khí chất thanh lãnh, tay cầm hôn nguyên kiếm đấu. Bảo vật này huyền diệu khó lường, nhưng thu nhiếp và bật, vô luận tiên, phàm, quỷ, quái, pháp bảo, linh vật đều khó thoát trường khống. Lại hôn nguyên kim đấu càng có thể gọt đi trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực vũ khí, tổn hại nhân đạo đi, khiến ngàn năm khổ tu, vạn năm đạo quả, một khi mất sạch, thành vị vô cùng lợi hại, quả thật tam giới trí bảo. Quỳnh Tiêu tiên tử người, màu đỏ dáng mây hóa hình, Bích Tiêu tiên tử người, màu xanh biếc dáng mây hóa hình. Cho đến phong thần đại kiếp lên, thiên địa rung chuyển, sát kiếp tràn ngập. Tam Tiêu Nương Nương chi huynh Triệu Công Minh bị xiển giáo chúng người mưu hại, bất hạnh bỏ mình. Tam Tiêu Nương Nương vì báo huynh thủ, nghĩa vô phản cố, kiên quyết quấn vào cái này ngập trời sát kiếp bên trong. Vân Tiêu Nương Nương lòng mang bi phẫn, càng bày xuống kia đoạt thiên địa tạo hóa cửu khúc hoàng hà trận một đấu chi vi lại khốn trụ xiển giáo 12 vị kim tiên đạo quả, gọt đi trên đỉnh tam hoa, tiêu tan trong lồng ngực vũ khí, khiến cho ngàn vạn năm đạo hạnh hóa thành nước chảy. Như thế nhân quả, cuối cùng kinh động đến chí cao đạo môn hai vị thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân, hai thánh đều tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp giá đích thân tới, tức giận phi thường, trách Tam Tiêu Nương Nương vọng động kéo vàng giết hại sinh linh, bảy hoàng hà cầm nã chính sĩ càng là thẳng khiến trách gọt kim tiên trên đỉnh tam hoa, đã là tội ác ngập trời. Vân Tiêu Nương Nương cuối cùng vì đại sư bá Thái Thanh Thánh Nhân lấy tiên tiên trí bảo Thái Cực Đồ bao lấy chân linh, chấn áp tại Côn Luân Sơn kỳ lần sườn núi phía dưới. Đợi Khương Tử Nha phong thần thời khắc, Vân Tiêu tiên tử bởi vì tại phong thần đại kiếp bên trong chi nhân quả liên lụy, được phong làm cảm ứng theo thế tiên cô chính thần đứng đầu, chấp trưởng hôn nguyên kim đấu, chuyên ti thế gian luân hồi chuyển thế sự tình. Mà kia một cái khắc công phạt trí bảo kim giao tiễn cũng tại thần chức diễn hóa bên trong, chuyển hóa dùng. Nghe nói, tiễn này tại thế gian, hóa thành hài nhi cắt cuốn rốn chi cái kéo. Hôn nguyên kim đấu, cũng mang theo một cái kim chữ. Đã là chữ vàng pháp bảo tất cả mọi người họ kim, tất cùng ta kim giác đại vương hữu duyên. Tiêu thần trong lòng suy nghĩ, cái này hôn nguyên kim đấu chính là tam giới trí cường pháp bảo một trong, uy lực vô tận, thần thông quảng đại. Tay cầm bảo vật này, đại la kim tiên đều có thể tùy tiện đánh chi. Phổ thông đại la kim tiên, dù có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng bị hôn nguyên kim đấu vừa chiếu, cũng khó thoát bị cắt rơi tu vi, thúc thủ chịu trói chi ách. Bất quá, tiêu thần tại thiên đỉnh cũng chưa bao giờ thấy qua Vân Tiêu Nương Nương. Vô luận Đông Hoa Đế quân chi loạn, cỡ nào to lớn hung hiểm, tác động đến tam giới, hoặc là thiên đỉnh rất nhiều phân tranh, cuồn cuộn sóng ngầm, Vân Tiêu Nương Nương đều không ra sân, càng không nói đến mắt thấy kia uy chấn phong thần đại chiến chi hôn nguyên kim đấu lại tỏa hào quang, tái hiện ngày xưa chi huy hoàng vậy. Nguyên do trong này làm cho người khó hiểu, cũng khiến tiêu thần trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Tố Nga tiên tử nghe tiêu thần hỏi đến Vân Tiêu chi danh, sắc mặt lập tức nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm kính sợ cùng quân quyết, đáp: Vân tổ, ta ngược lại thật ra nhận ra. Vân tổ, tiêu thần khẽ giật mình, lập tức giật mình, lấy Tam Tiêu Nương Nương căn nguyên nguồn gốc, đối phận thần thông, đương vị thiên hạ vân khí chi tổ tồn tại. Tố Nga tiên tử cái này hậu thiên vân khí điểm hóa tiểu tiên cung xương thứ nhất âm thanh Vân tổ hoàn toàn chính xác đúng mức, không có chút nào không ổn. Tiêu thần trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nói: Có thể cùng ta nói một chút. Ta đối Vân Tiêu Nương Nương cũng là khâm phục rất đa. Tố Nga tiên tử có chút đoan chính thân hình, thần sắc trang nghiêm, mở miệng nói: Vân tổ chính là thiên địa sơ khai lúc tiên tiên tưởng thụy chi mây biến thành, pháp lực vô biên, đạo hạnh thâm bất khả chắc, có thể xưng chúng ta vân khí người tu hành tôn tổ. Năm đó ta sơ khai linh trí, dù đáng ở thái hư ở giữa, mở mịt không biết làm sao. Mây vô thường thái, gió thổi qua liền tán, bạch vân tu đạo, sao mà khó ư? Nàng ánh mắt bên trong toát ra hồi tưởng cùng cảm kích, tiếp tục nói: Chính là Vân tổ, gặp ta cũng là bạch vân đắc đạo, mở linh trí, nể tình đồng nguyên tình nghĩa, từng từ tâm hạ xuống dụ kỳ, chỉ điểm qua ta một hai vân khí hóa sinh sau tu hành quan khiếu cùng cảm ngộ thiên địa chí lý pháp môn, phương khiến cho ta có thể vững chắc đạo thể, quả thật ta vỡ lòng lẫn sư. Nói đến đây, Tố Nga tiên tử trong mắt hiện hiện một tia hồi ức thần thái, khóe miệng có chút dương lên, giống như đắm chìm trong mỹ hảo trong hồi ức. Lập tức, nàng lại mang lên một tia tự giễu bất đắc dĩ cùng thân là tiểu tiên xa cách cảm giác, khe khẽ thở dài: Bất quá, tiểu tiên tu vi không quan trọng, căn cơ nông cạn, từ nhập nguyệt cung đến nay, liền đứng hàng thiên cung tiên Nga chức vụ, lâu ở nơi này, thiên giới cái này tiên ban sắp xếp định, các gan kỳ vị năm tháng dài dằng dặc bên trong, dù có tiên gia thịnh hội, tiểu tiên địa vị thấp, có thể thân thấy Vân tổ tiên nhan cơ duyên, cũng bất quá giải rắc một hai lần mà thôi. Trong ngôn ngữ đối Vân Tiêu Nương Nương kính trọng chi tình lộ rõ trên mặt, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó cụ thể tình cảnh, ánh mắt sáng lên, nói bổ sung: Vậy vẫn là tại Triệu Tài Thần phủ thượng yến ẩm thời điểm, trùng hợp Triệu Tài Thần thọ đản tiên yến mở rộng, thiên đình tài thần cũng để yến hội long trọng, các lộ tiên khách tụ tập, đều không phải phản tụ. Tiểu tiên là phụng thái âm tinh quân chi mệnh, được triệu hoán tiến đến hiến múa trợ hứng. Giọng nói của nàng bình thản, lại ẩn hàm địa vị trên lệnh, chính là tại như vậy cơ duyên dưới, tại chúng tiên tân khách trong bữa tiệc, có thể xa xa thoáng nhìn Vân tổ pháp giả đến, phong hoa khí độ, thần vận tự nhiên, sắp thực làm lòng người gây khó quên, không dám có chút vượt khuôn mạo phạm chi niệm. Không biết Dương Tỷ lễ, Tố Nga tiên tử mang theo nghi hoặc, thăm dò mà hỏi thăm, vì sao đột nhiên hỏi cùng Vân tổ hành tung? Thế nhưng là, có chuyện quan trọng cần bái yết Vân tổ tiên giá.